Chương 16, Mã Đầu Vương Thạch Tuyên từ từ đi đến phía sau bọn họ khoảng 10 mét rồi dừng lại. Vì dân chiếm thế thượng phong, thấy người đầu ngựa bắt đầu từ từ tăng dã, nữ cung thủ kia thả lỏng, tình cờ quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Thạch Tuyên. Nàng không khỏi hừ nhẹ một tiếng, chết tiệt, lại dám đi theo, rốt cuộc hắn có ý gì? Nữ triệu hồi sư hệ thực vật bên cạnh nàng tính tình ôn hòa hơn, không muốn gây thêm chuyện, liền nói, đại tỷ, thôi bỏ đi, không cần để ý đến hắn, chúng ta cứ hoàn thành nhiệm vụ bậc hai này, nhận thưởng rồi thành lập đoàn lính đánh thuê của mình đi. Như vậy, chúng ta sẽ có một mái nhà của riêng mình. Trên mặt nàng lộ ra vẻ khao khát. Nữ cung thủ nhìn cây xích long thương trong tay Thạch Tuyên ở phía xa hai lần, đột nhiên ghé vào hai nữ triệu hồi sư này thì thầm, để ý vũ khí trong tay hắn không. Tuyệt đối là phẩm chất tinh xảo, nhìn vẻ ngoài thuộc tính chắc cũng rất tốt, không phải bây giờ muội đang thiếu một món vũ khí tốt sao? Hay là chúng ta trong mắt lóe lên một tia gắt? Nữ triệu hồi sư này ngẩn ra, thực ra nàng nhìn cây xích long thương có vẻ ngoài tinh xảo trong tay Thạch Tuyên đã sớm có chút ngưỡng mộ, rõ ràng tốt hơn nhiều so với cây gậy bình thường trong tay nàng, chỉ là nàng không mở miệng được thôi. Bây giờ được nữ cung thủ nhắc đến, không khỏi độc lòng, lại có chút do dự nói, không hay lắm đâu, lỡ như hắn rất lợi hại thì sao? Nữ cung thủ khinh thường nhếch mép, nói, nhìn con thú triệu hồi kia của hắn là hiểu, chẳng phải chỉ là một triệu hồi sư hệ động vật còn sao? Cho dù hắn có lợi hại đến đâu, nhiều nhất cũng chỉ là bậc hai, chúng ta đều là bậc hai cả, bất kỳ ai cũng không kém hắn. Hơn nữa, nhìn hắn một mình chạy đến đây là biết chắc chắn không có bạn bè gì lợi hại, cho dù giết hắn thì đã sao? Nữ triệu hồi sư suy nghĩ một lúc, vẫn lắc đầu nói, hắn cũng không chọc chúng ta hà tất phải chủ động gây sự, thôi bỏ đi, đại tỷ. Nữ cung thủ thở dài nói, chỉ có muội là lương thiện, thôi được, thế này đi, lát nữa hoàn thành nhiệm vụ chúng ta quay lại đảo tinh hạch của người đầu ngựa, nếu hắn biết điều không động đến những viên tinh hạch đó, chúng ta coi như không có chuyện gì, còn nếu hắn dám cướp tinh hạch của chúng ta, hư hư tiểu muội, đến lúc đó muội có thể sở hữu cây thương đó rồi. Hai cô gái nói rất nhỏ, đều là thì thầm trao đổi, Thạch Tuyên ở xa không nghe thấy, nhưng nhìn ánh mắt hai cô thỉnh thoảng quay lại nhìn hắn, quả thực không mấy thân thiện. Nhiệm vụ hiện tại của Thạch Tuyên cũng là giết hết tất cả người đầu ngựa, nhưng có nhóm người này làm thay, Thạch Tuyên cũng vui vẻ hưởng lợi. Khoảng một khắc sau, người đầu ngựa cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn, cũng cùng chạy trốn rút vào trong hẻm núi. Nữ cung thủ kia hét lên, nhiệm vụ đã đổi thành truy kích người đầu ngựa, mau đi. Tám người vội vã chạy vào trong hẻm núi, không ai thèm để ý đến Thạch Tuyên nữa. Nhiệm vụ hiện tại của Thạch Tuyên lại giống hệt bọn họ, cũng là truy kích người đầu ngựa, điều này khiến hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, tại sao nội dung hai nhiệm vụ lại giống hệt nhau, đặc biệt là nhiệm vụ này còn là nhiệm vụ hiếm. Chẳng lẽ, nhiệm vụ mình đang làm bây giờ là phải có điều kiện đặc định mới có thể kích hoạt. Mang theo nghi hoặc trong lòng, Thạch Tuyên cũng theo sát vào trong hẻm núi. Vừa vào hẻm núi, đã vang lên tiếng gầm inh tai nhức óc. Thạch Tuyên thầm nghĩ, quả nhiên đến rồi. Làm nhiều nhiệm vụ, giết nhiều ma thú như vậy, Thạch Tuyên cũng đã nắm được một quy luật, đó là về cơ bản sau một đám ma thú bình thường, sẽ có một hoặc nhiều ma thú cấp thủ lĩnh mạnh mẽ, so với đám ma thú bình thường kia, ma thú cấp thủ lĩnh này mới là thử thách thực sự đáng sợ, và đám người đầu ngựa này, dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Cuối hẻm núi là một thung lũng hình tròn không có lối ra, trong thung lũng có một con quái vật đang gầm thét, và nó đang không ngừng truy đuổi hơn 10 gã người đầu ngựa vừa chạy về. Con quái vật này cao gần 5 mét, thân người đầu ngựa, mũi ngựa không ngừng phun ra một luồng sương mù màu đỏ rực, có bốn cánh tay khổng lồ, khắp người còn cuốn những sợi xích sắt đen thô, khiến nó di chuyển phát ra tiếng loảng xoảng. Thạch Tuyên nhìn thấy con quái vật này, không khỏi nhớ đến con nhu đầu lĩnh chủ kia. Đồng thời, trong đầu hắn, thông báo nhiệm vụ đã đổi thành giết chết Mã Đầu Vương. Con Mã Đầu Vương khổng lồ này gầm như sấm, tốc độ cực nhanh, dưới sự vung vẩy của bốn cánh tay khổng lồ, những gã người đầu ngựa vừa chạy về, chỉ cần dính một đòn, lập tức bị đập thành muôn thịt, thanh thế vô cùng đáng sợ. Mọi người đừng sợ, cứ như bình thường, bốn chiến sĩ các ngươi lên trước, tinh linh hoa đằng la của tiểu bộ theo sau. Giết con Mã Đầu Vương này, chúng ta có thể về rồi. Nữ cung thủ kia lớn tiếng ra lệnh, đồng thời, nàng là người đầu tiên giơ cung tên trong tay lên, chỉ nghe ba tiếng vút vút vút, ba luồng sáng xanh lóe lên, tức thì bắn về phía con Mã Đầu Vương này. Con Mã Đầu Vương này đang cầm một cái xác không đầu của người đầu ngựa, thấy vậy liền ném cái xác về phía trước, đón lấy ba luồng tên ánh sáng màu xanh kia. Xẹt xẹt xẹt, ngay lập tức, ba luồng sáng xanh bắn xuyên qua cái xác này ba lô lớn, tiếp tục truy kích Mã Đầu Vương. Mã Đầu Vương thân hình nóng lên, đã bay vọt lên không trung, nhảy cao tới hơn 10 mét, sau đó, một tiếng nổ lớn, nó rơi xuống trước mặt bốn chiến sĩ vừa xung ra. Kha kha, Mã Đầu Vương đột nhiên nghe miệng ngựa ra, phát ra tiếng cười gần khiến người ta lạnh gáy. Bốn chiến sĩ này dù sao cũng là những nhân tài ưu tú đã trải qua thử thách sinh tử, gặp nguy không loạn, mà miệng phát ra một tiếng hét lớn, Thiên Điếu Trảm. Bốn người đồng thời thi triển chiêu kỹ năng tấn công đơn thể mạnh nhất của chiến sĩ này, trên bốn món vũ khí, tỏa ra những luồng sáng màu sắc khác nhau, có ánh sáng sấm sét màu xanh trắng, cũng có ánh sáng lửa màu đỏ rực, còn có sương mù màu trắng như gợn nước, những điều này thể hiện rằng bọn họ sở hữu các thuộc tính nguyên tố khác nhau. Cũng gần như cùng lúc, nữ triệu hồi sư ở xa hét lên một tiếng, "Tiểu Hoa, đằng căn triển nhiễu." Đột nhiên, trên mặt đất xung quanh con Mã Đầu Vương, những chiếc rễ cây to lớn mọc đầy gai nhọn trồi lên. Những chiếc rễ ấy như có sinh mệnh, ồ ạt men theo chân cẳng Mã Đầu Vương, lan lên cuốn chặt lấy thân nó. Tất cả những điều này đều xảy ra trong nháy mắt. Mắt Thạch Tuyên sáng lên, sự phối hợp của tám người này phải nói là vô cùng ăn ý, Mã Đầu Vương mạnh mẽ, cũng trong nháy mắt rơi vào nguy hiểm. Thấy vô số rễ cây trong nháy mắt cuốn chặt lấy con Mã Đầu Vương này, sau đó, bốn đòn Thiên Điếu Trảm của bốn chiến sĩ đồng thời chém mạnh vào người nó. Máu tươi phun ra, cho dù là thân thể mạnh mẽ của Mã Đầu Vương cũng lập tức bị chém ra bốn vết thương sâu hoắm. Còn gã pháp sư nam nấp ở xa đã niệm xong thần chú, giữa không trung, một cây thương khổng lồ được hình thành từ băng xương, trong suốt và đã thực thể hóa xuất hiện, ngay sau đó, gã pháp sư nam hét lớn, tử vong băng thương. Bút một tiếng, cây thương băng khổng lồ trong suốt này, từ giữa không trung bắn thẳng xuống, trong không khí, tạo ra tiếng rít do ma sát. Thạch Tuyên mở to mắt, lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn cuối cùng cũng đã thấy được sự mạnh mẽ của pháp sư. Cây thương băng này, trong nháy mắt, đã xuyên thủng lồng ngực của con mã đầu vương này, ghim chặt nó xuống đất. Lớp phòng ngự bằng xích sắt quấn quanh người mã đầu vương, hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Sau khi thương băng ghim chết mã đầu vương, nó liền phát nổ, thổi bay con mã đầu vương này thành máu thịt văng tung tóe, hóa thành những mảnh thịt vụn bay lầy trời. Sức tấn công đáng sợ này, gần như không kém long diễm thổ tức của mình là bao. Thạch Tuyên kinh ngạc. Tất cả những điều này đều xảy ra trong chớp mắt, mã đầu vương mạnh mẽ, trong nháy mắt đã bị tiêu diệt, nhóm 8 người này, quả nhiên mạnh đến kinh người. Nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Chương 17, ám toán giữa không trung, đột ngột rơi xuống hai bóng người khổng lồ. Một trong hai bóng người khổng lồ đó rơi thẳng xuống con thú triệu hồi tinh linh hoa đằng là trên mặt đất. Bốn cánh tay khổng lồ nhấc đổng cả con tinh linh hoa này lên, gầm lên một tiếng, xé toạc nó ra làm đôi, ngay lập tức, từ người con tinh linh hoa này phun ra một lượng lớn dịch xanh. Nữ triệu hồi sư kia không khỏi hét lên kinh hãi, sự việc xảy ra quá đột ngột. Nhưng Thạch Tuyên dường như đã lường trước, từ từ lùi lại vài bước, tránh xa chiến trường này. Quả nhiên, không đơn giản chỉ có một con mã đầu vương, nếu không thì phần thưởng tiền vàng này cũng dễ lấy quá rồi. Hai con đột nhiên từ trên trời rơi xuống lại là hai con mã đầu vương khác, một con trực tiếp xé nát con tinh linh hoa, con còn lại thì rơi xuống trước mặt hai cô gái, rồi vung cánh tay khổng lồ, gầm thét lao vào tấn công hai cô gái này. Thực sự là không kịp trở tay, tám người đều biến sắc, từ trước đến nay, tinh linh hoa luôn là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ, bây giờ tinh linh hoa bị xé nát trong nháy mắt, lòng tin của bọn họ đã mất đi một nửa. Nữ triệu hồi sư hét lên kinh hãi, đội vàng lùi lại, còn nữ cung thủ kia lại vô cùng mạnh mẽ, thân hình nhanh chóng bật lên. Cánh tay của mã đầu vương vung qua bên cạnh thân hình đang bật lên của nàng, đánh hụt, còn nữ cung thủ này trong lúc bật lùi về phía sau, đối mặt với con mã đầu vương này, trên cây cung trong tay, đột nhiên ánh sáng xanh bùng lên, phát ra ánh sáng chói mắt, tiễn thần nhất dạng, một tiếng hét lớn, từ cây cung bắn ra một cột sáng màu xanh trắng chói mắt, tức thì xuyên thủng lồng ngực của con mã đầu vương này. Mã đầu vương gào lên một tiếng, máu tươi từ lồng ngực tuôn ra xối xả, ngã vật xuống đất. Con mã đầu vương đã xé nát tinh linh hoa, gầm lên một tiếng, rồi giáng mạnh xuống. Bốn chiến sĩ đang đứng cạnh tinh linh hoa vội vàng né tránh, nhưng một người không kịp phản ứng, lập tức bị đập trúng đầu. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, đầu của chiến sĩ kia bị đập nát như dưa hấu, toi mạng. Thạch Tuyên đứng xa nhìn, một mạng người cứ thế mà mất, nhưng hắn không có chút dao động cảm xúc nào, dù sao, chuyện này, hắn đã thấy quá nhiều rồi, hắn cũng không có ý định ra tay giúp đỡ, chỉ im lặng quan sát. Trong nháy mắt đã đập chết một chiến sĩ, ba chiến sĩ còn lại kinh hãi, lập tức chạy sang hai bên. Ầm, ầm, ầm. Đột nhiên ba tiếng nổ lớn, mặt đất nứt ra, lại có ba con mã đầu vương từ dưới đất bò lên. Ba tên mã đầu vương, một trong số đó chính là con vừa bò dậy từ trước mặt nữ triệu hồi sư đang bỏ chạy. Nó cười gần một tiếng, một tay túm lấy cô gái, nhấc đồng lên rồi dùng sức xé mạnh. Tức thì, cô dê. Ba tên mã đầu vương, một trong số đó chính là con vừa bò dậy từ trước mặt nữ triệu hồi sư đang bỏ chạy. Nó cười gần một tiếng, một tay túm lấy cô gái, nhấc đồng lên rồi dùng sức xé mạnh. Tức thì, cô gái thét lên một tiếng thảm thiết, máu tươi bắn tung tóe, bị xé thành hai nửa rồi ngất lịm đi. Thạch Tuyên thầm nghĩ, triệu hồi thú của cô gái này quả là lợi hại, nhưng bản thân cô ta thì khả năng ứng biến và cảnh giác lại rất tầm thường. Tiểu muội, nữ cung thủ kia không kìm được hét lên. Nàng vừa dùng một chiêu tiễn thần nhất xạ giết chết một tên mã đầu vương, lập tức quay người lại, trên cây cung lại bắn ra ánh sáng lam, một cột sáng màu lam chói mắt bắn về phía tên mã đầu vương này. Trừ hai con mã đầu vương đã chết, hiện tại vẫn còn bốn con. Ngoài con vừa xé xác nữ triệu hồi sư, trong ba con còn lại, một con vừa dùng một đòn đập chết nam cung thủ, một con khác đang gầm rú đuổi theo ba chiến sĩ đang tháo chạy tán loạn, con cuối cùng thì lao về phía nam pháp sư đang trốn ở rất xa. Nhưng pháp sư này lại rất bình tĩnh, hắn niệm chú ngữ, giữa không trung đột nhiên lại có một cây thương băng phong xuống, tiếng sẹt vang lên, tức thì xuyên thủng con mã đầu vương đang lao tới. Pháp sư này sắp gặp chuyện rồi. Thạch Tuyên thầm nghĩ. Quả nhiên, pháp sư này tuy bình tĩnh, nhưng vì chỉ mải mê niệm chú, dù một đòn tấn công khủng bố đã giết chết con mã đầu vương vừa lao đến trước mặt, nhưng một con khác ở cách đó hơn 10 mét đã nhìn thấy, liền ném mạnh thi thể của nam cung thủ trong tay về phía hắn. Mã đầu vương sức mạnh vô cùng, thi thể của cung thủ kia vun vút bay tới, tức thì đâm sầm vào nam pháp sư. Sức sát thương từ ma pháp của nam pháp sư này quả thực đáng sợ kinh người, nhưng sự linh hoạt của bản thân lại rất bình thường, bị đập trúng liền hự một tiếng rồi ngã văng ra. Đợi đến khi hắn gắng gượng bò dậy, con mã đầu vương vừa giết nam cung thủ đã đến trước mặt hắn, bốn cánh tay cùng lúc vươn ra. A, nam pháp sư hét lên tiếng kêu thảm thiết cuối cùng. Nữ cung thủ kia quả thực mạnh mẽ, một mình đối đầu với tên mã đầu vương, liên tiếp tung ra hai chiêu tiễn thần nhất xạ. Cuối cùng, tên mã đầu vương này một thoáng sơ sẩy, đã bị cột sáng màu lam khủng bố xuyên thủng đầu. Một cái đầu ngựa khổng lồ bị quét một lỗ lớn, rồi đổ dầm xuống đất. Kỹ năng tiễn thần nhất xạ này tuy lợi hại, nhưng ma năng tiêu hao cũng rất lớn. Ít nhất, lồng ngực của nữ cung thủ đang phập phồng không ngừng, nàng đã cảm thấy mệt mỏi. Thạch Tuyên đứng xa lặng lẽ quan sát mọi chuyện, trong lòng thầm thở dài. Ông lão râu bạc kia nói quả không sai, so với các người khác, kỹ năng của triệu hồi sư quả thực yếu hơn rất nhiều. Chiêu phá diệt nhất kích của mình, nếu không nhờ sức sát thương khủng bố của Xích Long Thương, chỉ xét về bí lực, có lẽ còn kém chiêu thiên điếu chẳng của chiến sĩ một bậc. Khi nữ cung thủ bắn chết tên mã đầu vương rồi quay người lại, trong cả sân cốc, nhóm 8 người giờ chỉ còn lại một mình nàng đứng đó, những người khác đều đã ngã xuống. Mà mã đầu vương, vẫn còn lại hai con đang cùng nhau từ từ áp sát nàng. Thạch Tuyên vẫn luôn lặng lẽ quan sát trận chiến này. Theo suy đoán của hắn, thực ra trong số những người này, người bị phá hủy tinh thể và chết hẳn chỉ có hai chiến sĩ và nam cung thủ kia, những người còn lại có lẽ đều đang trong trạng thái giả chết. Chỉ cần nữ cung thủ này có thể giết hai con mã đầu đương kia, thắng lợi vẫn sẽ thuộc về họ, và những người trong trạng thái giả chết cũng có thể tiếp tục sống sót. Nếu không, e rằng Mã Đầu Vương sẽ ăn thịt tất cả bọn họ. Kha kha, Mã Đầu Vương chưa tiến hóa đến mức có thể nói chuyện, nhưng đã có thể phát ra tiếng cười gần rất giống người. Chúng từ hai bên từ từ áp sát, rõ ràng chúng cũng biết nữ cung thủ này là người lợi hại nhất trong tất cả, nên không dám khinh suất hành động. Nữ cung thủ hít sâu hai hơi, nhân cơ hội điều chỉnh lại, rồi nâng Lam Huyền Cung trong tay lên, nhắm thẳng vào con Mã Đầu Vương bên trái, trên đó tức thì bắn ra ánh sáng lam chói mắt. Tiện thần nhất xạ lại sắp được tung ra. Gào hai con Mã Đầu Vương đồng thời từ hai bên trái phải lao tới. Con bên trái vừa lao tới vừa nghiêng người né tránh, rõ ràng muốn tránh đòn tấn công khủng bố của nữ cung thủ. Vút một tiếng, ánh sáng lam đột nhiên rực lên. Con Mã Đầu Vương bên trái sững sờ, mình vậy mà lại làm nhiều động tác né tránh vô ích như vậy, bởi vì cột sáng màu lam kia không hề bắn về phía nó. Ngay khoảnh khắc ra tay, nữ cung thủ thậm chí không xoay người, chỉ khẽ nghiêng hai tay, đột ngột chuyển sang bên phải. Cột sáng màu lam như cầu vồng bắt ngang trời, tức thì xuyên qua không khí, xuyên thủng con Mã Đầu Vương đang lao tới từ bên phải, thậm chí móng vuốt của nó đã gần chạm vào người nàng. Con Mã Đầu Vương này ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi, miệng kêu lên hai tiếng gục gục, rồi đổ dầm xuống đất. Lợi hại, cô gái này quả thực lợi hại. Sự bình tĩnh khi đối mặt nguy hiểm và khả năng ứng biến như vậy, đây tuyệt đối là một cao thủ. Trong lòng Thạch Tuyên đột nhiên dâng lên một cảm giác hưng phấn và nóng rực. Đó là sự hưng phấn khi gặp được đối thủ có tính thử thách. Nữ cung thủ tức thì chuyển cung sang phải, thậm chí không cần nhìn, con Mã Đầu Vương bên phải đã đổ dầm xuống đất. Con Mã Đầu Vương bên trái trong khoảnh khắc đó cũng hơi sững lại. Sự do dự không quá một giây, nhưng đối với cung thủ nổi tiếng về tốc độ, thế là đủ rồi. Trên dây cung màu lam, ánh sáng lam rực rỡ chói mắt bắn ra, đồng thời chiếu sáng khuôn mặt tuyệt vọng của con Mã Đầu Vương cuối cùng. Tiếng xe gió khẽ vang lên. Trong mắt nữ cung thủ đột nhiên lộ ra vẻ không thể tin nổi, cô gắng gượng cúi đầu, liền thấy một mũi thương màu đỏ rực đang nhô ra từ trước ngực mình. Chương 18, Vương quốc tộc Mã Đầu Xích Long thương đã xuyên thủng người cô. Nữ cung thủ gắng gượng quay đầu lại, rồi nhìn thấy một người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, đang bước ra từ một góc tối. Là người mang theo sự tuyệt vọng, không cam lòng và oán độc cuối cùng, nữ cung thủ ngã rầm xuống đất, mất đi mọi trí giác. Thạch Tuyên thu hồi Xích Long thương đang cắm trên người cô, nhìn về phía con Mã Đầu Vương cuối cùng. Hắn đột nhiên ra tay vào phút chót, chỉ vì trong đầu hắn đột nhiên nhận được một thông điệp, bảo vệ con Mã Đầu Vương cuối cùng. Vì vậy, hắn không nghĩ ngợi mà phóng ra Xích Long thương. Nữ cung thủ hoàn toàn không để ý, nên đã trúng chiêu trong lúc bất ngờ. Chỉ thấy con Mã Đầu Vương cuối cùng toàn thân run rẩy không ngừng, đột nhiên quỳ xuống, lại còn cất tiếng người, "Xin tha mạng, anh hùng xin tha mạng. Tôi không phải ma thú." Vừa nói, cơ thể nó vừa xảy ra biến đổi kỳ lạ, dần dần biến thành một ông lão gầy gò, tóc bạc trắng, mặt mày tiểu tụy. Vẻ mặt vốn âm trầm không nói của Thạch Tuyên chuyển sang kinh ngạc, hắn nói, "Chuyện này là sao? Rốt cuộc ông là ai?" Hắn xách Xích Long thương đứng trước mặt ông lão gầy gò. "Tôi vốn là một con người, tất cả chuyện này đều do tên thủ lĩnh đáng chết và tham lam của tộc Mã Đầu, Mã Đầu yêu vương Mã Điệp gây ra. Chính nó đã biến tôi thành một con Mã Đầu vương đáng sợ, vĩnh viễn bị nó sai khiến." Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, tên nhiệm vụ hiện tại của hắn chính là Mã Điệp tham lam, lẽ nào chính là chỉ tên Mã Đầu yêu vương Mã Điệp này? Mã Đầu yêu vương Mã Điệp biến ông thành thế này, nó ở đâu và tại sao nó lại biến ông thành một con Mã Đầu vương? Ông là ai? Thạch Tuyên cảm thấy rất kỳ lạ, bèn hỏi. "Đó là chuyện từ rất lâu rồi, lúc đó tôi vẫn còn rất trẻ, tràn đầy sức sống như cậu vậy, và còn là một chiến sĩ mạnh mẽ. Tôi cùng các đồng đội tiến vào vương quốc của tộc Mã Đầu, muốn vì dân trừ hại, giết chết tên Mã Đầu yêu vương Mã Điệp kia. Nhưng chúng tôi đã thất bại, đồng đội của tôi đều chết cả, còn tôi bị Mã Điệp đáng sợ giam cầm linh hồn, biến thành một con Mã Đầu vương không thể chống lại mệnh lệnh của nó. Sau đó, chúng tôi được lệnh dẫn một đám người Mã Đầu canh giữ ở đây, trông coi lối vào vương quốc tộc Mã Đầu, giết chết tất cả kẻ địch xâm phạm." Thạch Tuyên trong lòng hơi rùng mình, nói, "Đây chính là lối vào vương quốc tộc Mã Đầu?" "Phải, chiếc nhẫn này chính là chìa khóa mở ra lối vào thế giới vương quốc tộc Mã Đầu. Hơi dũng sĩ mạnh mẽ, bây giờ tôi sẽ tặng chiếc chìa khóa này cho cậu." Ông lão gầy gò nói xong, từ trên người lấy ra một chiếc nhẫn lấp lánh ánh sáng xanh lục nhàn nhạt kỳ dị, đưa cho Thạch Tuyên. "Chiếc nhẫn này được gọi là chìa khóa thời không, nếu cậu muốn đến vương quốc tộc Mã Đầu, nó sẽ chỉ dẫn cho cậu." Mã Đầu yêu vương Mã Điệp vô cùng tham lam, cất giấu vô số kỳ chân dị bảo, quanh năm cướp bóc khắp nơi. "Hơi dũng sĩ trẻ tuổi, khi cậu đủ mạnh, tôi hy vọng cậu có thể đi giết nó, cậu sẽ nhận được khối tài sản khổng lồ và sức mạnh vô song." "Hơi con người, cảm ơn cậu, vì cậu đã không vì vẻ ngoài Mã Đầu vương đáng sợ của tôi mà cứu tôi. Cuối cùng, sứ mệnh của tôi đã hoàn thành, tôi sắp rời khỏi nơi này rồi. Đương nhiên, hơi con người, nếu cậu có thể tặng tôi một đồng vàng, tôi sẽ càng cảm kích cậu hơn." Thạch Tuyên suy nghĩ một lúc, hắn cảm thấy chiếc nhẫn kia không phải vật tầm thường, vậy thì những lời ông ta nói chắc chắn cũng là thật. Chỉ riêng tin tức này thôi đã đáng giá hơn một đồng vàng rất nhiều. Quan trọng nhất là đây là trò chơi của các vị thần, mỗi nhiệm vụ ở đây, mỗi lời nói của những người liên quan đến nhiệm vụ đều có thể ẩn chứa nguy cơ. Vì vậy, việc ông lão này đột nhiên đòi hắn một đồng vàng, biết đâu lại có thâm ý, đây là chút kinh nghiệm mà Thạch Tuyên đã ngộ ra sau khi trải qua bao nhiêu chuyện. Vừa nghĩ, hắn vừa rất sảng khoái lấy ra một đồng vàng từ túi không gian đưa cho ông lão gầy gò. Ông lão gầy gò lại không nhận đồng vàng, mà cười ha hả nói, "Hỡi dũng sĩ của loài người, cậu quả thực vừa anh dũng lại vừa có lòng trắc ẩn. Vừa rồi tôi chỉ muốn thử cậu thôi. 10 đồng vàng này và món trang bị này, là quà cảm tạ vì cậu đã cứu tôi, xin hãy nhận lấy. Ông lão mỉm cười, từ trong lòng lấy ra tiền vàng và một quả cầu ánh sáng màu lam nhỏ đưa cho Thạch Tuyên, sau đó vừa hát những bài hát kỳ lạ, vừa men theo hẻm núi rời đi. Thạch Tuyên thầm cười, suy đoán của mình quả không sai. Nếu lúc nãy mình từ chối cho ông ta một đồng vàng, e rằng 10 đồng vàng và món trang bị này đã không có rồi. Đồng thời trong đầu hắn hiện lên thông báo nhiệm vụ Mã Điệp Tham Lam hoàn thành, nhiệm vụ kế tiếp Vương quốc tộc Mã Đầu, có tiếp tục không? Thạch Tuyên chọn tiếp tục. Sau đó, trong đầu hắn hiện lên thông tin nhiệm vụ, kể rằng từ xa xưa đã có truyền thuyết về một thế giới vương quốc tập trung những kẻ tộc Mã Đầu tà ác đang ngủ say dưới lòng đất. Vua của tộc Mã Đầu là Mã Điệp tà ác và mạnh mẽ, thích đùa giỡn với linh hồn của các tộc nhân, còn cất giấu vũ khí mạnh nhất thế gian và khối tài sản giàu có vô địch. Hy vọng các anh hùng dũng cảm có thể đến đó chấp nhận thử thách, chinh phục vương quốc tộc Mã Đầu. Nhưng ngay sau đó lại nói nhiệm vụ này quá nguy hiểm, ít nhất phải có 5 người trở lên mới có khả năng mở cổng vào vương quốc tộc Mã Đầu, một người không thể hoàn thành được. Vì tạm thời chưa thể vào vương quốc tộc Mã Đầu này, Thạch Tuyên cũng không nghĩ nhiều nữa. Hắn cất 10 đồng vàng vào túi, rồi xem thông tin của món trang bị lam hồn kia, đó là một vũ khí của cung thủ, Phá Hoàng Chi Cung. Thạch Tuyên trong lòng vui mừng, vũ khí này rất hợp với Điền Mỹ Phượng, liền cất nó vào túi không gian. Nhìn trời, sắp tối hẳn rồi. Nghĩ đến lời hẹn với mấy cô gái của Điền Mỹ Phượng, Thạch Tuyên chỉ đảo lấy tinh hạch của 5 con Mã Đầu Vương bỏ vào túi, rồi nhặt luôn 2 món trang bị thường rơi ra từ 2 chiến sĩ và nam cung thủ đã chết. Chỉ tiếc là đã giết mấy con Mã Đầu Vương và một đám lớn quái Mã Đầu mà không rơi ra món trang bị nào. Liên tưởng đến lần mình giết nện mẫu hậu cũng không rơi ra trang bị, Thạch Tuyên bắt đầu hơi nghi ngờ liệu có phải ma thú trong dãy núi tà ác này không rơi ra trang bị không? Lẽ nào chỉ có thể nhận trang bị qua việc làm nhiệm vụ? Thạch Tuyên rất nghi ngờ về điều này. Dù sao đã giết nhiều ma thú như vậy mà không rơi ra một món trang bị nào, nếu nói là do vận may thì cũng thật khó tin. Giải thích duy nhất là ma thú trong dãy núi tà ác này không rơi ra trang bị. Nhìn lại nữ cung thủ vẫn đang hôn mê, Thạch Tuyên mơ hồ có chút thôi thúc muốn một thương giết chết cô ta. Có thể tưởng tượng, sau khi cô ta sống lại, những ngày tháng sau này của mình e rằng sẽ không dễ chịu. Lúc trước đánh lén là bất đắc dĩ, bây giờ bảo hắn nhân cơ hội ra tay giết cô ta, Thạch Tuyên cuối cùng vẫn không làm được. Hắn thở dài, rồi quay người rời đi. Còn việc mấy người này hôn mê ở đây có an toàn hay không, đã không còn nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn nữa. Đợi đến khi Thạch Tuyên về đến thành Nam Thiên, trời đã tối hẳn. Trên quảng trường khổng lồ của thành Nam Thiên, bây giờ dần trở nên vắng vẻ. Dưới màn hình hiển thị kia, có 3 cô gái đang đứng đợi. Một cô bé chỉ mới 13, 14 tuổi, ngồi một bên, hai tay ôm lấy đầu gối đang co lại, vẻ mặt rất chán nản. Bên cạnh cô bé là một cô gái trẻ trông rất bình tĩnh với mái tóc ngắn gọn gàng, tuy vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng trong mắt lại mơ hồ ánh lên sự thất vọng. Ngoài ra, còn có một cô gái trông rất gợi cảm và trưởng thành, đang đi đi lại lại một cách sốt ruột bên cạnh hai người kia, không nhịn được kêu lên, hai người điên thật rồi hả? Hắn chắc chắn không đến đâu, hai người thật sự muốn đợi đến sáng sao? Đêm nay ngoài trời lạnh chết đi được. Dĩ Bạch, đại ca ca nhất định sẽ đến, anh ấy lúc đó vì đợi mọi người tỉnh lại, đã đợi cả một đêm đấy, đại ca ca nhất định sẽ đến. Cô bé vừa nức nở vừa nói. Cô gái tóc ngắn thanh tú kia lạnh lùng nói, hắn từng đợi chúng ta một đêm, cho dù hắn không đến, tôi cũng sẽ đợi hắn một đêm, xem như trả lại ân tình cho hắn, sau này cũng không ai nợ ai nữa. Miệng nói dứt khoát, nhưng trong mắt lại gợn lên những gợn sóng như nước. 3 cô gái này chính là Bạch Lam, Điền Mỹ Phượng và Triệu Tuyết Linh. 3 người đã đợi ở đây từ rất sớm, bây giờ đã gần 3 tiếng đồng hồ, trời cũng đã tối hẳn, mà Thạch Tuyên vẫn chưa xuất hiện. Bạch Lam không nhịn được sốt ruột, nàng sớm đã cho rằng Thạch Tuyên sợ gánh trách nhiệm nên đã một mình trốn mất. Hừ, mọi người đừng như vậy nữa, chúng ta không có hắn thì cũng có chết đâu. Không phải là nợ 50 đồng bằng sao, tôi cũng không cần hắn trả, cùng lắm thì tôi lấy mạng ra trả là được. Bạch Lam tức giận kêu lên, nhưng rõ ràng, đối với sự mất tích của Thạch Tuyên, nàng cũng có một sự tức giận và thất vọng không nói nên lời. Với lại, lúc đó tôi không phải cũng nghĩ là có thể kiếm thêm chút tiền về sao. Trước đây, vận may cờ bạc của tôi rất tốt, ai ngờ cái sòng bạc chết tiệt kia, tôi lại cứ thua mãi, hừ. Bạch Lam vẫn đang lớn tiếng mắng chửi. Xung quanh quảng trường vẫn còn một vài người giải rác, lúc này nghe thấy tiếng mắng của nàng, đều không khỏi nhìn sang, ánh mắt đầy kinh ngạc. Dĩ Bạch, đừng nói nữa, hu hu, Tuyết Linh trong lòng buồn lắm, càng nghe càng buồn. Triệu Tuyết Linh vùi đầu vào giữa hai đầu gối, khóc thút thít. Điền Mỹ Phượng nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé, nói, đừng khóc nha đầu, không sao đâu. Triệu Tuyết Linh nức nở, nhưng, lỡ như những kẻ xấu ở sòng bạc lại đến đòi tiền thì sao? Bây giờ trên người chúng ta, ngay cả 30 đồng bạc cũng không có, không đủ trả tiền lãi hôm nay nữa. Điền Mỹ Phượng sững người, Bạch Lam bên cạnh cũng không mắng nữa, trên mặt lộ ra vẻ hơi hoảng sợ. Này, các cô em, mọi người có phải gặp khó khăn gì không? Không sao, nói ra chúng tôi giúp cho. Đồng nhiên, có mấy người đàn ông từ bên cạnh đi tới hỏi. Chương 19, anh hùng cứu mỹ nhân. Bên cạnh quảng trường có đèn đường, chiếu sáng cả quảng trường. Điền Mỹ Phượng ngẩng đầu lên, liền thấy mấy người đàn ông này, tuổi từ 30 đến 17, 18, trang bị trên người đều rất rắc rưởi. Người lợi hại nhất, trên người cũng chỉ có 2 cái giáp tay bằng da và 1 cái thắt lưng da bình thường. Những người còn lại cơ bản chỉ có một món trang bị, thậm chí có một người còn không có món trang bị bình thường nào. Những người này trông rất lôi thôi. Điền Mỹ Phượng thấy họ vừa hỏi, vừa lộ ra vẻ quan tâm, đang định nói. Bạch Lam trong lòng bực bội, liền không kiên nhẫn nói, chúng tôi thiếu tiền, các người có không? Chúng tôi cần 50 đồng bằng đấy. Những người này sững sờ, mấy chục người xung quanh quảng trường cũng cười phá lên. Một người trong số đó cười ha hả nói, bọn tôi đây toàn là những kẻ nghèo rất mồm tơi, ngay cả phòng trọ bình thường 10 đồng xu một đêm cũng không nợ, nên mới chạy ra đây ngủ qua đêm ngắm sao ngắm trăng miễn phí 50 đồng vàng. Ha ha. Lúc này Điển Mỹ Phượng mới để ý, đám người xung quanh này, trang bị trên người ai cũng đặc biệt rất rưỡi, và khí thế tỏa ra từ họ về cơ bản cũng không khác gì người thường. Ngẩng đầu lên, cô liền thấy trên màn hình lớn phía trên hiển thị, số dân hiện tại của thành Nam Thiên là 736 người, cấp tháng 2 năm 2 một người, cấp 1 611 một người, cấp sơ 104 người. Rời khỏi rừng rậm tân thủ đến thành Nam Thiên mà vẫn là cấp sơ, về cơ bản hoặc là do vận may tốt, hoặc là đi theo đoàn lớn của người khác, trên đường không gặp nhiều nguy hiểm hay chém giết mà đến được thành Nam Thiên. Họ thuộc về tầng lớp đáng thương nhất ở đây. Đám người tụ tập ở quảng trường qua đêm trước mắt này, e rằng về cơ bản đều là những người thuộc nhóm cấp sơ. Với thực lực của họ, nếu không có người dẫn dắt, nhận nhiệm vụ cấp 1 về cơ bản là đi nộp mạng, nhiều nhất chỉ có thể làm những nhiệm vụ cơ bản. Mà những người ở tầng lớp này, đến thành Nam Thiên, không có quái yếu bình thường cho họ giết, việc tiến hóa trở nên vô cùng khó khăn. Cách duy nhất, hoặc là tìm được người lợi hại dẫn dắt, trong đó lại chia làm hai loại, một là bạn tốt dẫn miễn phí, loại kia là bỏ tiền thuê người giúp, hoặc là kiếm được vài món trang bị tốt, rồi vượt cấp đi giết những con quái nhỏ cấp 1 tương đối bình thường. Nhưng hai cách sau này đều cần tiền, vì vậy nội dung hàng ngày của họ là nỗ lực làm nhiệm vụ cấp sơ, rồi tiết kiệm tiền, nên ngay cả nhà trọ cũng không nợ. Ở Điển Mỹ Vượng nhìn họ, đột nhiên cảm thấy một trận xót xa. Không nghi ngờ gì, họ đều là những kẻ yếu ở đây, và khoảng cách này sẽ ngày càng lớn, sau này, họ sẽ thuộc về tầng lớp thấp nhất. Đây là một thế giới tàn khốc nơi thực lực là trên hết, Điển Mỹ Vượng rất rõ điều này. Một người trong số đó tò mò nói, các cô hẳn đã lên cấp 1 rồi chứ, sao không làm nhiệm vụ cấp 1? Kiếm tiền như vậy rất nhanh, sao lại đến nỗi phải ngủ ngoài đường giống chúng tôi thế này? Bạch Lam đảo mắt nói, ai nói chúng tôi phải ngủ ngoài đường? Chúng tôi chỉ đang đợi người thôi. Một người đàn ông khác cười nói, còn cứng miệng, rõ ràng chính cô vừa nãy nói thiếu tiền. Mọi người tức thì đều cười rộ lên, chỉ là tiếng cười này cũng không có nhiều niềm vui. Dù sao, những người phải lưu lạc đến đây ngủ ngoài đường đều là những người sống rất tệ, không có tâm trạng đi cười nhạo người khác. Đang lúc này, trên màn hình lớn đột nhiên cuộn ra một dòng tin, người mắt tinh nhìn thấy, kinh ngạc nói, nhìn kìa, lại có người thành lập đoàn lính đánh thuê thành công rồi. Mọi người nhao nhao nhìn sang, thì thấy tên của đoàn lính đánh thuê thứ hai được thành lập này là đoàn lính đánh thuê chính nghĩa. Ngay sau đó hiện ra một dòng thông tin, đoàn lính đánh thuê chính nghĩa chính thức thành lập, hiện đang tuyển thành viên, tuyển đủ thì thôi. Cao thủ cấp 2 đến có thể giữ chức vụ, cấp 1 thì hoan nghênh, còn cấp sơ thì cút đi, đừng đến làm phiền chúng ta. Chết tiệt, cái đoàn lính đánh thuê chính nghĩa chó má gì thế này, cấp sơ không phải là người à? Chết tiệt, mẹ nó, chó mắt nhìn người thấp. Đợi tao mạnh lên, tao sẽ dẹp cái đoàn lính đánh thuê này trước. Ngay lập tức, đám người cấp sơ này thi nhau chửi tới. Nhưng mà chửi thì chửi vậy thôi, họ cũng biết rõ, người ta lập đoàn lính đánh thuê là để chiêu mộ cường giả, để cùng nhau phát triển, cùng nhau tiến lên, ai cần loại cấp sơ như vậy đến kéo chân sau chứ. Bạch Lam mắt sáng lên, nói, chúng ta đi gia nhập đoàn lính đánh thuê này không biết người ta có nhận không? Có chỗ dựa rồi sẽ dễ sống hơn nhiều. Triệu Tuyết Linh nói, người ta biết gì Bạch nợ 50 đồng vàng, chắc chắn sẽ không nhận đâu. Hừ. Bạch Lam tức đến nghẹn lời, nửa ngày không nói được câu nào. Đột nhiên, một giọng nói âm u từ bên cạnh vang lên, sao thế, không ở nhà trọ nữa à? Chạy ra đây làm gì? Bạch Lam kinh hãi quay mặt lại, rồi nhìn thấy hai gã đô con, chính là những kẻ đòi nợ ở sòng bạc. Bạch Lam lúc ở sòng bạc đã từng nghĩ đến việc các bạn, kết quả một gã đô con chỉ tùy tiện đấm một quyền đã khiến độ bền trang bị của nàng biến thành không, mà còn không làm nàng bị thương. Đây là nhân vật lợi hại cỡ nào? Bạch Lam tự nhiên trong lòng biết rõ, nên vừa thấy hai người này, đã sợ đến mặt không còn chút máu. Một là trả tiền, hai là nộp 30 đồng bạc tiền lãi, ngươi tự chọn đi. Gã đô con lạnh lùng nói. Đại thúc, hôm nay chúng cháu chưa kiếm được nhiều như vậy, bây giờ chỉ có 17 đồng bạc, đưa hết cho chú được không ạ? Số còn lại ngày mai chúng cháu nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền trả cho các chú. Triệu Tuyết Linh rụt rè nói. Gã đô con hừ một tiếng, nói không chút biểu cảm, không được, đã không có tiền, vậy thì đi theo chúng ta, cả đời này ngươi cứ ở thanh lâu tiếp khách đi, khi nào trả hết nợ thì hay ra ngoài. Nói xong liền định kéo Bạch Lam đi. Bạch Lam sớm đã sợ đến trắng bệnh cả mặt, la hét, đừng, đừng mà. Bên cạnh, một gã to con đứng ra bên vực, nói, hai vị huynh đệ, người ta đã nói chỉ có 17 đồng bạc, các vị cứ châm chức một chút đi, làm người đừng quá vô tình như vậy. Gã vừa nói vừa đưa tay ra chặn, chuẩn bị anh hùng cứu mỹ nhân. Mấy người đàn ông khác bên cạnh cũng lộ vẻ bất bình, định đứng ra thể hiện, nhưng khi gã đô con kia tiện tay nhấc đồng gã to con đầu tiên đứng ra bên vực lên, rồi ném băng ra xa mấy chục mét, những kẻ còn lại muốn làm anh hùng đều biến thành kẻ nhát gan, vội rụt đầu lại, im thin thít. Gã đô con túm lấy Bạch Lam, mặc kệ cô la hét van xin, đang định kéo đi thì bên cạnh có người nói, dừng tay. Giọng nói không lớn, nhưng lại mang một khí thế nghiêm nghị khó tả. Hai gã đô con kia buông Bạch Lam ra, cười nói, sao thế, lại có thêm một anh hùng muốn cứu mỹ nhân à? Một người rẽ đám đông bước ra, cười nói, có chút việc nên đến muộn, may mà bất kịp. Gương mặt anh ta mỉm cười, trên người mặc một chiếc áo vải màu xanh. Đại ca. Triệu Tuyết Linh thất thanh kêu lên, cuối cùng bật khóc nước nở rồi lao tới, bổ nhào vào lòng người vừa đến. Thân hình Điển Mỹ Vượng khẽ rung lên, vừa nhích nửa bước đã vội rụt lại đứng yên tại chỗ. Sống mũi cô đông thấy cay cay, cảm giác mây đen răng kín đông chốc trở nên quang đãng như trời xanh, khỏe mắt cũng ướt nước. Đã lâu lắm rồi, cô không có cảm giác xúc động như thế này, suýt chút nữa đã lao ra giống Triệu Tuyết Linh. Nhưng vừa di chuyển nửa bước, cô đã bừng tỉnh, nên mới không bị mất mặt. Bạch Lam thì đứng một bên không nói lời nào, nhìn Thạch Tuyên rồi quay mặt đi. Được rồi, đừng khóc nữa, lớn thế này rồi mà cứ thích khóc nhẹ, không biết xấu hổ à? Thạch Tuyên mỉm cười vỗ đầu Triệu Tuyết Linh, rồi bước đến trước mặt hai gã đô con kia, nói, đây là 3 đồng vàng, coi như tiền lãi 10 ngày. 10 ngày sau, chúng tôi nhất định sẽ trả đủ 50 đồng vàng tiền nợ cho các người. Trong 10 ngày này, tôi hy vọng các người không đến làm phiền chúng tôi nữa. Gã đô con lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nhận lấy 3 đồng vàng, gật đầu nói, được, chỉ cần các người trả được nợ, chúng tôi nhất định sẽ giữ lời. Rồi gã cười lạnh với Bạch Lam, cô gái, cô nên cảm thấy may mắn vì có được một người bạn tốt, nếu không gã cười gần một tiếng rồi không nói tiếp, sau đó hai người quay lưng bỏ đi. Bạch Lam sững sờ, cô nàng vốn luôn tùy tiện, giờ lại cúi đầu quay mặt đi, đột nhiên đưa tay lên quẹt mắt, rồi mới quay lại quát, Thạch Tuyên, anh có ý gì, ai cần anh trả nợ thay tôi? Tự tôi sẽ trả. Ừ. Anh giả nhân giả nghĩa tôi không nhận lòng tốt này đâu Thạch Tuyên mà người, Triệu Tuyết Linh nói, chị Bạch Lam, sao chị lại như vậy, là đại ca cứu chị mà. Tôi không cần anh ta cứu. Tôi Điền Mỹ Vượng kéo Thạch Tuyên đang ngây người ra, cười khẽ, Bạch tỷ xấu hổ trong lòng, cảm thấy không còn mặt mũi nào đối diện với cậu nên mới kích động bất thường như vậy, cậu đừng để bụng, để tôi đi khuyên chị ấy. Thạch Tuyên bừng tỉnh, cười nói, không có gì, tôi cũng đang thấy khó hiểu đây. Điền Mỹ Vượng vội chạy đến trước mặt Bạch Lam, nửa kéo nửa ôm cô sang một bên, rồi thì thầm gì đó. Cảm xúc kích động của Bạch Lam dần ổn định lại, đột nhiên cô ôm lấy Điền Mỹ Phượng, bật khóc. Thạch Tuyên đứng nhìn từ xa, mắt chữ A mồm chữ O Bạch Lam đại tỷ ngang tàng, đó là nhân vật thế nào chứ? Lại cũng biết khóc ư? Chương 20, đoàn lính đánh thuê chính nghĩa này cậu nhóc, có phải cậu có bí quyết kiếm tiền nào không? 3 đồng vàng kia kiếm thế nào vậy? Đột nhiên, một đám đông vây quanh Thạch Tuyên. Đám người sơ cấp nghèo rất mồng tơi này đang nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi. Thạch Tuyên mở ra, nhìn bọn họ rồi nói, bí quyết à? Làm nhiệm vụ thôi. Thử. Rồi anh đột nhiên nhận ra đám người này toàn là sơ cấp. Thạch Tuyên lập tức hiểu ra, trong thế giới này, hoàn cảnh của những người sơ cấp bây giờ có thể nói là vô cùng khó khăn, chẳng trách họ thấy vàng là mắt sáng rực lên. Chỉ tiếc là Thạch Tuyên bây giờ cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, nếu không thì cũng có thể giúp họ một tay. Thạch Tuyên vừa về đến thành Nam Thiên là đến ngay quảng trường này, còn chưa kịp trả nhiệm vụ. Cũng may anh đến sớm một bước, vừa kịp lúc chứng kiến cảnh vừa rồi, nếu không Bạch Lam đã phải chịu khổ rồi. Thấy Bạch Lam ở phía bên kia dường như đã được Điền Mỹ Phượng khuyên nhủ, Thạch Tuyên vội chen qua đám đông, đi tới nói, đi thôi, ở đây lạnh lắm, các cô ăn tối chưa? Triệu Tuyết Linh lau nước mắt nói, Tuyết Linh đợi đại ca 3 tiếng rồi, vẫn chưa ăn gì cả. Thạch Tuyên mở ra, rồi cười ha hả, vậy thì xin lỗi nhé, để các cô đợi lâu như vậy, chủ yếu là có chút việc nên bị chậm trễ. Đi, đến Nam Thiên Tử Lâu, đại ca mời. Triệu Tuyết Linh lập tức vỗ tay nhảy cẳng lên. Điền Mỹ Vượng vội nói nhỏ, cậu kiếm vàng ở đâu vậy? Bây giờ đang là thời kỳ khó khăn, hay là tiết kiệm một chút đi. Thạch Tuyên mỉm cười, cũng không đáng kể một bữa này, hôm nay coi như là tôi đền bù vì đã đến muộn. Đúng rồi, các cô đi đặt món trước đi, tôi còn một nhiệm vụ chưa trả, để tôi đi trả đã. Điền Mỹ Vượng thở dài, nhìn anh thật sâu, nói, cậu làm nhiệm vụ nguy hiểm lắm phải không, nếu không thì làm sao có thưởng vàng được. Chuyện này để sau hay nói, tôi đi một lát, các cô đến Nam Thiên Tiểu Lâu đợi tôi. Thạch Tuyên mỉm cười rồi rời đi trước. Điền Mỹ Vượng nhìn bóng lưng anh, thở dài. Bạch Lam đã khôi phục lại bình thường, đứng dậy. Điền Mỹ Vượng mỉm cười, Bạch tỷ, tôi đã nói rồi mà, cậu ấy sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu. Bạch Lam hừ một tiếng, không nói gì, nhưng sắc mặt đã bình tĩnh hơn nhiều. Dù sao trong hoàn cảnh khó khăn ban đầu thế này, lại còn là vì Bạch Lam lấy tiền của anh đi cờ bạc rồi nợ thêm 50 đồng vàng, mà anh vẫn có thể lấy ra 3 đồng vàng để trả nợ, còn gánh luôn món nợ này, điều đó đã là rất đáng quý rồi. Thạch Tuyên đến nhiệm vụ hành chức để trả nhiệm vụ săn giết người đầu ngựa, phần thưởng là 3 đồng vàng và một trang bị tinh lương lam hồn ngẫu nhiên. Thạch Tuyên xem thuộc tính của món trang bị này, lập tức vui mừng. Đây là một chiếc thắt lưng hồng thạch phẩm chất tinh lương, thuộc tính cơ bản là 5 điểm phòng ngự. Kèm theo 3 thuộc tính phụ, lần lượt là 100 độ bền, 1 ô chứa đồ và 5 điểm tấn công. Thạch Tuyên tháo chiếc thắt lưng vũ văn của mình ra, đeo chiếc đồ lam thắt lưng hồng thạch này vào. Bây giờ Thạch Tuyên đã có thể không cần khởi động thú thần mà vẫn có thể hiển thị chiếc thắt lưng hồng thạch này. Chiếc thắt lưng quấn quanh eo anh, rộng khoảng 8 cm, trông như được ghép lại từ những viên đá quý màu đỏ phản lì, vô cùng tinh xảo. Trong đó, 5 điểm tấn công, 5 điểm phòng ngự và 100 độ bền đều là những thuộc tính khá tốt. Còn một ô chứa đồ có nghĩa là trên thắt lưng này có một không gian nhỏ có thể chứa những vật khác, hơi giống loại túi không gian, chỉ là không gian nhỏ hơn, khoảng bằng một nửa túi không gian loại nhỏ. Thạch Tuyên rất thích, liền cất túi không gian vào ô chứa đồ này, như vậy sẽ không sợ bị mất nữa, thật tiện lợi. Sau khi thay thắt lưng hồng thạch, tổng thông tin thu thần trang thực của Thạch Tuyên như sau: cảnh giới, nhị giai 10 độ bền, 2050 điểm, cơ bản 1650 điểm, xích long thương 300 điểm, thắt lưng hồng thạch 100 điểm, ma năng 1320 điểm, cơ bản 1320 điểm, tấn công 359 điểm, cơ bản 99 điểm, xích long thương 250 điểm, thắt lưng hồng thạch 5 điểm, găng tay tấn công 5 điểm, phòng ngự 104.5 điểm, cơ bản 2.5 điểm, xích long thương 10 điểm, mũ sói 5 điểm, thắt lưng hồng thạch 5 điểm, găng tay tấn công 2 điểm, tốc độ 0.1 điểm, cơ bản 0 điểm, xích long thương 0.1 điểm, vũ khí xích long thương, đồ lục, vũ khí dự bị, côn hùng trưởng, đồ lam, trang bị, mũ sói, đồ trắng, thắt lưng hồng thạch, đồ lam, găng tay tấn công, đồ trắng, thú triệu hồi, lang vương thú, giai đoạn trưởng thành, trả nhiệm vụ xong, Thạch Tuyên lại đến tiệm tạp hóa, bán tinh hạch của 4 con mã đầu vương và mấy món trang bị thường nhận được. Mấy món trang bị thường này thuộc tính rất kém, nên anh bán thẳng cho cửa hàng. Tổng cộng bán được 1 đồng vàng 3 đồng bạc, Thạch Tuyên rất hài lòng rời đi. Bây giờ, tổng tài sản trong túi không gian của anh đã lên tới 14 đồng vàng 3 đồng bạc 25 đồng. Làm xong tất cả những việc này, Thạch Tuyên liền đến Nam Thiên Tử Lâu. Lần này trở lại Tử Lâu, bên trong không còn vắng vẻ như lần đầu tiên, hơn nữa dường như có ai đó đang đãi khách, bày hẳn hai bàn, có đến 16, 17 người, không ngừng cười nói ồn ào, một cảnh tượng náo nhiệt. Ngoài hai bàn này, còn có ba bàn khác, người ngồi khá ít, đều cố gắng ngồi xa hai bàn lớn ở giữa, và cũng rất ít nói chuyện. Lúc Thạch Tuyên đến, ba cô gái đang ngồi ở một bàn trống vây tay với anh, rõ ràng là đang đợi anh đến gọi món. Thạch Tuyên ngồi xuống, cười nói, các cô cứ gọi đi, hôm nay tôi mời mà. Vì hai bàn ở giữa quá ồn ào, khiến Thạch Tuyên không nhịn được phải quay đầu lại nhìn mấy lần. Vừa nhìn, trong số mười mấy người ở hai bàn đó, có ba người lập tức thu hút sự chú ý của Thạch Tuyên. Mặc dù đám người này đều đã giải trừ trang bị hóa, không nhìn ra được gì từ vẻ ngoài, nhưng Thạch Tuyên vẫn có thể cảm nhận được khí phách mạnh mẽ của mấy người này, đặc biệt là dáng vẻ như sao vây quanh trăng của mọi người, càng làm nổi bật ba người đó. Ba người này gồm hai nam một nữ. Một người là thanh niên khoảng 20 tuổi, người còn lại lớn hơn, khoảng 27, 28. Chàng thanh niên kia trông khá thanh tú, chỉ có đôi lông mày rất rậm, trong vẻ thanh tú lại toát ra chút hung quang. Người đàn ông khoảng 27, 28 tuổi thì có khuôn mặt chữ điển, đường đường chính chính, rất có khí phách đàn ông, ngồi trên bàn rượu uống cả ly, thật phong khoáng. Mà hai người đàn ông này, so với người phụ nữ ở giữa, lại có vẻ kém hơn một chút. Người phụ nữ ở giữa có khuôn mặt hơi gầy, trông rất xinh đẹp, chỉ là giữa hai hàng lông mày lại có một luồng sát khí vô hình, khiến người ta không thể xem nàng như một người phụ nữ bình thường, mà bất giác nảy sinh một tia kính sợ. Đây tuyệt đối là một người phụ nữ rất đáng sợ. Thạch Tuyên trong lòng hơi kỳ lạ, người phụ nữ này cho anh một cảm giác quen thuộc không nói nên lời, hình như anh đã gặp ở đâu đó. Mãi cho đến khi mọi người trên bàn nâng ly chúc mừng cô, rồi cô cất tiếng nói, Thạch Tuyên mới giật mình, cuối cùng cũng biết cô là ai. Người phụ nữ này, hóa ra chính là nữ pháp sư mặc bộ giáp phép có biểu hiện rất xuất sắc trong lần cùng nhau tấn công cửa ra phía nam rừng tân thủ. Chỉ là lúc đó mũ giáp của cô che kín mặt, nên Thạch Tuyên không nhận ra, nhưng vừa nghe cô nói, anh liền nhớ ra ngay. Chúc đoàn lính đánh thuê chính nghĩa của chúng ta uy trấn khắp thành Nam Thiên. Mọi người ở hai bàn cùng đứng dậy nâng ly chúc mừng người phụ nữ đang ngồi giữa, rồi có người cười nói thêm, có Lục lão đại dẫn dắt chúng ta, chắc chắn sẽ đè bẹp đoàn lính đánh thuê tử thần kia, thành chủ tương lai của thành Nam Thiên này, chắc chắn sẽ là Lục lão đại của chúng ta. Mọi người đều cười ồ lên, rồi ai nấy đều đùa theo. Lúc này Thạch Tuyên mới biết, hóa ra mười mấy người này chính là thành viên của đoàn lính đánh thuê chính nghĩa vừa mới thành lập, và nữ pháp sư kia, rõ ràng là đoàn trưởng, tên hẳn là Lục Như. Thạch Tuyên trong lòng có chút cảm khái, lúc đó, bất kể là chàng thanh niên có vẻ lạnh lùng Tất Đông Viễn, hay là nữ pháp sư Lục Như này, đều đã cùng anh tấn công cửa ra phía nam. Lúc đó họ và Thạch Tuyên đều ở cùng một vạch xuất phát, không ngờ chỉ trong chớp mắt, hai người này đều đã thành lập đoàn lính đánh thuê, trở thành đoàn trưởng. Xem ra, Long Đồ Viễn kia chắc cũng sắp rồi. So ra, chỉ có mình là thảm nhất. Xem ra, về mặt tập hợp đồng đội, kết giao bạn bè, mình còn kém xa những người này. Ngay khi Thạch Tuyên đang chú ý đến những người này, nữ pháp sư tên Lục Như kia cũng vô tình nhìn thấy anh. Lúc tấn công cửa ra phía nam, biểu hiện của Thạch Tuyên, cô tự nhiên cũng nhớ rất rõ. Mặc dù lúc đó trang bị hóa của Thạch Tuyên che mất nửa khuôn mặt, nhưng cô vẫn dễ dàng nhận ra Thạch Tuyên trước mắt chính là Triệu Hồi Sư không sợ chết lúc đó. Một Triệu Hồi Sư, không cần dựa vào thú triệu hồi cũng có thể trở nên đáng sợ hơn cả chiến sĩ, Lục Như có ấn tượng sâu sắc với Thạch Tuyên. Khí thế nghiêm nghị trên người Thạch Tuyên vẫn khiến Lục Như nhận ra anh hẳn đã đạt đến cảnh giới nhị giai. Ở giai đoạn đầu, nhị giai rất được săn đón. Hôm qua mới có 7 người, đến hôm nay cũng chỉ có 21 người. Bây giờ đoàn lính đánh thuê chính nghĩa của họ vừa mới thành lập, tính cả cô mới có 3 cường giả nhị giai, nếu có thể chiêu mộ thêm một người nữa, thực lực sẽ càng mạnh hơn. Lục Như nghĩ đến đây, chủ động đứng dậy, rồi đi về phía Thạch Tuyên. Mười mấy thành viên của đoàn lính đánh thuê chính nghĩa thấy lao đại của mình đột nhiên đứng dậy, đều sững sờ, lập tức im lặng. Chương 21, cung phá hoàng điển Mỹ Phượng và hai cô gái kia thấy người phụ nữ có vẻ là thủ lĩnh của đám người kia đi tới, đều hơi giật mình, có chút bất an. "Chào anh, còn nhớ tôi không?" Lục Như này lại nở một nụ cười hiếm thấy, gật đầu với Thạch Tuyên, "Đương nhiên, lúc đó mặt tôi bị trang bị che khuất, anh không nhất định còn nhớ tôi." Thạch Tuyên cũng mỉm cười đáp lại, đứng dậy nói, "Tôi nhớ giọng của cô, chúc mừng cô, nhanh như vậy đã thành lập được đoàn lính đánh thuê." "Chê cười rồi, mới thành lập tôi, nên cùng tất cả thành viên đến đây ăn mừng một chút. Các anh chị chắc chưa gia nhập đoàn lính đánh thuê nào phải không, không biết có hứng thú không?" Lục Như trực tiếp nói rõ ý định. Hóa ra là đến mời họ gia nhập đoàn. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, mặc dù anh tạm thời không có ý định gia nhập đoàn lính đánh thuê nào, dù sao anh cũng có chút ý định tự mình thành lập, nhưng ở giai đoạn đầu, nếu Điển Mỹ Phượng và các cô gia nhập một đoàn có thực lực tương đối mạnh, đối với họ mà nói, lại có lợi ích rất lớn. Anh liền nói, "Tôi tạm thời chưa muốn gia nhập đoàn lính đánh thuê, đúng rồi, còn mấy cô thì sao?" Lục Như vừa nghe câu này, lập tức vô cùng thất vọng. Mục đích chính của cô đến đây là để mời Thạch Tuyên, còn ba người kia, ở thành Nam Thiên bây giờ, đoàn nào cũng thiếu người, tùy tiện ở đâu cũng có thể chiêu mộ được những người trang bị hóa nhất giai như họ. Điền Mỹ Phượng lập tức lắc đầu, "Không cần đâu, tôi cũng thích một mình." Triệu Tuyết Linh nói, "Em muốn đi cùng đại ca, anh không gia nhập thì Tuyết Linh cũng không gia nhập." Thạch Tuyên ngơ ngác nhìn họ, ngay cả Bạch Lam cũng lắc đầu từ chối. Lục Như cảm thấy hơi mất mặt, đường đường là một đoàn trưởng đích thân mời, vậy mà không mời được một ai, sắc mặt hơi trầm xuống. Bên kia, đã có mấy người đàn ông đi tới. Trong đó, một trong hai người đàn ông mà Thạch Tuyên để ý, chàng thanh niên lông mày rậm khoảng 20 tuổi, khinh miệt liếc Thạch Tuyên một cái, nói, "Chẳng qua chỉ là một tên nhị giai thôi sao? Có gì đặc sắc chứ? Nhị giai với nhị giai cũng khác nhau một trời một vực. Cho thể diện mà không cần, phỉ nhổ." Thạch Tuyên nhíu mày. Hình như trong thế giới này, nhiều người có chút thực lực đều tự cho mình là đúng như vậy. Lục Như thở ra một hơi, đột nhiên cười nói, "Thôi bỏ đi, vừa rồi tôi hơi đường đột, xin lỗi, không làm phiền các vị nữa. Nói xong còn cười với Thạch Tuyên, rồi quay về bàn của mình. Chàng thanh niên lông mày rậm kia vẫn còn căm phẫn chừng mắt nhìn Thạch Tuyên một cái rồi mới quay về. Không ngờ đi ăn cơm cũng gặp phải chuyện không vui, Thạch Tuyên trong lòng có chút bực bội. Lão đại, thằng nhóc kia thật không nể mặt, đúng là tức chết đi được. Về đến chỗ ngồi, chàng thanh niên lông mày rậm hạ giọng, nói nhỏ bên tai Lục Như đang có sắc mặt không tốt, hay là dạy cho nó một bài học. Chàng thanh niên lông mày rậm tiếp tục nói. Lục Như lắc đầu, đừng gây thêm chuyện nữa, nhiệm vụ chính của chúng ta bây giờ là chiêu mộ cao thủ, nâng cấp đoàn lính đánh thuê, cố gắng trở thành đoàn mạnh nhất trong thành Nam Thiên. Đến lúc đó, chúng ta còn phải tranh giành chức thành chủ, những chuyện khác tạm thời đừng gây sự, đợi sau này ổn định rồi nói cũng không muộn. Chàng thanh niên lông mày rậm cười nói, biết rồi lão đại, chị xem em bây giờ ngoan ngoãn biết bao, ban ngày hôm nay có một tên không có mắt đi đường đụng phải em cũng chỉ đấm hắn mấy quyền, bắt hắn giao ra trang bị trên người là xong. Mấy người đàn ông bên cạnh cũng phá lên cười, một người trong đó nói, Diệp đại ca lúc đó vai phong thật, thằng nhóc nhất giai kia lúc đầu còn bình bạo lắm, còn dám nói lời cay độc, kết quả bị Diệp đại ca một quyền đánh cho răng rơi đầy đất, chỉ tiếc là trên người hắn toàn trang bị thường rất rưởi. Chàng thanh niên lông mày rậm được gọi là Diệp đại ca kia cười hì hì, trừng mắt nhìn người kia một cái, trang bị rất rưởi. Thế sao cậu còn mặc hết lên người mình? Hì hì, đại ca, cái này gọi là rác rưởi còn hơn không có mà, hì hì. Ha ha. Chàng thanh niên lông mày rậm kia phá lên cười ngạo mạn. Lục Như cũng cười lắc đầu, sắc mặt thả lỏng hơn. Vì trải qua chút chuyện không vui vừa rồi, bốn người Thạch Tuyên nhanh chóng ăn xong bữa cơm, rồi thanh toán rời đi. Dẫn mấy cô gái về Nam Thiên khách sạn, bây giờ khách sạn này đã chật kín người. Dù sao tiền thuê phòng mỗi ngày cũng không quá đắt, ngoài những người đã gia nhập đoàn lính đánh thuê có chỗ ở riêng, đại đa số cao thủ nhất giai, trừ những người ban đêm còn ở ngoài làm nhiệm vụ hoặc việc khác, về cơ bản đều đã vào ở trong khách sạn này. May mà phòng trong khách sạn đủ nhiều, nhà cửa phía sau nối tiếp nhau, không biết lớn đến đâu. Thạch Tuyên lấy ra 4 đồng bạc, 3-4 phòng thường một tháng. Trong một tháng này, mục tiêu của Thạch Tuyên là trả hết 50 đồng vàng nợ xong bạc, ngoài ra còn thành lập đoàn lính đánh thuê, như vậy đến lúc đó sẽ không cần phải thuê khách sạn nữa. Trong phòng của Thạch Tuyên, ba cô gái đều yên lặng lắng nghe anh kể lại những gì đã trải qua trong ngày hôm nay. Đương nhiên, Thạch Tuyên chỉ nói một số chuyện quan trọng, ví dụ như về nhiệm vụ vương quốc tộc người đầu ngựa. Theo suy đoán của anh, đây hẳn là một nhiệm vụ có phần thưởng rất hậu hĩnh, nhưng cũng chắc chắn vô cùng khó khăn, vì vậy yêu cầu của Thạch Tuyên là để ba cô gái đều nhanh chóng đạt đến nhị giai, đến lúc đó tùy tiện tìm thêm một người bạn, cùng nhau xông vào vương quốc này. Sau đó anh đưa cây cung phá hoàng cho Điền Mỹ Phượng. Điền Mỹ Phượng mặt mày mừng rỡ, trang bị lên. Cô giơ tay ra, một cây cung lớn có hình dáng như một con phượng hoàng đang dang rộng đôi cánh xuất hiện trong tay cô. Cây cung này toàn thân màu đỏ rực, rất hợp với thuộc tính hỏa của Điền Mỹ Phượng. Cô chỉ cần hơi tập trung năng lượng, trên cây cung liền ngưng tụ thành một mũi tên hoàn toàn do lửa tạo thành. Cảm giác thật mạnh mẽ, cây cung này lợi hại hơn nhiều so với cây cung lửa trước đây của tôi. Điền Mỹ Phượng tán thưởng. Cây cung phá hoàng, đồ lam, này có lực tấn công cơ bản 102 điểm, thuộc tính cộng thêm lần lượt là tốc độ 0.1, tăng 20 điểm sát thương hệ hỏa và 50 điểm ma năng. Ma hỏa phượng nhất giai của Điền Mỹ Phượng, sau khi trang bị cung phá hoàng, tổng lực tấn công đạt đến 160 điểm. Lực tấn công này, trong số những người trang bị hóa nhất giai, đã được coi là rất lợi hại rồi. Thạch Tuyên so sánh côn hùng trưởng đồ lam của thú triệu hồi mình với cung phá hoàng đồ lam của cung thủ, lực tấn công của hai bên chênh lệch quá xa. Không biết là do chênh lệch cấp độ vũ khí hay là vũ khí của triệu hồi sư, lực tấn công thực sự rất thấp. Nếu theo suy đoán này, vũ khí hiếm, đồ lục của cung thủ, lực tấn công chẳng phải sẽ cao đến đáng sợ sao? Thạch Tuyên trong lòng âm thầm dùng mình, cuối cùng cũng có chút hiểu được ý trong lời của lão già dâu bạc. Bây giờ mình lợi hại, cũng chỉ là do mình có vũ khí đồ lục mà người khác không có. Nếu đợi đến khi mọi người đều có đồ lục, lực tấn công của triệu hồi sư làm sao so được với các người khác? Thạch Tuyên cuối cùng cũng hiểu được tầm quan trọng của thú triệu hồi. Tuy nhiên theo suy đoán của Thạch Tuyên, cây cung phá hoàng này dù trong số vũ khí đồ lam của cung thủ cũng nên được coi là loại thượng hạng, nếu không không thể khoa trương như vậy. Ngày hôm nay ba cô gái đều nỗ lực làm nhiệm vụ sơ cấp, trừ đi chi tiêu, tổng cộng kiếm được 17 đồng bạc. Thạch Tuyên cười nói, Mỹ Phượng tính toán chi li hơn, tôi thấy sau này tiền ba người các cô kiếm được cứ giao cả cho cô ấy giữ đi. Vâng, em cũng đồng ý để chị đại tỷ giữ. Triệu Tuyết Linh vội giơ tay biểu quyết. Bạch Lam hừ một tiếng, rồi nói, tôi cũng không có ý kiến. Còn chuyện 50 đồng vàng các cô không cần lo, các cô tạm thời cứ kiếm tiền tự tiêu là được. Đúng rồi, Mỹ Phượng nhớ ngày mai đi mua một cái túi không gian, ra khỏi thành có thứ này rất tiện, giai đoạn đầu, loại nhỏ là được rồi. Bạch Lam lập tức mắt sáng lên, vội nói, ra thành. Thạch Tuyên cười nói, các cô cũng nên làm đủ những nhiệm vụ sơ cấp nhàm chán đó rồi chứ, hơn nữa không thể cứ mãi ở cảnh giới nhất giai được, ngày mai cùng nhau đi làm nhiệm vụ nhất giai. Triệu Tuyết Linh hoan hô một tiếng, kêu lên, cuối cùng cũng có thể ra thành rồi. Thạch Tuyên cười nói, không biết độ nguy hiểm của nhiệm vụ nhất giai này rốt cuộc cao đến đâu, tôi cũng chưa làm bao giờ, ngày mai đi xem thử rồi nói. Điền Mỹ Phượng và hai cô gái kia không nói gì, vì Thạch Tuyên, nhân vật biến thái này, là trực tiếp bắt đầu từ nhiệm vụ nhị giai, nghĩ lại nếu không phải vì các cô, anh ta tuyệt đối sẽ không đi nhận nhiệm vụ nhất giai. Chương 22, bảo mẫu bất đắc dĩ. Ngày hôm sau, Thạch Tuyên và ba cô gái dùng xong bữa sáng, liền đi về phía nhiệm vụ hành. Thành Nam Thiên bây giờ đã náo nhiệt phi thường, đặc biệt là vào lúc sáng sớm, người đông như kiến, nhiệm vụ hành lại càng đông nghịt người. Khi Thạch Tuyên dẫn ba cô gái trên bảo, anh thấy trên màn hình quận khổng lồ, khu vực nhiệm vụ bậc 2 đã treo cao 4 nhiệm vụ vừa được nhận. Chẳng còn ai kinh ngạc nữa, dù sao thì, khi người chơi bậc 2 dần nhiều lên, việc nhận nhiệm vụ bậc 2 cũng không có gì lạ. Đương nhiên, những nhiệm vụ bậc 2 được nhận bây giờ đều là cấp thấp, chưa ai dám nhận những nhiệm vụ khó có phần thưởng trên 10 đồng vàng. Thạch Tuyên chen đến trước một màn hình cảm ứng nhỏ, mở danh mục nhiệm vụ bậc 1 của hôm nay. Nhiệm vụ mỗi ngày đều khác nhau, một khi có người hoàn thành, nó sẽ biến mất hoàn toàn, trừ khi người nhận nhiệm vụ thất bại. Ví dụ như nhiệm vụ dọn dẹp hang nện mà Thạch Tuyên từng làm, bây giờ trong danh sách nhiệm vụ bậc 2 đã không còn nữa, trừ khi một ngày nào đó trong hang lại sinh ra nện. Trong danh mục nhiệm vụ bậc 1, không biết có bao nhiêu nhiệm vụ, nhưng nhìn chung, dựa vào phần thưởng nhiều hay ít, chúng có thể được chia thành nhiều độ khó khác nhau. Những nhiệm vụ thưởng dưới 10 đồng bạc thường là dễ nhất, tiếp theo là từ 10 đến 50 đồng bạc, còn trên 50 đồng bạc đều là nhiệm vụ khó trong bậc 1. Riêng những nhiệm vụ bậc 1 thưởng tới mấy đồng vàng thì chắc chắn là khó nhất. Thạch Tuyên trầm ngâm một lát rồi nhận liền một lúc 4 nhiệm vụ. Trong 4 nhiệm vụ này, nhiệm vụ đầu tiên tên là mật rắn giải độc, phần thưởng 6 đồng bạc và một trang bị thưởng ngẫu nhiên. Nhiệm vụ thứ 2 tên là bắt hồ ly con, phần thưởng 1 đồng bạc và một trang bị thưởng ngẫu nhiên. Nhiệm vụ thứ 3 là khủng hoảng của gỗ lìn, phần thưởng 30 đồng bạc và một trang bị thưởng ngẫu nhiên. Nhiệm vụ thứ 4 là trái tim hôn trương, phần thưởng lên tới 60 đồng bạc và một trang bị thưởng ngẫu nhiên. Thạch Tuyên cố tình nhận 4 nhiệm vụ có độ khó khác nhau để thử xem cấp độ nào là phù hợp nhất với thực lực hiện tại của Điền Mỹ Vượng và các cô gái. Trước khi lên đường, Điền Mỹ Vượng đã chi 10 đồng bạc để mua một chiếc túi không gian nhỏ, sau đó mua thêm bình nước và thức ăn. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, 4 người đi về phía cổng thành phía đông của thành Nam Thiên. Địa điểm làm nhiệm vụ bậc 1 đa phần đều nằm trong rừng rậm ma thú, ở phía đông thành Nam Thiên, diện tích rộng lớn vô biên, đến nay vẫn chưa ai dám tự xưng đã đi hết khu rừng này. Đây cũng là lần đầu tiên Thạch Tuyên đến đây. Con đường này nhộn nhịp hơn nhiều so với đường đến dãy núi Tà Ác, trên đường đi toàn là các nhóm 3 năm người, thậm chí có cả những đội lớn hơn 10 người, vừa đi vừa trò chuyện, hướng về phía rừng rậm ma thú cao chọc trời ở phía xa. Hiện tại, 90 người trong thành Nam Thiên đều ở bậc 1, nên số người đến rừng rậm ma thú làm nhiệm vụ nhiều vô kể. Thậm chí một số cường giả bậc 2 đơn thương độc mã cũng thà chọn rừng rậm ma thú chứ không đến dãy núi Tà Ác, dù sao thì những kẻ điên cuồng như Thạch Tuyên vẫn là số ít. Điền Mỹ Phượng, Bạch Lam và Triệu Tuyết Linh đều đã sớm kích hoạt trang bị. Cây cung phá hoàng trong tay Điền Mỹ Phượng trông khá ngầu, thu hút không ít ánh mắt chú ý, trong đó còn có cả những ánh nhìn tham lam. Khi số người ngày càng đông, những kẻ có nhân phẩm kém cỏi cũng nhiều lên, chuyện giết người cướp đồ cũng dần xuất hiện. Đây là bản tính xấu xa của con người, đi đến đâu cũng không đổi được. Thạch Tuyên ung dung bước đi, trong lòng lại suy nghĩ, những thành phố như thành Nam Thiên, loài người có tổng cộng 4 cái, không biết tình hình 3 thành phố còn lại thế nào. Hơn nữa, trên toàn thế giới này, 32 chủng tộc và 12 thành phố ra sao? Thành Nam Thiên chỉ là một hạt cát giữa đại dương. Những ngày này xem như khá yên bình, ít nhất chỉ cần bạn không chủ động gây sự, không quá liều lĩnh chọc vào những con quái vật mạnh, thì về cơ bản mỗi ngày nhận vài nhiệm vụ, kiếm chút tiền, từ từ nâng cao thực lực. So với ở khu rừng Tân Thủ, cuộc sống bây giờ chẳng khác nào thiên đường. Nhưng những ngày tháng hòa bình như vậy có thể kéo dài được bao lâu? Thạch Tuyên nhớ mình đã từng được nhắc nhở, một khi cường giả bậc 3 xuất hiện, tình hình sẽ hoàn toàn khác. Vậy thì, bây giờ chẳng khác nào giai đoạn nghỉ ngơi dưỡng sức trước đại chiến, mỗi chủng tộc, mỗi thành phố đều đang nỗ lực trở nên mạnh mẽ hơn. Đợi đến khi đủ mạnh, chiến tranh xâm lược và tàn sát giữa các chủng tộc sẽ bùng nổ, và cuối cùng, chỉ có một chủng tộc duy nhất được phép tồn tại. Đây là một sự thật tàn khốc biết bao. Nửa giờ sau, họ đã tiến vào rừng rậm ma thú. Ở khu vực rìa rừng, đã có thể mơ hồ nghe thấy tiếng gầm của ma thú và tiếng la hét chém giết từ phía xa, xen lẫn trong đó là đủ loại tiếng kêu thảm thiết. Nhưng phần lớn mọi người lại đi sâu hơn vào trong rừng, dù sao thì những người còn ở rìa rừng đều là những người mới lên bậc 1, nhận những nhiệm vụ tương đối dễ. "Anh trai, nhiệm vụ đầu tiên chúng ta cần làm là gì ạ?" Triệu Tuyết Linh nhìn Thạch Tuyên, giọng trong veo. Vừa là ban ngày, vừa có bóng người qua lại xung quanh, rừng rậm ma thú có vẻ không còn đáng sợ nữa. Nhiệm vụ đầu tiên tên là mật rắn giải độc, nội dung nói có người bị rắn cắn, cần một ít mật rắn để bào chế thuốc giải. Yêu cầu của nhiệm vụ là giết 20 con rắn độc đốm sặc sỡ, sau đó lấy được 20 cái mật rắn, mang về giao cho hội nhiệm vụ là được. Thạch Tuyên giải thích. Triệu Tuyết Linh nhìn quanh, nói nhỏ, rắn xấu quá, mà cũng có thấy con rắn nào đâu. Thạch Tuyên cười ha hả, đến lúc em tự mình nhận nhiệm vụ sẽ hiểu, sẽ có gợi ý địa điểm, mọi người theo anh. Nói rồi anh dẫn đầu đi về phía trước. 3 cô gái đều đã trang bị đầy đủ, thân nhẹ như én, theo sau Thạch Tuyên. Rất nhanh, Thạch Tuyên đã dẫn họ vào một khu vực kỳ lạ đầy đá vụn. Giữa những tảng đá này, từ xa đã có thể thấy từng con rắn quái dị da đốm sặc sỡ đang từ từ trườn bò, mỗi con dài hơn 1 mét, to bằng cổ tay người lớn, trông rất đáng sợ. Đây chính là rắn độc đốm sặc sỡ. Thạch Tuyên chỉ về phía trước. Bầy rắn thấy có người đột nhập, lập tức rít lên rồi trườn về phía họ. Thạch Tuyên không định ra tay mà nói với các cô, cẩn thận, đừng để bị rắn cắn. Rắn xấu quá. Triệu Tuyết Linh nũng nịu kêu lên, rồi triệu hồi thiên sứ thú của mình. Thiên sứ thú vừa xuất hiện, lập tức hú nhẹ một tiếng rồi lao vào giữa bầy rắn. Tiếng xì xì vang lên không ngớt, trong ánh sáng trắng của thiên sứ thú, từng con rắn độc đốm sặc sỡ rít lên rồi lật ngửa bụng chết. Triệu Tuyết Linh cười nói, hóa ra mấy con rắn này không lợi hại, chỉ có vẻ ngoài đáng sợ thôi. Điền Mỹ Phượng mỉm cười, chị Bạch, xem ra chúng ta phải cố gắng lên, kẻo rắn bị cô nhóc này giết hết mất. Cô giơ cung phá hoàng lên, một mũi tên lửa ngưng tụ trên đó, chỉ nghe một tiếng vút, mũi tên bắn trúng một con rắn độc ở xa, con rắn lập tức kêu thảm một tiếng, toàn thân bốc cháy, nhanh chóng bị thiêu thành than. Bạch Lam cũng xách thanh đại kiếm hai lưỡi xông lên chém rắn. Rất nhanh, bầy rắn độc đốm sặc sỡ có tổng cộng 50 con đã bị giết sạch. Trong đó, thiên sứ thu giết được nhiều nhất, chiếm ít nhất hơn một nửa, Bạch Lam và Điển Mỹ Phượng cũng không tranh lại nó, hai cô đành cười khổ. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của Thạch Tuyên, 3 cô gái nén cảm giác buồn nôn, moi mật rắn ra. Loại rắn đốm cấp thấp này chưa có tinh hạch, ba cô gái lấy được 30 cái mật rắn bỏ vào túi không gian của Điền Mỹ Phượng. Sau đó Triệu Tuyết Linh nói, vậy là hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Có thể nhận được 6 đồng bạc rồi. Và, tiền này dễ kiếm thật. Thạch Tuyên cười nói, xem ra loại nhiệm vụ bậc một đơn giản nhất này không có chút thử thách nào với các em rồi, vậy chúng ta đi làm nhiệm vụ thứ hai thôi. Chương 23, bà cụ non Thạch Tuyên cũng khá vui, thực ra thực lực của ba cô gái cũng thuộc hàng khá trong bậc một, ba người hợp lại đủ sức thách thức những nhiệm vụ cấp cao hơn. Vừa dẫn ba cô gái đi sâu hơn vào rừng, anh vừa nói, nhiệm vụ thứ hai này tên là bắt hồ ly con, nội dung là xông vào ổ hồ ly, bắt một con hồ ly con mang về là được. Vừa nói anh vừa lấy từ túi không gian của mình ra một chiếc lồng sắt nhỏ, đưa cho Điền Mỹ Phượng. Điền Mỹ Phượng không nhịn được cười, sao em không thấy anh đi mua cái lồng này? Lấy ở đâu ra vậy? Ngay cả cái này cũng chuẩn bị rồi sao? Vừa nói cô vừa cất nó vào túi không gian của mình. Thạch Tuyên nói, không phải anh mua, lúc nhận nhiệm vụ trong túi không gian đã có sẵn rồi, chắc là được tặng kèm theo nhiệm vụ. Leo qua một ngọn đồi nhỏ, họ thấy một trận chiến đang diễn ra không xa. Đó là ba chiến sĩ đang bảo vệ một pháp sư ở giữa, xung quanh bốn người là hàng trăm con thỏ hình người lông đỏ rực đang tấn công. Ba chiến sĩ ở ngoài chống đỡ, còn nữ pháp sư ở giữa không ngừng nhập chú. Mỗi lần nhập chú, trên không trung lại xuất hiện một vùng băng truy lớn rồi ầm ầm rơi xuống, mỗi lần ít nhất cũng giết được 3-4 con thỏ đỏ trở lên. Thiên sứ thú của Triệu Tuyết Linh vừa thấy ma thú, lập tức lao tới như một cơn gió, trong tiếng xì xì, bầy thỏ đỏ kêu lên thảm thiết, trong nháy mắt đã chết 3 con. Thế nhưng, bốn người bị vây ở giữa không những không cảm ơn mà còn tức giận mắng chửi. Một chiến sĩ vừa chống đỡ thỏ đỏ vừa mắng, "Cút đi! Các người làm gì vậy? Đám ma thú này là của chúng tôi." Triệu Tuyết Linh tức giận kêu lên, "Tuyết Linh giúp các người giết quái, sao còn mắng người ta?" Cô bé tỏ ra rất ấm ức. Thạch Tuyên vội nói, "Gọi thiên sứ thú của em về đi." Triệu Tuyết Linh không hiểu, nhưng vẫn gọi thiên sứ thú về bên cạnh mình. Thạch Tuyên giải thích, "Những người này cũng giống chúng ta, đang làm nhiệm vụ của mình. Nếu em giết hết ma thú của họ, nhiệm vụ của họ phải làm sao? Cho nên trong tình huống bình thường, đừng làm phiền người khác, trừ khi đối phương thật sự gặp nguy hiểm đến tính mạng, nếu không thì tuyệt đối đừng ra tay, như vậy dễ gây chuyện thị phi." Vừa nói, anh vừa dẫn mọi người đi vòng qua bầy thỏ đỏ, ba chiến sĩ kia vẫn không ngừng chửi tới. Bạch Lam vô cùng khó chịu, hừ một tiếng, chọc bà đây nổi đi lên, bà đây cướp hết đám thỏ đỏ của các người giết sạch cho xem. Thạch Tuyên cười khổ, thầm nghĩ nếu cô cứ giữ tính cách này, sớm muộn gì cũng sẽ ra xung đột với người khác. Trên đường đi, họ gặp phải mấy tình huống tương tự, nhưng lần này Triệu Tuyết Linh đã khôn ra, cô bé giữ con thú triệu hồi của mình ở phía sau, không cho nó tùy tiện thấy ma thú là ra tay. Khi họ đi vào một khu rừng rậm rạp, cuối cùng cũng đến được hang ổ của hầm hồ. Qua những cành cây, đã có thể thấy từng con hồ ly lông màu nâu đỏ, và ở cuối con đường là một hang ổ khổng lồ. Theo gợi ý của nhiệm vụ, trong hang ổ đó có hồ ly con. Triệu Tuyết Linh nhíu mày, nói, làm sao để lẻn vào hang ổ đó trộm hồ ly con đây? Hồ ly con rời xa cha mẹ bị chúng ta trộm đi, thật là tàn nhẫn. Thạch Tuyên suýt sặc, anh xoa mái tóc đen dài của cô bé, cười nói, được rồi, đừng cảm thán nữa, thế giới này là vậy đó. Bây giờ em không nỡ giết, sau này sẽ đến lượt mình bị giết. Đi thả thiên sứ thú ra, xông thẳng vào đi. Điền Mỹ Phượng đã không đợi anh nói xong, giơ cung phá hoàng lên, bắn ra một mũi tên lửa. Rất nhanh, từng con hồng hồ bị đánh thức, rồi từ bốn phương tám hướng lao tới. Thực lực của hồng hồ rõ ràng mạnh hơn rắn độc đốm sặc sỡ nhiều. Nhưng thiên sứ thú giết chúng vẫn khá dễ dàng, Điền Mỹ Phượng cũng có thể làm được một mũi tên một con, chỉ có Bạch Lam vung vậy thanh đại kiếm hai lưỡi, có chút vất vả. Bạch Lam hiện tại chỉ có 35 điểm tấn công, nhưng phòng ngự của cô khá tốt, được 5 điểm, nên tuy hơi chật vật nhưng vẫn đối phó được. Thạch Tuyên vẫn không ra tay không chỉ cướp mất năng lượng ma thú mà ba cô gái có thể hấp thụ, mà cũng không có tác dụng gì lớn với anh. Sau khi lên bậc 2, việc tiến hóa trở nên vô cùng khó khăn, giết loại quái bậc một thông thường này, dù có giết bao nhiêu cũng không có tác dụng. Rất nhanh, đám hồng hồ bên ngoài đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Điền Mỹ Phượng cười nói, mọi người đợi em một chút, em vào bắt hồ ly con, rồi chui vào hang ổ. Thạch Tuyên đột nhiên cảm thấy có điểm chẳng lành, đang định nói thì trong hang đột nhiên truyền đến một tiếng hừ của Điền Mỹ Phượng, ngay sau đó, cô loạn choạng lùi ra ngoài. Thạch Tuyên hơi kinh ngạc, tiến lên hai bước, nhưng ngay sau đó, anh lại lùi ra xa. Nếu không để ba cô gái trải qua nguy hiểm, làm sao họ có thể nhanh chóng trưởng thành? Cùng với việc Điền Mỹ Phượng lùi lại, từ trong hang truyền ra một tiếng rít chói tai, sau đó một bóng dáng màu đỏ lửa lóe lên, một con hồ ly đỏ khổng lồ cao hơn 1 mét nhảy ra. Hóa ra bầy hồng hồ này còn có thủ lĩnh là hồng hồ vương. Con hồng hồ vương này gầm lên một tiếng chói tai rồi lao tới, nhanh như một tia chớp màu đỏ, trong nháy mắt đã cắn vào cánh tay Điền Mỹ Phượng. Tiểu Bạch, Triệu Tuyết Linh lúc này lại không hề sợ hãi, quát một tiếng, con thiên sứ thú màu trắng lao ra như tên bắn, đâm sầm vào người hồng hồ vương, hất văng nó ra ngoài. Chị Bạch, Thạch Tuyên ở phía sau lớn tiếng nhắc nhở. Bạch Lam đang đứng ngây người lập tức tỉnh táo lại, quát lên một tiếng, vung đại kiếm lao đến trước mặt hồng hồ vương rồi chém mạnh xuống. Lực tấn công của Bạch Lam không thể gây ra sát thương thực chất nào cho hồng hồ vương, nhưng cô đã chặn được nó, quan trọng nhất là giúp Điền Mỹ Phượng có thời gian chấn chỉnh lại. Điền Mỹ Phượng nhanh chóng đứng vững, rồi dương cung bắn. Lực tấn công 160 điểm mạnh mẽ vô cùng đáng sợ, xuyên thẳng qua đầu con hồng hồ vương, máu tươi bắn tung tóe, tạo ra một lỗ thủng trên đầu nó. Hồng hồ vương co quắp lại rồi nằm im bất động, một luồng sáng từ người nó bay ra, nhập vào cơ thể Điền Mỹ Phượng. Trên người nó còn hiện ra một luồng sáng trắng khác, rõ ràng là một món trang bị trắng thông thường. Bạch Lam lau vết máu dính trên mặt, thở phào một hơi, nói, thật không thể tin được, chúng ta lại dễ dàng giết chết một con ma thú lợi hại như vậy. Điền Mỹ Phượng nói, chúng ta phải có niềm tin vào bản thân. Cô nhặt món trang bị thường lên rồi lắc đầu, lại là một cây quyền trượng thường của mục sư, nhưng cũng bán được chút tiền rồi cất vào túi không gian của mình. Tiếp theo, Điền Mỹ Phượng bắt được một con hồ ly rất nhỏ từ trong hang, bỏ vào lồng sắt, rồi cũng cất vào túi không gian. Như vậy, nhiệm vụ thứ 2 cũng đã hoàn thành. Nhiệm vụ thứ 3 tên là khủng hoảng của Goblin. Nhiệm vụ này khá thú vị, yêu cầu phải tìm đến nơi ở của Goblin, sau đó giúp chúng giải quyết cơn khủng hoảng hiện tại, và phần thưởng cũng do chính Goblin trả, không cần quay về hội nhiệm vụ để giao. Thạch Tuyên dẫn ba cô gái tiếp tục đi sâu vào trong. Rừng rậm ma thú càng vào trong càng rộng lớn, bây giờ xung quanh gần như không còn thấy bóng người, nhưng trên đường lại gặp không ít ma thú các loại. Triệu Tuyết Linh thả thiên sứ thú ra, Điền Mỹ Phượng và Bạch Lam cũng không hề yếu thế, trên đường đi, ma thú nhiều đến lạ thường, có thể nói là họ đã phải rết ra một con đường máu mới đến được nơi ở của Goblin. Những con ma thú bị rết này về cơ bản có thực lực tương đương với hùng hổ, vẫn chưa thể gây ra mối đe dọa thực chất nào cho các cô. Điền Mỹ Phượng đột nhiên có chút ấy này nói, "Thạch Tuyên, anh đi cùng chúng em làm mấy nhiệm vụ bậc một này, đối với anh mà nói, rất lãng phí thời gian. Bây giờ cao thủ bậc 2 nhiều như vậy, anh chậm trễ một ngày là sẽ bị bỏ lại phía sau." Thạch Tuyên cười nói, "Chỉ một ngày thôi, không sao đâu, cùng lắm sau này anh cố gắng hơn là được. Hơn nữa hôm nay chủ yếu là muốn xác định giúp các em xem hiện tại các em phù hợp làm nhiệm vụ cấp độ nào nhất, như vậy các em sẽ bớt được nhiều trắc trở không cần thiết." Triệu Tuyết Linh chớp chớp đôi mắt to, đột nhiên nói, "Anh trai, anh đối xử với chúng em tốt quá, đợi Tuyết Linh lớn lên, nếu anh trai vẫn chưa lấy vợ, Tuyết Linh gả cho anh được không?" Chương 24, lần đầu gặp mục sư Thạch Tuyên suýt nữa thì sặc. Điền Mỹ Phượng không nhịn được bật cười thành tiếng. Nhìn Triệu Tuyết Linh ra vẻ bà cụ non, Thạch Tuyên cảm thấy hơi bất lực, anh vỗ đầu cô bé, nói, "Cả ngày suy nghĩ lung tung, con nhóc nhà em đúng là chuyện gì cũng biết, còn biết nhiều hơn cả người lớn." Vừa nói cười, bốn người đã đến nơi ở của Goblin. Nơi ở này là một khu trại lớn rộng khoảng vài mẫu, bên ngoài được bao bọc bởi những bức tường gỗ khổng lồ. Bên trong là những ngôi nhà gỗ đơn sơ, xem ra Goblin là một chủng tộc ma thú có trí tuệ rất cao. Khi bốn người một thú đến trại gỗ của Goblin, bên trong đang vang trời tiếng chém giết, một cuộc tàn sát đẫm máu đang diễn ra, ngay cả những bức tường gỗ khổng lồ bên cạnh cũng bị phá thủng mấy lỗ lớn. Chuyện gì thế này? Lẽ nào cơn khủng hoảng mà chúng ta cần giải quyết chính là cái này? Thạch Tuyên vội vàng dẫn đầu chạy vào, vừa vào trong, anh đã biết mình đoán không sai. Trước những ngôi nhà gỗ, hàng trăm con ma thú gỗ lìn toàn thân màu xanh lá cây, đang cầm những cây gậy gỗ khổng lồ, chống lại sự tấn công của một bầy quốc khổng lồ. Những con quốc khổng lồ này toàn thân màu vàng xám, mỗi con to bằng một cái bàn bát tiên, lẻ ra chiếc lưới dài đỏ như máu, co duỗi linh hoạt. Bầy gỗ lìn một khi bị chiếc lưới này của chúng, sẽ toàn thân co giật, kêu thảm một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Số lượng quốc khổng lồ khoảng chừng 20 con, ít hơn nhiều so với bầy ma thú gỗ lìn, nhưng lại chiếm thế thượng phong. Cùng với những cú nhảy tấn công của đám quốc khổng lồ, chẳng mấy chốc, ma thú gỗ lìn đã chết và bị thương nặng, trên mặt đất đầy xác của chúng. Trong đầu Thạch Tuyên hiện lên thông tin, giết quốc quái, giúp đỡ ma thú gỗ lìn. Nhanh lên, giết hết đám quốc này, cứu bầy gỗ lìn. Thạch Tuyên đá một hòn đá dưới đất, hòn đá lập tức bay vút đi, trong nháy mắt chúng vào một con quốc to như bàn bát tiên, chỉ nghe một tiếng xẹt, hòn đá để lại một lỗ máu trên thân hình béo ú đầy mụn quốc màu vàng xám của con quốc quái. Con quốc quái gào lên một tiếng rồi ngã ngửa ra sau, bốn chân chổng lên trời, để lộ cái bụng trắng ẩn. Khi Thạch Tuyên xông vào, bầy quốc quái đã chú ý đến mấy người họ. Quái vật ghê tởm quá. Tiểu Bạch, mau lên, nhớ chỉ giết mấy con quốc lớn thôi, không được giết mấy con gỗ lìn màu xanh đó. Triệu Tuyết Linh kêu lên. Thiên sứ thu hú nhẹ một tiếng, hóa thành một luồng sáng trắng lao tới. May mà Tuyết Linh là triệu hồi sư, không cần tự mình ra tay, chứ không mà phải tự tay đánh mấy con quốc này, thật là ghê chết đi được. Triệu Tuyết Linh vô độ ngực hơi nô lên, vẻ mặt kinh hãi. Điền Mỹ Phượng là tấn công tầm xa, giống như cô bé, không cần phải chiến đấu cận chiến, cô giơ cung phá hoàng lên, bắn ra những mũi tên lửa. Chỉ có Bạch Lam, nhíu mày rồi lao ra, vẻ mặt vừa ghê tởm vừa bực bội. Thạch Tuyên thầm một cười, thực ra mấy con quốc này dù có ghê tởm đến đâu, cũng không thể so sánh với cảm giác kinh hoàng khi anh lần đầu giết mấy con nhện mặt người. Loại ma quái dạng côn trùng, cảm giác ghê tởm hơn nhiều so với ma thú dạng động vật. Sát thương của cung phá hoàng rất đáng kinh ngạc, Điền Mỹ Phượng gần như chỉ cần bắn chúng, con quốc đó chắc chắn sẽ bị bắn thủng một lỗ lớn, vết thương còn bốc lên ngọn lửa dữ dội, rất nhanh sẽ chết. Còn thiên sứ thú đối phó đã có chút vất vả, phải tấn công mấy lần mới giết được một con quốc quái. Về phần Bạch Lam, cô hoàn toàn không thể phá được lớp phòng ngự của quốc quái, mỗi nhát kiếm chém xuống, thanh kiếm hai lưỡi đều bị bật lại, ngược lại cô còn bị lưỡi của quốc quái quất trúng mấy lần, bị quất văng ra ngoài. Rõ ràng, bây giờ Bạch Lam đã trở thành người yếu nhất trong ba cô gái, lực tấn công thiếu hụt nghiêm trọng, khó có thể gây sát thương cho ma thú cấp cao hơn một chút. Trong ba người, Điền Mỹ Phượng bắt đầu thể hiện uy lực, tuy bây giờ cô chưa học kỹ năng lợi hại nào, nhưng chỉ dựa vào 160 điểm tấn công, một mũi tên bình thường cũng có thể giết chết một con quốc quái. Rất nhanh, khoảng 20 con quốc quái đã bị tiêu diệt, lần này, Điền Mỹ Phượng là người giết được nhiều nhất, đến hơn 10 con. Sau khi tiêu diệt 7 quốc quái, Thạch Tuyên và ba cô gái đi vào, những con gỗ lìn còn lại đều lộ vẻ hoảng sợ từ từ lùi lại. Đột nhiên, một gỗ lìn già từ phía sau bước ra, nói bằng giọng người, "Bốn vị anh hùng dũng cảm, xin hỏi, các vị có phải đã nhận được nhiệm vụ cầu cứu của chúng tôi, đến đây giúp đỡ tộc gỗ lìn chúng tôi giải quyết cơn khủng hoảng này không?" Thạch Tuyên gật đầu, nói, "Phải, chúng tôi chính là đã nhận nhiệm vụ khủng hoảng của gỗ lìn, đến để giúp các người." "Ôi, ta ơn trời đất, cuối cùng cũng có người đến rồi." Gỗ lìn già thở phào nhẹ nhõm, rồi cung kính chắp tay nói, "Thưa các vị anh hùng tôn quý, tộc chúng tôi cần sự giúp đỡ của các vị. Hiện tại, chúng tôi đang phải đối mặt với mối đe dọa từ loài quốc quái tà ác và mạnh mẽ. Chúng tôi đã mất rất nhiều chiến binh gỗ lìn ưu tú. tôi hy vọng ngài có thể giúp chúng tôi diệt trừ đám cóc quái này, đương nhiên, chúng tôi sẽ trả một khoản thù lao khiến các vị hài lòng. Chương 25, Hà Mã Thú gợi ý nhiệm vụ đã đổi thành tiêu diệt hoàn toàn lũ cóc quái và phá hủy hang ổ của chúng. Thạch Tuyên nói, mọi người yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ diệt trừ tận gốc đám cóc quái này. Hang ổ của đám cóc quái này ở ngay bên bờ sông Lục Thủy cách đây không xa về phía bắc, mọi người phải cẩn thận đấy, thủ lĩnh của chúng là một cặp bích nhãn thiểm thử vương một được một cái, vô cùng tà ác và đáng sợ, hy vọng mọi người có thể thành công. Từ biệt bộ tộc Cát Bụ, Thạch Tuyên dẫn ba cô gái đi về phía sông Lục Thủy ở phía bắc. Sông Lục Thủy không xa khu trại của người Cát Bụ, chỉ cách chưa đầy 500m, đi xuống một con dốc là có thể thấy bên dưới là một dòng sông uốn lượn chảy từ trên núi xuống. Nước sông có màu xanh lục kỳ lạ, đây có lẽ là nguồn gốc của cái tên sông Lục Thủy. Bây giờ đã quá trưa, bốn người đều chỉ ăn tạm một ít lương khô, uống chút nước trên đường đi, đủ no bụng là được. Chưa xuống hết dốc, cả nhóm đã thấy bên dưới cũng đang diễn ra một trận chiến ác liệt. Bên kia bờ sông Lục Thủy, một bầy vượn hầu thú có sừng đang đi lang thang khắp nơi, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng gầm rú giận người, nhưng chúng không qua sông mà chỉ lượn lờ ở bờ bên kia. Còn ở bờ bên này, một bầy hà mã thú đang tấn công vài người. Hai bên giao chiến vô cùng thảm khốc, mặt đất ven bờ loang lổ vết máu. Lũ hà mã thú này da dày thịt béo, mỗi con cao hơn 1m, dài hơn 2m, thân hình to lớn nặng nề, khi xông lên chẳng khác nào những chiếc xe tăng bằng thịt. Bất kể là tấn công hay phòng thủ, đây đều là một loại ma thú rất mạnh. Nhóm người bị tấn công có tổng cộng 5 người, 3 nam 2 nữ. Trong 3 người nam, một người là chiến sĩ, một là triệu hồi sư, còn lại là pháp sư. Trong 2 người nữ, một người cũng là pháp sư, còn người kia lại khiến Thạch Tuyên sáng mắt lên, đây hẳn là một mục sư. Đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Thạch Tuyên nhìn thấy mục sư, có thể tưởng tượng được số lượng mục sư hiếm hoi đến mức nào. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong ấn tượng của tất cả mọi người, mục sư là loại nghề nghiệp chỉ có thể hỗ trợ chứ không có mấy sức tấn công, vì vậy có thể đoán được, trong 10 người chưa chắc đã có một người chọn làm mục sư. Ngay cả Thạch Tuyên cũng không rõ lắm về nghề mục sư, không biết trong thế giới này nó đóng vai trò gì, có năng lực đặc biệt nào để có thể sánh ngang với 4 nghề nghiệp còn lại. Nhìn từ xa, chỉ thấy nữ mục sư này tay cầm một cây quyền trượng ngắn, trên quyền trượng không ngừng tỏa ra những vầng sáng thánh khiết tựa như gợn sóng. Hơn nữa, những vầng sáng này còn lan tỏa ra ngoài, bao bọc lấy những người xung quanh nàng trong ánh sáng trắng. Trong vầng hào quang thánh khiết ấy, nữ mục sư này đã thu hút sâu sắc sự chú ý của Thạch Tuyên. Nàng đội một chiếc mũ giáp đơn giản, bên dưới có thể thấy rõ mái tóc dài mềm mại như mây, lung xóa đến tận sau lưng, bay phấp phới theo từng cử động của nàng. Cả người nàng, trong những vầng sáng thánh khiết ấy, trông vô cùng trang nghiêm, yên tĩnh, tự nhiên, trong trẻo mà dịu dàng, khiến người ta nhìn vào liền cảm nhận được một vẻ đẹp rung động lòng người. Sau khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên Thạch Tuyên thấy một cô gái xinh đẹp và có khí chất đến vậy. Đại tỷ tỷ xinh đẹp quá. Triệu Tuyết Linh đứng bên cạnh cũng không kìm được mà kinh ngạc thốt lên. Lần đầu tiên thấy mục sư, đúng là một nghề nghiệp thần bí. Thạch Tuyên khẽ thở dài, rồi dẫn đầu đi xuống con dốc. Mục tiêu nhiệm vụ lần này của họ nằm ngay sát một bầy hà mã thú lớn, chỉ cách đó chưa đầy 10 mét là từng con cóc quái to như cái bàn đang lặng lặng nằm im, quan sát cuộc chiến giữa bầy hà mã thú và nhóm người. Dường như cả hai loại ma thú đều có ý thức lãnh thổ rất rõ ràng, không chủ động xâm phạm vào địa bàn của đối phương. Sự xuất hiện đột ngột của 4 người Thạch Tuyên đương nhiên cũng thu hút sự chú ý của 5 người kia. Thạch Tuyên đặc biệt chú ý đến nam triệu hồi sư trong nhóm 5 người, hắn cũng là hệ động vật, triệu hồi thú là một con gấu nâu cao khoảng 2 mét, miệng không ngừng gầm gừ, đang một chọi một với một con hà mã thú, bất phân thắng bại. Khi 4 người Thạch Tuyên xuất hiện, thứ thu hút sự chú ý của mọi người nhất lại là thiên sứ thú và cây cung phá hoàng xinh đẹp trong tay Điển Mỹ Phượng. Mấy người kia bảo vệ nữ mục sư ở chính giữa, rồi từ 4 phía chống đỡ các đợt tấn công của hà mã thú. Thạch Tuyên nhìn mà cũng thấy kinh hãi, hắn đương nhiên có thể nhận ra sức tấn công của hà mã thú mạnh đến mức nào, nhưng trang bị của 4 người bên ngoài cũng không tốt, hơn nữa cũng chỉ ở cấp 1, làm sao có thể chống đỡ được các đợt tấn công liên tục của chúng. Với tần suất tấn công như vậy, lẽ ra độ bền trang bị của những người này đã sớm về không rồi mới phải. Thạch Tuyên cũng thầm thấy kỳ lạ. Triệu Tuyết Linh thấy 4 người bên ngoài đều lộ vẻ vô cùng vất vả, lòng chắc cần nổi lên, không nhịn được gọi, "Này, có cần chúng tôi giúp một tay không?" Nam Triệu hồi sư kia vội gọi, "Vậy thì cảm ơn nhiều, các vị chỉ cần dụ đi vài con hà mã thú là chúng tôi có thể thoát ra được rồi." Triệu Tuyết Linh thấy họ đồng ý, liền cười khúc khích, "Tiểu Bạch, lên đi." Thiên sứ thú bên cạnh nàng nhận lệnh, khẽ gầm lên một tiếng rồi lao về phía một con hà mã thú. Con hà mã thú kia bị thu hút, quay người lại rồi đâm sầm vào thiên sứ thú. Sau một tiếng gầm dài, con hà mã thú lập tức bị hút văng lùi lại mấy bước, còn thiên sứ thú cũng bị hất bay ra ngoài. Lúc này Triệu Tuyết Linh mới giật mình kinh ngạc, thiên sứ thú vậy mà lại không địch nổi hà mã thú. Điền Mỹ Phượng cũng nhận ra 5 người bị vây ở giữa quả thực đang vô cùng chật vật, ai nấy mặt mày đầm đìa mồ hôi. Thực ra, việc những người này có thể cầm cự đến bây giờ khi bị mấy chục con hà mã thú vây quanh đã là một kỳ tích. Nàng cũng không nói gì, giơ cung phá hoàng lên, một mũi tên lửa hiện ra, vun vút bay đi, tức thì cắm phập vào một con hà mã thú. Con hà mã thú này lập tức gầm lên một tiếng điên cuồng, trên thân hình béo mập của nó máu tươi bắn tung tóe, lộ ra một lỗ thủng lớn. Con hà mã thú điên cuồng quay đầu lao về phía Điền Mỹ Phượng, nhưng lại thấy ngọn lửa không ngừng bùng lên từ vết thương, rất nhanh sau đó, con hà mã thú này gầm lên tiếng cuối cùng rồi đổ ầm xuống đất bỏ mạng. Bạch Lam nhìn mà tim đập thình thịch, rõ ràng, nếu với thực lực hiện tại của nàng mà đối mặt với bầy hà mã thú này thì chẳng khác nào đi nộp mạng. Điền Mỹ Phượng vừa ra tay đã hạ gục một con hà mã thú, khiến 5 người bị vây cũng phân chấn tinh thần, nhìn thấy hy vọng thoát thân. Điền Mỹ Phượng liền bắn ra 2 mũi tên nữa, theo sau đó là 2 con hà mã thú ngã gục xuống đất. Bầy hà mã thú cũng trở nên náo loạn, sau đó có mấy con quay đầu xông về phía 4 người Điền Mỹ Phượng và Thạch Tuyên, miệng gầm rú. năm người kia thở phào nhẹ nhõm, rồi bắt đầu thể hiện thần uy. Nam pháp sư lùi lại một bước, ngắp sau lưng một chiến sĩ, niệm một câu thần chú giải. Vì câu thần chú này không thể bị ngắt quãng, nên lúc đầu khi liên tục bị hà mã thu tấn công, hắn hoàn toàn không thể hoàn thành. Chỉ thấy bây giờ, theo lời chú của hắn, từng cây thương lửa lượn lờ xuất hiện trên không trung, rồi vun vút bắn xuống. Tiếng xì 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 vang lên không ngớt, lập tức có mấy con hà mã thú bị bắn trúng, rú lên thảm thiết rồi ngã gục. Hai bên đều thể hiện thần uy, trong đó sức sát thương của Điển Mỹ Phượng là khủng khiếp nhất. Cuối cùng, sau hơn nửa giờ, trên bờ sông đã ngổn ngang hàng chục xác hà mã thú. Lúc này, Điển Mỹ Phượng mới cảm thấy toàn thân như ra rời, mồ hôi đầm địa. Nàng ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt mỉm cười của Thạch Tuyên, trong ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng. Năm người kia bước tới, ai nấy đều mệt mỏi ra rời. Nam Triệu hồi sư lớn tiếng nói, "Cảm ơn các vị, nếu không hôm nay chúng tôi thật sự nguy to rồi. Tôi tên Lạc Đại Trí, là một Triệu hồi sư." Triệu Tuyết Linh cười hì hì nói, "Triệu Tuyết Linh cũng là Triệu hồi sư, chúng ta là đồng nghiệp đó. Đây là đại ca Thạch Tuyên của Tuyết Linh, đây là dì Bạch Lam, còn vị lợi hại nhất này là Điền Tỷ Tỷ." Điền Mỹ Phượng khẽ cười, "Điền Mỹ Phượng." Bạch Lam đã tức giật quát, "Gì gì chứ? Là Tỷ Tỷ." Những người khác cũng bật cười, sau đó họ cũng tự giới thiệu. Hóa ra nam chiến sĩ tên là Trần Thạch, nam pháp sư tên Vương Hàn Lâm, là một pháp sư hệ hỏa. Còn nữ pháp sư là hệ phong, tên Lâm Thanh Thanh. Cuối cùng, nữ mục sư đặc biệt thu hút sự chú ý kia tên là Thi Liên. Nhiệm vụ lần này của chúng tôi là tiêu diệt bầy hà mã thú này, chỉ không ngờ chúng lại lợi hại đến thế. À phải rồi, Điền cô nương, các vị cũng đến đây làm nhiệm vụ sao? Triệu hồi sư Lạc Đại Trí rất hoan hô. Vừa rồi Thạch Tuyên và Bạch Lam không ra tay, mọi người đoán hai người này hẳn là yếu nhất trong bốn người nên không dám ra tay, do đó, mục tiêu chính của mọi người đều tập trung vào Điền Mỹ Phượng. Dù sao Triệu Tuyết Linh vẫn còn là một cô bé, nên họ đều coi Điền Mỹ Phượng là thủ lĩnh của bốn người. Điền Mỹ Phượng gật đầu nói, "Ở ngay bên cạnh, đám quái quái kia, nhiệm vụ của chúng tôi là tiêu diệt lũ quái vật này." Nam pháp sư Vương Hàn Lâm có chút ngượng ngùng nói, "Để các vị tốn nhiều thời gian giúp chúng tôi như vậy, hay là thế này, chúng tôi giúp các vị giết quái coi như báo đáp nhé." Lạc Đại Trí liền gật đầu, "Đúng đúng, nếu không chúng tôi ngại lắm." Nói rồi, hắn chủ động chạy về phía bầy quái cách đó không xa, con gấu nâu kia cũng bám sát theo sau. Điền Mỹ Phượng vội nói, "Không cần đâu, chúng tôi cũng chỉ tình cờ gặp thôi." Nhưng những người khác đã chạy về phía lũ quái, mục sư Thi Liên nhẹ nhàng nói, "Để tôi tăng độ bền cho các vị." Thạch Tuyên chấn động, đột nhiên buột miệng, "Cô có thể tăng độ bền cho trang bị sao?" Giọng nói quá lớn, ngược lại còn dọa Thi Liên giật mình. Nàng có vẻ rất hay xấu hổ, khẽ ừ một tiếng nhỏ như mút ê. Thạch Tuyên lập tức hiểu ra tại sao năm người kia có thể cầm cự lâu như vậy giữa bầy hà ma thú. "Mục sư, vậy mà lại có thể tăng độ bền đã bị hao mòn cho trang bị. Đây là khái niệm gì chứ? Nếu bên cạnh có một mục sư giúp tăng độ bền cho thú thần của mình, thì dù bây giờ bảo hắn đi một mình đấu với loại ma thú đáng sợ như nện chúa hắn cũng dám. Thì ra đây là mục sư, không ngờ lại chẳng có mấy người lựa chọn, sau này đây chắc chắn sẽ là một nghề nghiệp cực kỳ quan trọng." Thạch Tuyên có thể phán đoán ngay lập tức, nếu bên cạnh có thêm một mục sư, lợi ích sẽ không thể tưởng tượng nổi, không tìm được mà tim đập thình thịch. Lúc này, những người khác đã xông vào lãnh địa của lũ các quái, lập tức gây ra phản ứng dữ dội từ chúng, từng thân hình khổng lồ nhảy dựng lên, phát ra những tiếng kêu quạc quạc quái dị. Có mục sư Thi Liên ở phía sau tăng độ bền cho họ, những người này đều dũng cảm xông lên phía trước. Lũ các quái kém xa hà mã thú, chỉ thấy từng con một bị lật ngửa bụng lên trời, ngã chết bên bờ sông, máu chảy lênh láng. Giết các quái rất dễ dàng, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Lạc Đại Trí kia đột nhiên hỏi, "Điền cô nương, các vị đã gia nhập đoàn lính đánh thuê nào chưa?" Điền Mỹ Phượng không biết hắn đột nhiên hỏi vậy là có ý gì, có chút kỳ lạ nói, "Vẫn chưa, sao vậy?" Lạc Đại Trí có chút ngượng ngùng cười nói, "Tôi muốn hỏi, nếu các vị chưa gia nhập đoàn lính đánh thuê nào, không biết có hứng thú đến đoàn của chúng tôi không?" Triệu Tuyết Linh kinh ngạc kêu lên, "Các vị cũng có đoàn lính đánh thuê sao? Nhìn thế nào cũng thấy, với thực lực của những người này, không thể nào thành lập được đoàn lính đánh thuê." Thạch Tuyên đứng phía sau cũng lộ vẻ ngạc nhiên tương tự. Nữ pháp sư Lâm Thanh Thanh cười nói, "Chúng tôi bây giờ vẫn chưa có, nhưng chắc sẽ sớm có thôi. Năm người chúng tôi, chỉ cần có ai đột phá lên cấp 2 là có thể lập tức đi đăng ký thành lập rồi." Điền Mỹ Phượng không khỏi kinh ngạc, thành lập đoàn lính đánh thuê cần đến 50 đồng vàng đấy. Với thực lực của năm người họ, về cơ bản chỉ nhận những nhiệm vụ cấp 1 có thù lao khoảng vài chục đồng bạc, muốn kiếm được 50 đồng vàng là rất khó khăn. Chương 26, lốc xoáy tử vong. Lạc Đại Trí cười một cách thần bí, nói, "Chúng tôi may mắn, vô tình tìm thấy một kho báu nhỏ, vừa đủ 50 đồng vàng." "Đúng rồi, các vị chưa biết đâu, trên đường nếu vô tình thấy cửa hang nhỏ nào hay nơi nào có vẻ kỳ lạ thì đừng bỏ qua nhé. Chúng tôi đã vô tình đào được vàng ở một nơi như vậy đấy." Chỉ trong một lúc ngắn, hai bên đã trò chuyện rất thân thiết. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, thầm nghĩ nếu để Triệu Tuyết Linh đi cùng họ cũng là một cách hay. Đối với lời đề nghị của Lạc Đại Trí, Điền Mỹ Phượng không biết trả lời thế nào, không nhịn được liếc nhìn Thạch Tuyên. Thạch Tuyên cười ha ha, nói, "Được thôi, nếu các vị thành lập đoàn lính đánh thuê, chúng tôi nhất định sẽ gia nhập." Điền Mỹ Phượng ngẩn ra, rồi lập tức hiểu ra, Thạch Tuyên nói vậy tự nhiên có lý do của hắn, bèn gật đầu mỉm cười, "Được, các vị thành lập đoàn lính đánh thuê, nhớ báo cho tôi một tiếng." Sau khi đã tiêu diệt sạch lũ cấp quái, dưới đáy sông đột nhiên vang lên mấy tiếng kêu chói tai, rồi hai con cóc khổng lồ bất ngờ nhảy vọt lên từ dưới nước. Hai con cóc này trợn trừng đôi mắt lồi màu xanh biếc, nằm chiếm trệ ở đó, mỗi con to bằng nửa gian phòng, miệng phun ra dịch màu xanh lục, mùi hôi thối nồng nặc, chính là cặp bích nhãn Thiểm Thử Vương một được một cái. Lâm Thanh Thanh kia không khỏi kinh ngạc, nói, "Thiểm Thử Vương, không ngờ nhiệm vụ này của các vị lại có cả Thiểm Thử Vương." Triệu Tuyết Linh gật đầu, giọng trong trẻo, "Một cặp được cái đó." nhưng không hề có chút sợ hãi. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, hai con thiểm thử vương đã phát ra những tiếng kêu quạc quạc kinh thai nhức óc rồi lao về phía cả nhóm. Lâm Thanh Thanh hét lên, mọi người chặn ở phía trước. Chặn lại. Đừng để thiểm thử vương xông qua. Lạc Đại Chí và chiến sĩ Trần Thạch lập tức xông lên phía trước. Đồng thời, Thi Liên ở phía sau vung quyền trượng trong tay, những vầng sáng thánh khiết lan tỏa ra bốn phía. Ngay khi Lạc Đại Chí, Trần Thạch, con gấu nâu Triệu Hồi Thú và thiên sứ thú do Triệu Tuyết Linh điều khiển đều lao lên chặn hai con thiểm thử vương đang xông tới, ngay cả Thạch Tuyên cũng chưa kịp phản ứng, một cơn lốc xoáy khổng lồ đột nhiên nổi lên, lấy hai con thiểm thử vương làm trung tâm. Trong nháy mắt, cơn lốc xoáy đã hình thành một vòi rồng khổng lồ, cuốn văng cả hai con thiểm thử vương cùng với Lạc Đại Chí, Trần Thạch, gấu nâu và thiên sứ thú vừa xông đến gần vào trong. Cơn lốc xoáy kinh hoàng tuyệt đối, với uy lực như trời đất, trong nháy mắt đã cuốn phăng và xé nát tất cả sinh vật bị cuốn vào. Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng, Thi Liên, Lâm Thanh Thanh và những người khác đều sững sờ, kinh hãi tột độ nhìn cảnh tượng tàn khốc trước mắt, nhìn bích nhãn thiểm thử vương to bằng nửa gian phòng, Lạc Đại Chí, hay cả thiên sứ thú, tất cả đều bị nghiền thành thịt nát mà không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết nào. Khi cơn lốc xoáy dừng lại, mặt đất không còn lại gì, chỉ để lại một hố đất sâu hoắm, còn không trung thì lơ lửng đầy thịt vụn và máu tươi. Những sinh linh bị cuốn vào đã bị xóa sổ hoàn toàn, không còn lại gì. Lạc Đại Chí vừa mới đây còn nói cười vui vẻ, thân thiện, Trần Thạch trông có vẻ rất thật thà trung hậu, chỉ trong một khoảnh khắc, đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Mọi người kinh ngạc một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn, đột nhiên, từ phía xa vọng lại tiếng cười ha hả, "Đại ca, xem này, 15 đồng vàng này không uổng phí chứ, uy lực của chiêu ma pháp cuối cấp 2 lốc xoáy tử vong này thế nào?" "Ha ha, ta đã nói rồi, trong tất cả các nghề nghiệp, nếu chỉ xét về sức phá hoại, vẫn phải là pháp sư mạnh nhất." "Đại ca, chiêu địa chấn tê liệt của huynh tuy lợi hại, nhưng nếu chỉ xét về sức phá hoại của kỹ năng thì vẫn kém xa lốc xoáy tử vong này." "Hây, đúng là mở mang tầm mắt, quả thực đủ kinh khủng, chỉ tiếc là chiêu này không thể thi triển tức thời, đến lúc liều mạng thật sự, chưa chắc ngươi đã kịp thi triển đâu." Trong tiếng cười nói, một nhóm người đang đi xuống từ con dốc. Thạch Tuyên và những người khác dần dần phản ứng lại, thì ra cơn lốc xoáy kinh hoàng vừa rồi lại là kỹ năng ma pháp do con người thi triển. Vương Hàn Lâm mắt đã đỏ ngầu, xông ra, hét lớn, "Chiêu vừa rồi là ai trong số các người thi triển?" Lâm Thanh Thanh và Thi Liên cũng vô cùng kích động, ánh mắt căm phẫn nhìn nhóm người đang đến gần. Nhóm người này có tổng cộng 7 người, hai người đi đầu vừa nhìn đã biết là thủ lĩnh. Người bên trái là một gã đàn ông tóc rẽ ngôi giữa, vùng xoa trên vai, tuổi khoảng 25, 26, khuôn mặt dài như mặt ngựa, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt. Hắn không chịu hồi trang bị, mặc một bộ đồ màu xanh, chắp tay sau lưng, ra vẻ ung dung. Dáng không chịu hồi trang bị trong rừng ma thú, chắc chắn không chỉ ở cảnh giới cấp 1. Người bên phải cũng là một gã đàn ông, tuổi ngoài 20 một chút. Gã này lại trang bị đầy mình, cả trên lẫn dưới đều là một bộ giáp kim loại, loại giáp này có khả năng phòng ngự cao hơn giáp da thông thường, ở thành Nam Thiên hiện tại rất hiếm thấy. Trên tay hắn đang cầm một cây pháp trượng kỳ lạ, đỉnh cong, ở giữa có khảm một miếng kim loại hình trăng lưới liềm. Không còn nghi ngờ gì nữa, chiêu lốc xoáy tử vong kinh hoàng vừa rồi chính là do hắn thi triển. Trên khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu, hắn nở một nụ cười kỳ quái, "Là ta thi triển đấy, sao nào, muốn cảm ơn ta đã giúp các người giết hai con thiểm thử vương đáng sợ kia à?" "Ha ha." Đột nhiên hắn khẽ ồ một tiếng, nhìn chằm chằm vào Thi Liên, nói, "Cô gái xinh đẹp quá." Hắn khẽ tặc lưỡi, "Ngươi không thấy có người ở bên cạnh sao? Đó là hai mạng người đấy." Vương Hàn Lâm kích động đến mức toàn thân run rẩy. Năm người họ đã ở bên nhau từ lúc còn ở rừng Tân Thủ, cùng nhau vượt qua bao khó khăn, đến được thành Nam Thiên, vất vả lắm mới tạo dựng được chút danh tiếng, thậm chí còn lên kế hoạch thành lập đoàn lính đánh thuê của riêng mình. Nào ngờ, đột nhiên lại mất đi hai người, đối với hắn, đó là hai người bạn tốt như huynh đệ. Gã đàn ông mặt trắng bệch thản nhiên nói, "Chết họ xui xẻo thôi, ai bảo họ xông vào làm gì, chẳng phải chỉ chết hai người thôi sao? Mới cấp một thôi nhỉ, bây giờ ở thành Nam Thiên người như vậy đầy dẫy, các người tìm hai người khác là được rồi." "Đúng rồi, tiểu cô nương, em tên gì?" Hắn nở một nụ cười tà ác, tiến lại gần Thi Liên. "Quá đáng ghét." Thái độ dửng dưng của gã đàn ông này khiến Triệu Tuyết Linh cũng không nhịn được mà căm phẫn. Thiên sứ thú của nàng cũng bị xé nát trong nháy mắt, nhưng thiên sứ thú còn có thể tái sinh. Còn hai mạng người kia thì sẽ không bao giờ sống lại được nữa. Thạch Tuyên đứng bên cạnh hít một hơi thật sâu, rồi từ từ bình tĩnh lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, gã đàn ông mặt trắng bệnh cầm pháp trượng trăng lưỡi liềm và gã đàn ông mặt ngựa tóc dài kia đều là cao thủ cấp 2, năm người đi theo sau cũng không ai là kẻ yếu, nhìn trang bị trên người, ít nhất cũng thuộc loại thực lực không yếu trong cấp 1. Gương mặt trắng như tuyết của Thi Liên đường đỏ, trong mắt hiện lên vẻ tức giận xen lẫn chút sợ hãi, nàng lùi lại một bước, né tránh ánh mắt của gã đàn ông mặt trắng bệnh. "Tiểu đệ, còn phải đi làm nhiệm vụ nữa đấy." Gã đàn ông mặt ngựa tóc dài chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói, thái độ ngạo mạn, rõ ràng không coi ai ở đây ra gì. "Chỉ là thấy nhóm người này thú vị quá thôi, hạ hạ." Gã đàn ông mặt trắng bệnh đưa tay ra định sờ mặt Thi Liên một cách khiếm nhã. Thi Liên tức đến mức thân hình run rẩy, lại lùi một bước để né. Vương Hàn Lâm cuối cùng cũng không nhịn được nữa, tức giận nói, "Các người khinh người quá đáng rồi." Hắn xông ra, chắn trước mặt Thi Liên. Hắn cũng nhận ra, hai gã đàn ông cầm đầu này chắc chắn rất lợi hại, ít nhất, gã đàn ông mặt trắng bệnh đã nhắc đến ma pháp cấp 2, điều đó có nghĩa hắn chắc chắn là một pháp sư cấp 2, vậy thì, đại ca của hắn bên cạnh cũng chắc chắn là cấp 2 rồi. Trước mặt cao thủ cấp 2, cấp 1 không có sức phản kháng, nhưng dù vậy, thấy Thi Liên bị người ta khinh bạc như vậy, hắn cuối cùng cũng không nhịn được nữa. "Mẹ tiếp." Gã đàn ông mặt trắng bệnh đột nhiên hét lên, rồi mạnh mẽ tung một cú đá. Cú đá này trúng ngay bụng Vương Hàn Lâm, sự việc xảy ra quá đột ngột, Vương Hàn Lâm còn chưa kịp phản ứng đã bị một cú đá trời giáng, đau đến mức gập người lại, ngã lăn ra đất như một con tôm luộc. Không ngờ một cú đá của gã này lại có sức mạnh lớn đến vậy. Lâm Thanh Thanh, Điền Mỹ Phượng và các cô gái khác đứng bên cạnh đều lộ vẻ tức giận. Chương 27, đoàn lính đánh thuê huyết sát gã đàn ông tóc dài đã bắt đầu đi về phía bên kia, vừa đi vừa nói, "Tiểu đệ đừng phải nữa, mau đi tìm Xà Vương yêu, lấy được huyết hoạch, chúng ta còn phải bận rộn thành lập đoàn lính đánh thuê nữa, ít nhất cũng phải thành lập trước tên Long Đồ Viện chết tiệt kia." Gã đàn ông mặt trắng bệch cười hì hì, "Biết rồi." Đột nhiên hắn lại ném lại một câu, nhìn bộ dạng không phục của các người kia, "Muốn báo thù à?" "Ha ha, nhớ kỹ, đại gia đây sẽ là nhị đương gia của đoàn lính đánh thuê huyết sát sắp được thành lập, ha ha." Cùng với tiếng cười ngông cuồng, gã đàn ông mặt trắng bệch cũng đi xa dần. Càng về sau, khoảng cách giữa cao thủ và kẻ yếu sẽ càng lớn, vì vậy gã đàn ông này không hề sợ rằng những người kia sau này sẽ đột nhiên trở nên mạnh mẽ và có thể báo thù. Trong thế giới này, kẻ mạnh sẽ chỉ càng mạnh hơn, khoảng cách mạnh yếu sẽ chỉ ngày càng lớn. "Mẹ kiếp." Vương Hàn Lâm đột nhiên bật khóc nức nở, bò rạp xuống đất, dùng sức đấm mạnh xuống mặt đất, "Thật quá, tại sao tôi không có sức mạnh, nếu tôi cũng lên cấp 2 tôi nhất định sẽ báo thù cho họ." Tên xúc sinh chết tiệt. Trong mắt Thi Liên cũng long lanh những giọt nước mắt trong suốt, cô khẽ cắn môi dưới, không nói một lời. Điền Mỹ Vượng đột nhiên lạnh lùng nói, "Báo thù thì cho tôi một suất." Trong mắt cô ánh lên vẻ tức giận, từ khi đến thế giới này, cô chưa bao giờ căm ghét một người đến thế. "Xin lỗi, đều là vì muốn giúp chúng tôi nên mới ra nông nỗi này." Triệu Tuyết Linh cũng nức nở. "Không liên quan đến mọi người, đều tại gã đàn ông chết tiệt đó." Nữ pháp sư Lâm Thanh Thanh ngược lại là người kiên cường nhất trong ba người, nghiến răng hận thù nói. Thạch Tuyên vẫn im lặng, chỉ lặng lặng quan sát. Một lúc lâu sau, cảm xúc của ba người mới ổn định lại, sau đó hai bên trao đổi phương thức liên lạc. Hỏi ra mới biết, thì ra cả hai bên đều đang tạm trú tại quán trọ Nam Thiên. Sau khi hỏi rõ số phòng, ba người kia mới đào lấy một ít tinh hạch của thú sông mã rồi quay về trả nhiệm vụ. Còn Thạch Tuyên và ba cô gái cũng lên đường đến nơi ở của căn bộ. Chiêu báo lốc tử vong kia quá đáng sợ, kết quả là ngay cả hồn trang bị và tinh hạch mà hai con tiềm thử vương có thể rất ra cũng bị phá hủy hoàn toàn, trên mặt đất không còn lại gì, chẳng thu hoạch được gì cả. May mắn là nhiệm vụ đã báo hoàn thành, chỉ cần quay về đối thoại với lao già căn bộ là có thể nhận được phần thưởng. Trên đường đi, không khí rất trầm mặc. Một lúc sau, Điền Mỹ Phượng mới thở dài, không ngờ thế giới này lại tàn khốc đến vậy. Trong rừng Tân Thủ rất đáng sợ, nhưng đó cũng chỉ là sự đáng sợ của ma thú, ít nhất giữa con người chúng tôi vẫn rất đoàn kết, cùng nhau nỗ lực sống sót. Không ngờ khi đến đây, không chỉ ma thú đáng sợ, mà thứ đáng sợ hơn cả ma thú lại chính là đồng loại, là con người chúng ta. Có thể không chớp mắt mà giết chết hai người, trái tim của gã đàn ông đó rốt cuộc làm bằng gì vậy? Bạch Lam hừ một tiếng, đàn ông vốn chẳng có ai tốt đẹp, chuyện này cũng không có gì lạ. Thạch Tuyên mỉm cười, thực ra sau khi trải qua quá trình rèn luyện đáng sợ ở rừng Tân Thủ, về cơ bản những người sống sót ra ngoài, ai mà không phải là kẻ lòng dạ độc ác. Giết được ma thú, sao lại không giết được đồng loại? Hết cách rồi, ai bảo người ta thực lực mạnh mẽ? Muốn không bị người khác bắt nạt thì phải nỗ lực khiến bản thân mạnh lên, mạnh hơn bất kỳ ai. Thạch Tuyên thản nhiên nói, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia sáng rực cháy. Ba cô gái nghe vậy, lòng đều cảm thấy nặng trĩu. Trở lại nơi ở của căn bộ, sau khi trả nhiệm vụ, lao già căn bộ đã trao cho họ phần thưởng nhiệm vụ là 30 đồng bạc và một hồn trang bị thường. Thạch Tuyên nhận lấy, đưa thẳng cho Điền Mỹ Phượng, mỉm cười nói, cô giữ đi, những phần thưởng này là thành quả nỗ lực của mọi người. Điền Mỹ Phượng nhận lấy, xem qua món trang bị kia rồi nói, là một chiếc mũ vải thường, thuộc tính rất kém, chỉ có một điểm phòng ngự, mọi người có ai muốn trang bị không? Thấy mọi người đều lắc đầu, cô liền cất nó vào túi không gian của mình. Rời khỏi nơi ở của căn bộ, Thạch Tuyên dẫn ba cô gái tiếp tục đi sâu vào trong núi. Trên đường đi, ma thú dần trở nên mạnh hơn, thực lực của mỗi con về cơ bản không thua kém thú sông mã. Trong ba cô gái, ngoài Điền Mỹ Phượng còn có thể đối phó, thiên sứ thú của Triệu Tuyết Linh và Bạch Lam đều đã không thể chống đỡ nổi. Rõ ràng, thực lực của ma thú ở đây không phù hợp để ba cô gái hiện tại khiêu chiến. Nhiệm vụ thứ tư này thưởng 60 đồng bạc, tên là Trái Tim Vân Trương. Giới thiệu nhiệm vụ nói rằng có một đám cương thi độc ác đã cướp đi món bảo vật quý giá nhất của một đại phú ông tên là Trái Tim Vân Trương, yêu cầu chúng ta đến động cương thi này để đoạt lại nó. Thạch Tuyên vừa đi vừa nói. Triệu Tuyết Linh kinh ngạc, cương thi? Trong khu rừng ma thú này còn có cương thi sao? Có thật là loại cương thi nhảy nhảy như trong phim không? Thạch Tuyên lắc đầu, tôi cũng không rõ, chắc là vậy, ở thế giới này, chuyện kỳ lạ gì cũng có cương thi cũng không phải là điều gì quá bất ngờ. Điền Mỹ Phượng nhíu mày, thấy ma thú trên đường ngày càng mạnh, cô không nhịn được nói, nhiệm vụ nguy cơ của cán bộ chỉ thưởng 30 đồng bạc mà chúng ta đã làm rất vất vả rồi, e rằng nhiệm vụ này không phải là thứ chúng ta có thể đối phó được với năng lực hiện tại. Vừa nói dứt lời, trong khu rừng phía trước bốn người lại lao ra một bầy quái vật có đuôi dài và nửa thân trên giống rơi, phát ra những tiếng kêu xì xì, lao tới cực nhanh. Trong nháy mắt chúng đã lao đến trước mặt bốn người, tốc độ như vậy khiến ba cô gái không khỏi kinh hãi thất sắc. Thạch Tuyên mỉm cười, xem ra, nhiệm vụ phù hợp nhất với mọi người hiện tại có lẽ là những nhiệm vụ thưởng khoảng 30 đồng bạc. Tuy nhiên, nhiệm vụ này đã nhận rồi thì tiện thể làm luôn cho xong. Cùng với lời nói, trên đầu, eo và tay hắn, mũ giáp sói màu đen che kín đầu, eo thắt một chiếc thắt lưng lộng lẫy kết từ những tinh thể tựa hồng ngọc, hai tay tự động được bao bọc bởi một đôi găng tay da xám. Một tiếng vù nhẹ vang lên khi không gian bị xé rách, Thạch Tuyên tay không lao tới, gần như môi đấm một con, những con rơi đuôi dài này chỉ cần bị quyền phong của hắn chạm phải liền kêu rẽ lên rồi ngã xuống đất, không còn động đậy. Lang vương thú. Đột nhiên, Thạch Tuyên khẽ quát một tiếng, liền nghe thấy một tiếng gầm, một con lang vương màu đen khổng lồ xuất hiện, mở miệng phun ra một luồng phong nhận bán trong suốt, những con rơi đuôi dài chúng phải phong nhận liền lảo đảo hai cái rồi ngã gục xuống đất bất động. Ba cô gái ngây người nhìn, chỉ thấy một người một thú xông vào bầy quái vật này, chẳng khác nào hổ vào bầy cừu, chẳng mấy chốc, hơn 40 con rơi đuôi dài đã bị tiêu diệt sạch, xác chết ngổn ngang khắp nơi. Vẫn là anh trai lớn lợi hại nhất. Triệu Tuyết Linh kinh ngạc thốt lên, đây là Lang Vương thú mới tiến hóa sao? Đẹp quá, mong sao tiên sứ thú của em cũng có thể tiến hóa lần nữa. Thạch Tuyết nói, Lang Vương thú này đã tiến hóa đến giai đoạn trưởng thành thứ 3 rồi, nhưng lực công kích cơ bản chỉ ngang với tiên sứ thú giai đoạn 2 của em thôi. Tuy nhiên nó có thêm kỹ năng phong nha nhận, có thể tăng thêm 30 điểm công kích. Thiên sứ thú của em là thần giai, tiền đồ vô hạn, anh trai lớn thực sự rất ghen tị với em đấy. Hắn thở dài một hơi, câu này là thật, nếu Thạch Tuyên hắn cũng thuộc hệ thiên sứ, bản thân hắn kết hợp với thú triệu hồi thì quả thực là mạnh mẽ vô cùng. Trong mắt Triệu Tuyết Linh cũng ánh lên vẻ phấn khích, nói: "Vâng, Tuyết Linh cũng phải cố gắng, mong chờ dáng vẻ tiến hóa tiếp theo của thiên sứ thú quá, không biết sẽ như thế nào nhỉ?" Bạch Lam có chút buồn bực đi theo sau, suốt chặng đường, cô về cơ bản không thể xen vào được, cảm giác này khiến cô rất khó chịu. Điền Mỹ Vượng có cây cung phá hoàng mã thạch tuyết tặng, thực lực lập tức tăng lên rất nhiều, còn Triệu Tuyết Linh cũng có thiên sứ thú mạnh mẽ, chỉ có cô, Bạch Lam, vẫn như lúc mới ra khỏi rừng tân thủ, không có trang bị tốt nào, làm sao đánh lại được những con ma thú lợi hại này. Cảm giác bây giờ chẳng khác gì một kẻ đi theo, không có tác dụng gì cả. Điều này khiến sắc mặt Bạch Lam dần trở nên u ám, chỉ là mọi người không hề để ý đến sự thay đổi của cô. Sau khi đi qua khu vực của bầy rơi đuôi dài, không xa là một đống đá khổng lồ chất chồng như một ngọn núi nhỏ. Giữa những tảng đá này lộ ra một hang động cao khoảng 2 mét. Phía trên hang động còn khắc rõ ba chữ lớn động cương thi. Đến rồi, chính là ở đây. Thạch Tuyên đi vào trước tiên, trước người hắn, những luồng sương mù màu đỏ nhạt bắn ra, ở giữa, xích long thương từ hư ảo dần hiện ra thành thực thể. Thạch Tuyên đưa tay nắm lấy, cảm nhận sức mạnh cường đại từ thân thương truyền ngược vào cơ thể, hòa quyện với sức mạnh của bản thân, hợp thành một thể, một cảm giác mạnh mẽ đến cực điểm, không thể không bộc phát, không ngừng trào dâng. Chương 28, cương thi vương bất tức xoẹt xoẹt hai tiếng, hai bóng đen lao ra từ chỗ tối trong cửa động, trong nháy mắt đã bị mũi thương của Thạch Tuyên đâm thủng bụng, ngã xuống đất. Bốn người đã vào trong động. Bên trong hang động khá tối tăm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ. Hai bóng đen đột nhiên lao tới chính là hai xác người có bề ngoài đã phần nào thối rữa. Bị Thạch Tuyên đâm thủng bụng, chúng lại không hề chảy máu, hơn nữa còn lảo đảo hai cái rồi đứng dậy, trong đôi mắt thối rữa lộ ra hai đốm sáng xanh lục, từ từ bay lại. Đây là cương thi sao? Triệu Tuyết Linh sợ hãi từ từ lùi lại sau lưng Thạch Tuyên. Điền Mỹ Vượng liếc nhìn xích long thương trong tay Thạch Tuyên, rồi dương cung bắn ra một mũi tên. Một tiếng xoẹt, hỏa tiễn lập tức xuyên qua ngực một con cương thi, lực công kích mạnh mẽ hất văng con cương thi này ra xa. Nhưng nó chỉ lồm cồm bò dậy trên mặt đất rồi từ từ đứng lên. Mấy con cương thi này không giết được sao? Bạch Lam không nhịn được kinh hãi kêu lên. Không chỉ hai con cương thi này, từ sâu trong hang động, theo những tiếng sột soạt, hết con này đến con khác lần mò bò ra. Bốn người đã bị bầy cương thi này bao vây. Chắc không phải là không giết được, nhìn cơ thể chúng vốn đã thối rữa, nên gây sát thương lên cơ thể chúng căn bản không có tác dụng. Thạch Tuyên bình tĩnh tự nhiên, rồi xích long thương lóe lên như tia chớp, trong nháy mắt đã đâm xuyên qua đầu một con cương thi. Con cương thi này gào lên một tiếng khô khốc, đưa hai tay ra định rút cây xích long thương đang cắm vào đầu. Thạch Tuyên tiện tay rung một cái, đầu của con cương thi vỡ nát hoàn toàn. Thân xác không đầu ngã xuống đất, vẫn không ngừng dãy rủa muốn bò dậy, nhưng hai đốm lửa xanh trong mắt lại ngày càng mờ nhạt. Khi chúng hoàn toàn biến mất, con cương thi như mất hết sức lực, ngã gục xuống đất, không còn động đậy. Điền Mỹ Vượng thở phào nhẹ nhõm, tôi hiểu rồi. Bút bút bút, cô lập tức bắn liên tiếp 3 mũi hỏa tiễn, một mũi bắn trượt, 2 mũi trúng đích, một mũi bắn vào ngực một con cương thi, mũi tên còn lại trúng ngay đầu một con khác. Con cương thi bị bắn trúng ngực không hề hấn gì, còn con bị bắn trúng đầu thì gào lên một tiếng khô khốc rồi từ từ ngã xuống đất. Phải phá hủy đầu của cương thi mới giết được chúng. Thạch Tuyên vung xích long thương, đâm, chích, đập, quét, gần như mỗi thương một mạng, những con cương thi bị xích long thương của hắn đánh chúng đều nổ tung đầu rồi ngã xuống đất. Điền Mỹ Phượng tuy không nhanh bằng hắn, nhưng về cơ bản một phút cũng có thể giải quyết được một con cương thi. Còn Lang Vương thú thì chậm hơn cô, phần lớn thời gian chỉ bảo vệ bên cạnh Triệu Tuyết Linh và Bạch Lam, dù sao thiên sứ thú của Triệu Tuyết Linh tạm thời rơi vào giấc ngủ, không thể triệu hồi ra được. Thạch Tuyên dẫn đầu, rất nhanh đã giết vào sâu bên trong hang động. Nhiệm vụ cấp 2 trị giá vài đồng vàng hắn còn có thể một mình hoàn thành. Chúng chi là loại nhiệm vụ cấp 1 chỉ thưởng 60 đồng bạc này. Hang động này rất sâu, trên đường liên tục có cương thi bỏ ra, Thạch Tuyên dẫn ba cô gái giết vào, ít nhất cũng có 1-200 con cương thi chết dưới ngọn thương của hắn. Khi cuối cùng đến được tận cùng hang động, một động lớn âm u và ẩm ướt, thì hiện ra giữa động là một ngôi mộ nhô cao. Trên mộ, hàng trăm con cương thi đang lượn lờ, chúng đồng loạt phát ra những tiếng kêu quái dị rợn người, vây hãm tấn công. Không chỉ vậy, dưới đáy ngôi mộ đột nhiên truyền đến những tiếng rung chuyển ầm ầm, sau đó mặt đất trên ngôi mộ bắt đầu nứt ra từng chút một. Triệu Tuyết Linh thấy vậy hét lên một tiếng, không nhịn được co rúm lại sau lưng Bạch Lam, rồi thò đầu ra gọi, "Chị Bạch Lam, đáng sợ quá." Bạch Lam lạnh mặt, thừ một tiếng, "Sợ gì chứ?" Bản thân cô cũng cảm thấy lạnh sống lưng. "Mỹ Phượng, cô bảo vệ họ." Thạch Tuyên bỏ lại một câu, rồi lao vào giữa bầy cương thi. Với tầm mắt của ba cô gái, họ hoàn toàn không thể nhìn thấy bóng dáng xích long thương của Thạch Tuyên, chỉ có thể thấy hắn vừa lao ra, những con cương thi bên cạnh hắn đột nhiên nổ tung đầu, rồi bay ngược ra ngoài, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Gù ồ ồ, vết nứt trên ngôi mộ ngày càng lớn, cuối cùng, từ dưới đất vang lên tiếng gào thét rợn người và đáng sợ. Sau đó, một bàn tay khổng lồ thối rữa đầy những đốm tử thi tỏ ra từ vết nứt. Cuối cùng, cương thi vương sắp xuất hiện. Thạch Tuyên hây một tiếng, đột nhiên gầm lên một tiếng dữ dội, thân hình bọt lên không trung. Ba cô gái ngẩn ra, không khỏi ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy Thạch Tuyên đang ở trên không, hai tay hợp lại nắm chặt xích long thương, hét lớn một tiếng, phá diệt nhất kích. Thân xích long thương rung lên những gợn sóng khí, Sau đó, thân hình Thạch Tuyên đáp xuống ngôi mộ, còn xích long thương trong tay hắn đã cắm sâu vào lòng đất. Gù ồ ồ, đột nhiên, từ dưới lòng đất vang lên tiếng gào thét thảm thiết kinh thiên động địa, làm cả hang động rung chuyển nhẹ, đá vụn trên đỉnh không ngừng rơi lả tả. Ba cô gái kinh hãi biến sắc, hét lên, hang động sắp sập rồi. Gương mặt Thạch Tuyên lạnh lùng như ma thần, hai tay nắm chặt phần gốc của xích long thương, xoáy mạnh một vòng dưới lòng đất, sau đó từ dưới đất lại vang lên một tiếng nổ lớn. Cùng lúc đó, trên đỉnh hang động, một tảng đá lớn rơi xuống, hang động này thật sự bắt đầu sụp đổ. Mau ra ngoài! Thạch Tuyên hét lớn. Ba cô gái hét lên rồi chạy ra ngoài. Thạch Tuyên vơ lấy mấy món đồ nổi lên từ vết nứt, nhấc xích long thương lên, điên cuồng chạy theo ba cô gái ra ngoài. Phía sau bốn người, chỉ nghe tiếng ầm ầm không ngớt, hết tảng đá này đến tảng đá khác rơi từ trên đỉnh xuống, cảnh tượng vô cùng kinh người. Khi bốn người chạy ra khỏi hang động, toàn bộ động cương thi đã sụp đổ hoàn toàn. Ba cô gái mặt mày tái nhợt, chỉ có Điền Mỹ Phượng còn có thể giữ được bình tĩnh, nói: "Thứ dưới ngôi mộ đó là cương thi vương à? Anh giết nó chưa?" Thạch Tuyên ngừng một tiếng, trải qua cảnh tượng đáng sợ vừa rồi, hắn vẫn bình tĩnh như thường, gật đầu nói: "Giết rồi, trái tim huân trường cần cho nhiệm vụ cũng lấy ra rồi. Ồ, còn có một món trang bị thường, là một cây cung bình thường, cũng đưa cho cô luôn, lúc nào đó bán đi." Hắn lấy ra đưa cho Điền Mỹ Phượng. Ba cô gái đều nhìn Thạch Tuyên không nói gì. Thạch Tuyên mở ra, nhìn tôi làm gì? Triệu Tuyết Linh đột nhiên khúc khích cười, cương thi vương đó chắc chắn rất tức lắm, còn chưa kịp ra mắt chào sân đã toi đời rồi. Hai cô gái còn lại cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười. Bốn nhiệm vụ đều đã hoàn thành, và ba cô gái cuối cùng cũng biết được cấp độ nhiệm vụ phù hợp nhất với họ hiện tại là như thế nào. Trở về thành, đến sảnh nhiệm vụ trả nhiệm vụ, tổng cộng 4 nhiệm vụ, thu được tất cả là 1 đồng vàng 14 đồng bạc, cộng thêm 4 món trang bị thưởng. Thạch Tuyên giao hết phần thưởng cho Điền Mỹ Phượng, sau đó bốn người cùng nhau trở về quán trọ Nam Thiên. Mọi người kiếm đủ tiền rồi thì đi học các kỹ năng thực dụng của hệ mình và sắm trang bị, vũ khí tốt hơn, tóm lại là làm cho mình mạnh hơn. Sau khi dặn dò xong, Thạch Tuyên lại nói, tôi phải tạm thời rời đi vài ngày, 10 ngày sau, tôi nhất định sẽ quay lại tìm mọi người và sẽ mang về 50 đồng vàng. Triệu Tuyết Linh vành mắt đỏ hoe, nói, anh trai lớn, anh đi đâu vậy? Điền Mỹ Phượng nói, bây giờ anh ấy không thể cùng chúng ta làm nhiệm vụ cấp một được, mà thực lực của chúng ta lại không thể làm nhiệm vụ cao hơn, cho nên, anh trai lớn của em phải tạm thời một mình đi nơi khác rồi. Triệu Tuyết Linh hừ mũi, cho dù làm nhiệm vụ, buổi tối cũng có thể về mà. Thạch Tuyên lắc đầu, đi đi về về như vậy phiền phức lắm. Tóm lại, cô bé, em phải nghe lời chị Điền của em, 10 ngày sau gặp lại, nhất định phải trở nên lợi hại hơn nhé, nhớ chưa? Hắn xoa đầu Triệu Tuyết Linh. Triệu Tuyết Linh vâng một tiếng, rồi nói, vậy anh trai lớn cũng phải trở nên mạnh hơn, không, phải là mạnh nhất. Khoe miệng Thạch Tuyên nở một nụ cười, sau đó nói lời từ biệt với ba người rồi một mình rời khỏi quán trọ Nam Thiên. Triệu Tuyết Linh nhìn bóng dáng Thạch Tuyên xa dần, gọi với theo, anh trai lớn, anh yên tâm, đến lúc đó Tuyết Linh nhất định sẽ lên cấp 2 cho anh xem. Chương 29, hẹn ước 10 ngày đến tối, mục sư Thi Liên, nữ pháp sư Lâm Thanh Thanh và nam pháp sư Vương Hàn Lâm gặp ban ngày đã tìm đến. 6 người gặp nhau đều rất vui mừng, thì ra nơi họ thuê ở chỉ cách phòng của ba cô gái Điền Mỹ Phượng một dãy. Sau khi tìm chủ quán trọ, ba người Thi Liên đã chuyển sang, bây giờ hai bên đã trở thành hàng xóm. Trong thế giới này, họ đều thuộc cùng một tầng lớp, được xem là những người mạnh hơn trong số những kẻ yếu, vì vậy rất hợp nhau, đều hy vọng có thể kết giao thêm nhiều bạn đồng hành, tăng cường thực lực của bản thân để có thể sống sót tốt hơn trong thế giới tàn khốc này. Ngày hôm sau, 6 người vẫn chia thành 2 đội nhỏ để nhận nhiệm vụ. Bây giờ nhóm của Thi Liên thiếu 2 người, thực lực giảm mạnh, những nhiệm vụ họ nhận về cơ bản cũng tương tự như của Điền Mỹ Phượng, khoảng 30 đồng bạc. Đương nhiên, thỉnh thoảng 6 người cũng sẽ cùng nhau nhận một nhiệm vụ lớn hơn. Vài ngày trôi qua, mối quan hệ giữa hai bên ngày càng tốt đẹp, cuối cùng họ gần như trở thành một nhóm nhỏ 6 người, và cùng với thực lực dần tăng cường, độ khó của nhiệm vụ họ nhận cũng từ từ tăng lên. Nói về Thạch Tuyên, sau khi từ biệt ba cô gái và định ra hẹn ước 10 ngày, hắn đã rời khỏi quán trọ Nam Thiên. Khi đi qua quảng trường lớn, hắn thấy màn hình hiển thị dân số thành Nam Thiên, tổng dân số đạt 1056 người, còn cường giả cấp 2 đã có 35 người. Xem ra, mình cần phải nỗ lực hơn nữa. Thạch Tuyên thầm nghĩ. Hắn đến học viện kỹ năng trước, bỏ ra 10 đồng vàng để học kỹ năng cấp 2 của Triệu Hồi Sư là đại địa chân kích, số tiền còn lại dùng để chuẩn bị rất nhiều thức ăn và nước uống. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, tổng tài sản 14 đồng vàng cứ thế mà tiêu sạch. Sau đó, Thạch Tuyên đến sảnh nhiệm vụ dưới màn đêm buông xuống đã không còn mấy người. Sau khi nhận xong nhiệm vụ, Thạch Tuyên một mình lặng lẽ rời khỏi thành Nam Thiên trong đêm, tiến vào dãy núi tà ác ở phía tây. Mãi cho đến ngày hôm sau, những người vào sảnh nhiệm vụ mới kinh ngạc phát hiện, trên màn hình quận lớn thông báo nhiệm vụ hiển thị rằng, đêm qua, toàn bộ nhiệm vụ cấp 2 đã bị người ta nhận sạch trong một hơi, tổng cộng 16 nhiệm vụ, trong đó thậm chí còn có một nhiệm vụ khó với phần thưởng lên đến 15 đồng vàng. Trong một thời gian, sự việc này đã gây chấn động thành Nam Thiên, người người đều đoán xem thế lực nào đã nhận hết toàn bộ số lượng nhiệm vụ cấp 2 trong một ngày. Số lượng nhiệm vụ cấp 2 được công bố mỗi ngày không cố định, chủ yếu dựa vào tổng số lượng cao thủ cấp 2 hiện tại để quyết định. Hiện tại cao thủ cấp 2 của thành Nam Thiên mới chỉ vừa vượt qua 30 người, nên một ngày 16 nhiệm vụ đã là nhiều chứ không ít, dù sao, về cơ bản mỗi nhiệm vụ cấp 2 đều cần 2 cao thủ cấp 2 trở lên hợp tác để hoàn thành. Chỉ không ngờ 16 nhiệm vụ vừa mới được làm mới tối qua đã bị người ta nhận sạch, khiến cho cả buổi sáng hôm nay thành Nam Thiên không có nhiệm vụ cấp 2 nào để làm. Đương nhiên, qua buổi trưa, nhiệm vụ mới sẽ từ từ xuất hiện. Sự việc này, trong mắt các cao thủ cấp 1, cũng chỉ là tò mò một chút, rồi đoán xem là thế lực nào, dù sao, có thể ra tay hào phóng như vậy, chắc chắn là một đoàn lính đánh thuê nào đó. Đối tượng bị nghi ngờ, tự nhiên là 5 đoàn lính đánh thuê lớn nhất hiện tại trong thành Nam Thiên. Ngoài Tử Thần và Chính Nghĩa, ngày hôm qua lại có thêm 3 đoàn lính đánh thuê mới được thành lập. Lần lượt là đoàn lính đánh thuê Viêm Hoàng Chi Quân, đoàn lính đánh thuê Huyết Sắt và đoàn lính đánh thuê Song Phượng. Sáng sớm, khi các cường giả chuẩn bị đi nhận nhiệm vụ cấp 2 phát hiện tất cả nhiệm vụ cấp 2 đều đã bị người khác nhận, ai nấy đều ngẩn người. Rất nhanh, phản ứng từ sự việc này đã lan rộng, trên quảng trường, những cường giả cấp 2 ngày thường hiếm thấy lần lượt xuất hiện, khoe ra trang bị trên người, tay cầm vũ khí, không ít người đang chửi tới, rồi dần dần đoán xem rốt cuộc là đoàn lính đánh thuê nào đã làm, có thể nói là quần hùng phẫn nộ. Đối với nhóm cao thủ cấp 2 muốn làm nhiệm vụ, đột nhiên không có nhiệm vụ để làm, sau sự bất ức chính là sự tức giận. Đối tượng bị mọi người nghi ngờ đầu tiên, đoàn lính đánh thuê Tử Thần, bây giờ lại có khoảng 20 thành viên tập trung ở quảng trường. Đoàn lính đánh thuê Tử Thần hiện tại đã sở hữu 6 cường giả cấp 2. Đoàn trưởng, vị cao thủ thanh niên với vẻ mặt lạnh lùng Tất Đông Viễn, đang đeo sau lưng một thanh trường kiếm lấp lánh ánh điện màu lam và một thanh lấp lánh ngọn lửa màu đỏ, lạnh lùng ngồi trên chiếc ghế dài ở quảng trường. Sau lưng hắn, có 4 cường giả cấp 2 khác với khí thế bức người, mỗi người trên người ít nhất đều trang bị 2 món lam trang trở lên với tạo hình đẹp mắt khiến người khác phải chú ý, ngoài ra còn có một người phụ nữ lạnh lùng nổi bật trong bộ áo giáp màu tím đỏ, đang nhẹ nhàng nuốt ve Tây Phương Thiên Hỏa Kích màu vàng nhạt trong tay. Bên cạnh cô, còn có vài người phụ nữ trẻ tuổi cũng rất xuất sắc. Chương 30, cường giả tề tiểu, những người có kiến thức đều biết, cô gái lạnh lùng tiêu sa trong bộ giáp màu đỏ tím này chính là nhân vật số 2 của binh đoàn Tử Thần, 1 triệu hồi sư hệ ác quỷ tên là Phương Đại Ngọc. Có người còn lén đặt cho nàng một biệt danh là Ác Ma Diễm Nữ. Toàn bộ tinh anh của binh đoàn Tử Thần tập trung tại quảng trường trung tâm thành phố, lập tức thu hút không ít người vây xem. Trong đám đông xung quanh, có người ngưỡng mộ, có kẻ ghét tị, cũng có người muốn làm quen nhưng không biết bắt chuyện thế nào. Thất Đông Viễn, ngươi làm vậy là có ý gì? Đột nhiên, một giọng nói của đàn ông vang lên từ phía không xa. Đám đông đang vây xem từ xa đều nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy theo sau giọng nói đó là một nhóm người đông đảo khác đang tiến lại gần. Là người của binh đoàn Chính Nghĩa. Nhìn kia, đó chính là lao đại của Chính Nghĩa, Lục Như. Hai người bên cạnh nàng chính là 2 đại chiến tướng của Chính Nghĩa phải không? Không ngờ tất cả đều đến. Xung quanh lập tức vang lên những tiếng xì xào bàn tán, không ít người tỏ ra phấn khích. Bất ngờ thấy tinh anh của 2 binh đoàn lớn cùng xuất hiện, dường như sắp có kịch hay để xem rồi. Nhóm người vừa đến cũng có khoảng 20 người, dẫn đầu chính là nữ pháp sư Lục Như, người từng mời Thạch Tuyên gia nhập nhưng bị từ chối. Hai bên trái phải của nàng là 2 cường giả bậc 2 khác, chỉ đứng sau nàng trong binh đoàn Chính Nghĩa, chính là người thanh niên mày rậm và một người đàn ông mặt chữ điền mà Thạch Tuyên từng gặp. Người vừa lên tiếng chính là gã thanh niên mày rậm với vẻ mặt ngông cuồng và coi trời bằng vung. Hắn vừa nói vừa sải bước tiến lại. Diệp Tái, thằng nhóc nhà ngươi ngông cuồng cái gì, dám nói chuyện với lao đại của chúng ta như thế à? Lập tức, trong binh đoàn Tử Thần đứng sau lưng Tất Đông Viễn, có người lên tiếng chửi lại. Tất Đông Viễn chỉ liếc nhìn gã thanh niên mày rậm một cách hờ hững, không thèm để ý đến hắn mà gật đầu với Lục Như, xem như chào hỏi. Gã thanh niên mày rậm thấy có người khiêu khích mình, sắc mặt lập tức thay đổi, lông mày nhướng lên, nói: "Trốn ở phía sau làm gì, có giỏi thì ra đây solo. Thằng nào không dám là đồ con rùa." Hắn biết binh đoàn Tử Thần tuy mạnh nhưng hiện tại cũng chỉ có 6 cường giả bậc 2, người vừa nay trốn trong đám đông chắc chắn không phải là cường giả bậc 2. "Ngươi giỏi lắm, lão tử sẽ chơi với ngươi." Thành viên bậc 1 trong đám đông không dám, nhưng trong 4 người đứng sau Tất Đông Viễn, có 2 người bước ra, đều là cường giả bậc 2. Sắc mặt Diệp Tái biến đổi, nói: "Có giỏi thì solo, các ngươi ra một lúc 2 người thì tính là gì?" "Ha ha, solo thì solo, Nhậm lao huynh nhường một chút, để ta lên thử xem thằng nhóc này có bản lĩnh gì ghê vâng không." Trong 2 người bước ra, một người đàn ông đội mũ sắt bật cười ha hả rồi tiến lên. Cường giả bậc 2 còn lại mỉm cười, lùi lại một bước, nói: "Thằng nhóc họ Diệp, chỉ bằng ngươi thì chưa đáng để hai chúng ta cùng ra tay đâu." Người đàn ông đội mũ sắt tiến đến trước mặt Diệp Tái, không khí giữa 2 người lập tức trở nên căng thẳng. Tất Đông Viễn và Lục Như, thủ lĩnh của 2 bên, cũng chỉ liếc nhìn một cách hờ hững, không tán thành cũng không ngăn cản. Lục Như ngồi xuống một bên, rồi nói với Tất Đông Viễn: "Ngươi hẹn ta đến đây là để tra xem ai đã nhận hết toàn bộ nhiệm vụ bậc 2 của hôm nay à?" Tất Đông Viễn khẽ gật đầu, nói: "Đối với cường giả bậc 2 chúng ta, nhiệm vụ bậc 2 có thể nói là mấu chốt quan trọng để thăng cấp. Không ngờ hôm nay, không biết binh đoàn nào đã nhận hết tất cả nhiệm vụ. Kết quả là các huynh đệ bên cạnh ta không có việc gì làm. Bảo họ đi làm nhiệm vụ bậc 1 thì họ lại nói không có tính thử thách, nên ta mới dẫn họ đến đây xem sao, tiện thể xem thử là binh đoàn nào dám phá vỡ quy củ như vậy. Dù có lợi hại đến đâu, một ngày cũng không thể làm hết 16 nhiệm vụ được, bọn họ làm thế này rõ ràng là một hành động khiêu khích." Lục Như gật đầu, nói: "Vậy nên, ngươi đã hẹn tất cả các đoàn trưởng binh đoàn đến." Nhân vật số 2 của Tử Thần, Ác Ma Diệm Nữ Phương Đại Ngọc đứng bên cạnh Tất Đông Viễn bỗng nhiên nheo mắt cười, "Ai không đến thì người nhận hết tất cả nhiệm vụ lần này chính là kẻ đó." Lục Như hỏi: "Sau khi xác định được là ai thì sao?" Giữa 2 hàng lông mày của Tất Đông Viễn bất giác lóe lên một tia âm u, nhưng miệng vẫn thản nhiên nói: "Không có gì, đến lúc đó ta sẽ cho hắn thấy, trong thế giới của thành Nam Thiên này, tuy không có pháp luật, nhưng không có nghĩa là muốn làm gì cũng được." Chương 31, điên cuồng tu luyện. Lục Như mỉm cười, không nói gì thêm. Trên khoảng đất trống giữa quảng trường, gã thanh niên mày rậm Diệp Tái dưới trướng nàng đã giao đấu với người đàn ông đội mũ sắt của binh đoàn Tử Thần. Những người xung quanh sợ bị bạ lây nên đều tránh ra xa, tạo thành một khoảng trống rất lớn ở giữa. Cả 2 đều là chiến binh. Diệp Tái dùng một thanh đại kiếm bạc 2 tay, thân kiếm trắng bạc như được rèn từ bạc nguyên chất, vô cùng tinh xảo. Còn người đàn ông đội mũ sắt thì dùng một thanh đại đao 2 tay, nhìn bề ngoài còn lớn hơn cả thanh đại kiếm bạc của Diệp Tái, dài đến 1 mét rưỡi, rộng bằng một bàn tay, chỗ cong của lưỡi đao còn rộng đến một bàn tay dưới, trên thân đao còn có 3 chiếc vòng thép, khi múa lên kêu lên keng. "Đại ca, huynh xem kìa, ở đây náo nhiệt quá." Theo tiếng nói, người của binh đoàn huyết sát cũng đã đến. Dẫn đầu chính là đại ca của huyết sát, người đàn ông mặt ngựa với mái tóc rẽ ngôi, phó đoàn trưởng chính là gã pháp sư gọi hắn là đại ca, một thanh niên với khuôn mặt trắng bệnh. Chính gã thanh niên này đã từng thi triển một chiêu ma pháp tối thượng bậc 2 báo lốc tử vong, giết chết Lạc Đại Trí và Trần Thạch. Phía sau họ cũng có 7-8 thành viên của huyết sát. Binh đoàn của họ mới thành lập ngày hôm qua, hiện tại trong đoàn chỉ có 2 cao thủ bậc 2, so với binh đoàn tử thần, thực lực chênh lệch không nhỏ. Rất nhanh, người của 2 binh đoàn lớn còn lại cũng xuất hiện. Đoàn trưởng của binh đoàn Viêm Hoàng Chi Quân chính là người đàn ông khoảng 30 tuổi mà Thạch Tuyên từng có duyên gặp mặt vài lần, Long Đồ Viễn. Người này sử dụng một thanh cổ địa đao vô cùng lợi hại, có lẽ là một người luyện võ đã từng luyện qua loại đao pháp này trước khi đến thế giới này, cũng là đồng đội đã cùng Thạch Tuyên tấn công cửa chính phía nam của rừng rậm Tân Thủ. Long Đồ Viễn không khởi động trang bị, chỉ mặc một bộ quần áo vải bình thường. Phía sau hắn cũng có khoảng 10 người, trong đó có 2 người vừa nhìn đã thấy khí chất khác biệt, một là pháp sư và một là cung thủ. Người tinh mắt nhìn qua là biết, hai vị này chắc chắn là cường giả bậc 2. Thủ lĩnh của binh đoàn Song Phượng là 2 người phụ nữ, có lẽ đây cũng là nguồn gốc tên binh đoàn của họ. Nếu Thạch Tuyên có mặt ở đây, chắc chắn sẽ cảm thấy 2 vị thủ lĩnh của binh đoàn Song Phượng rất quen thuộc. Đúng vậy, cả 2 người phụ nữ này hắn đều đã từng gặp, hơn nữa còn từng tập kích và ám toán vị chính đoàn trưởng, một nữ cung thủ sở hữu cây cung lớn dây xanh. Lúc hắn làm nhiệm vụ săn giết người đầu ngựa, đã gặp phải nhóm người này, hai bên đã xảy ra một vài xích mích. Thậm chí vào thời khắc cuối cùng, hắn còn ám toán nữ cung thủ kia. Vị phó đoàn trưởng, tự nhiên chính là nữ triệu hồi sư hệ thực vật cũng có cảnh giới bậc 2. Binh đoàn Song Phượng mới được thành lập vào chiều tối hôm qua, hiện tại tổng cộng mới có 13 người, tất cả đều đã đến. Trong 13 người này, Thạch Tuyên ít nhất cũng nhận ra vài người, vì họ đều là thành viên trong đội 8 người mà hắn gặp lúc đó. Năm binh đoàn lớn đều đã có người đến, 70-80 người tụ tập lại một chỗ, trong đó chỉ riêng cao thủ bậc 2 đã có gần 20 người. Có thể nói, phần lớn cao thủ bậc 2 của toàn thành Nam Thiên đều đã tập trung ở đây. Những cao thủ bậc 2 còn lại chưa gia nhập binh đoàn, về cơ bản đều mang ý định tự mình thành lập binh đoàn. Binh đoàn tử thần sở hữu 6 cường giả bậc 2, không nghi ngờ gì chính là lão đại tuyệt đối. Diệp Tái và người đàn ông đội mũ sắt kia giao đấu vài chiêu không phân thắng bại, thấy mọi người đều đã đến, cũng mất đi hứng thú so tài, liền lùi về đội của mình. Lão đại của huyết sát, gã đàn ông mặt ngựa tóc dài, vừa nhìn thấy thủ lĩnh của Viêm Hoàng Chi Quân là Long Đồ Viễn, liền lộ vẻ mặt âm hiểm, hừ lạnh nói: "Long Đồ Viễn, không ngờ ngươi cũng thành lập binh đoàn rồi, món nợ trong rừng rậm ma thú, sớm muộn gì cũng tìm ngươi tính sổ." Long Đồ Viễn mỉm cười thản nhiên, nói: "Ta luôn hoan nghênh, giải quyết ngay bây giờ cũng được, dù sao hôm nay cũng chẳng có nhiệm vụ bậc 2 nào để làm." Gã đàn ông mặt ngựa sắc mặt âm trầm, liếc nhìn 2 cường giả bậc 2 sau lưng Long Đồ Viễn. Bên mình hiện tại có 2 người bậc 2, còn Long Đồ Viễn cộng thêm hắn là 3 người, nếu đánh nhau ngay bây giờ, rõ ràng có chút thiệt thòi. Hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Sớm muộn gì cũng tìm ngươi tính cho rõ." Lúc này, thủ lĩnh của binh đoàn Song Phượng, nữ cung thủ kia đột nhiên đứng dậy, cẩn thận quan sát trong đám đông, đặc biệt chú ý đến những cường giả bậc 2. Một lúc lâu sau vẫn không tìm thấy người mình muốn tìm, có chút thất vọng và ánh mắt oán độc càng sâu hơn. Nữ triệu hồi sư bên cạnh nàng nói nhỏ: "Đại tỷ, đang tìm gã đàn ông đó à?" Nữ cung thủ đoán độc nói: "Thù này không báo, thế không là người. Chỉ là 2 ngày nay đều không gặp được hắn, thành Nam Tiên lớn như vậy, muốn tìm một người thật không dễ. Nhưng mà, cao thủ bậc 2 cũng chỉ có bấy nhiêu, rồi sẽ có lúc ta gặp được hắn thôi." Nữ triệu hồi sư cũng lộ vẻ căm phẫn, nói: "Tìm được hắn, nhất định phải cho hắn một bài học. Tất Đông Viễn, ngươi mời chúng ta đến đây chỉ để ngồi không thế này à? Rốt cuộc là có ý gì?" Lão nhị của huyết sát, gã đàn ông mặt trắng bệnh, mất kiên nhẫn nói. Trong đám đông vây xem ở xa, Điền Mỹ Phượng, Triệu Tuyết Linh và Thi Liên đều có mặt. Khi nhìn thấy gã đàn ông mặt trắng bệnh này, ai nấy đều căm hận con nuôi, chỉ là đối phương đông người thế mạnh, dù muốn báo thủ cũng không có khả năng. Mời các vị đến, vốn chỉ muốn xem thử là binh đoàn nào lại ra tay hào phóng như vậy, một lần nhận hết 16 nhiệm vụ bậc 2, khiến cho các huynh đệ khác của chúng ta hôm nay không có nhiệm vụ để làm. Chỉ là không ngờ các vị đều đã đến, ngược lại khiến ta nghi ngờ, lẽ nào đây là trò đùa dai của ai đó? Tất Đông Viện vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng điều đó lại khiến hắn trở thành nhân vật cấp thần tượng trong mắt không ít cô gái. Vừa đẹp trai lạnh lùng, lại là thủ lĩnh của binh đoàn lớn nhất, hai điều kiện này đủ để thu hút không ít phụ nữ. Tất Đông Viễn, người ta bây giờ đều đồn ngươi là cao thủ số 1 thực sự của thành Nam Thiên, nhưng ta lại không phục lắm. Nhân buổi sáng hiếm hoi hôm nay, lại có nhiều người ở đây như vậy, ta nghĩ, cao thủ thực sự của thành Nam Thiên về cơ bản đều đã có mặt rồi nhỉ, hay là chúng ta so tài một phen, xem ai mới là cao thủ số 1 thực sự, thế nào? Lão nhị của huyết sát, gã thanh niên mặt trắng bệnh, nói với giọng điệu có phần khiêu khích. Tất Đông Viễn liếc nhìn hắn một cách hờ hững, dường như lười trả lời. Mà đám đông xung quanh lại bị câu nói này kích thích đến sôi sục. Cao thủ số 1 của thành Nam Thiên. Đúng vậy, bây giờ cao thủ bậc 2 đã có mấy chục người, binh đoàn cũng có 5 cái rồi, rốt cuộc ai mới là người mạnh nhất, lợi hại nhất trong số họ? Ai mới là cao thủ của các cao thủ? Lục Như lại bình tĩnh mỉm cười, cao giọng nói: "Lão đại của Tử Thần, Tất Đông Viễn, dĩ nhiên là lợi hại rồi." Tất Đông Viễn hơi ngạc nhiên, không ngờ nàng cũng khen ngợi mình, nhưng những lời tiếp theo của Lục Như lại khiến sắc mặt hắn trầm xuống. Nhưng mà, nếu nói đến nhân vật thực sự lợi hại, e rằng danh hiệu cao thủ số 1 này, tính thế nào cũng chưa đến lượt đoàn trưởng Tất đâu nhỉ. Trong binh đoàn Tử Thần sau lưng Tất Đông Viễn, lập tức có người la lên, được rồi, danh hiệu này ngoài lão đại của chúng ta ra còn ai dám nhận? Ngươi hả? Có có giỏi thì ngươi so tài với đoàn trưởng của chúng ta đi. Bên kia, Long Đổ Viễn cũng gật đầu sâu sắc, nói, đúng vậy, ta cũng đồng ý với lời của đoàn trưởng Lục của Chính Nghĩa. Thấy đám đông xung quanh bàn tán xôn xao, vị Long Đổ Viễn này liền giải thích, các vị còn nhớ ai là người đầu tiên đạt đến bậc hai không? Ta cũng không biết, nhưng ta biết, ít nhất không phải là các vị đoàn trưởng ở đây. Nếu ta nhớ không lầm, khi chúng ta vừa đến thành Nam Tiên, đã có một vị cao thủ bậc hai, rồi đến ngày thứ hai mới xuất hiện thêm hai vị bậc hai nữa, và hai vị đó chính là ta và đại đoàn trưởng Tất. Ha ha, vị cao thủ thực sự lợi hại nhất mà ta muốn nói, chính là vị cao thủ thần bí đầu tiên đạt đến cảnh giới bậc hai này. Hơn nữa, hắn cũng chính là cao thủ đã giúp chúng ta mở cửa chính phía nam của rừng rậm Tân Thủ. Chỉ tiếc là, cho đến tận bây giờ, ta, Long Đồ Viễn, vẫn chưa có duyên được gặp mặt. Lúc này mọi người mới hiểu cao thủ thực sự mà hắn nói là ai, hóa ra chính là người đã mở cửa chính phía nam. Chỉ tiếc là không ai biết hắn là ai. Ngược lại, Triệu Tuyết Linh đang trốn trong đám đông lại giật mình, rồi bất giác dâng lên một niềm tự hào, người họ nói, hóa ra là đại ca ca, không ngờ đại ca ca dù không có ở đây cũng có thể khiến các thủ lĩnh binh đoàn này sùng bái như vậy. Chương 32, cường hóa xích long thương hử. Tất Đông Viễn đang ngồi trên ghế đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia sáng sắc bén. Không thấy hắn có động tác gì, hai thanh trường kiếm cắm sau lưng hắn lại tự động bay ra, rồi cắm thẳng xuống khoảng đất trống trước mặt. Hai thanh kiếm vừa nhìn đã biết thuộc tính phi thường, một thanh lấp lánh ánh sét, một thanh bốc lên ngọn lửa, đang rung lên ong ong. Tất Đông Viễn đứng dậy, giọng nói không lớn nhưng lại truyền đi rất xa, "Bây giờ, ta, Tất Đông Viễn, xin thách đấu vị cao thủ vô danh này. Nếu hắn đủ bản lĩnh, hãy chấp nhận lời thách đấu này. Ta, Tất Đông Viễn, sẽ đợi hắn ở đây đến trưa, chỉ cần hắn dám đến." Long Đổ Viễn lại lộ vẻ kinh ngạc, "Ngươi bây giờ có thể sử dụng hai vũ khí cùng lúc rồi sao? Ngươi đã tự ngộ ra được áo nghĩa song kiếm đồng chỉ. Chỉ cần là chiến binh, bây giờ nhìn thấy hai thanh kiếm cùng cắm trên mặt đất, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi. Sử dụng song kiếm, điều đó có nghĩa là thuộc tính của cả hai thanh kiếm sẽ cùng lúc cộng dồn vào trang bị, điều này quả thực vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, hai thanh kiếm trên mặt đất này, vừa nhìn bề ngoài đã biết chắc chắn cực kỳ lợi hại, tuyệt đối không phải vũ khí thông thường. Điều đó cũng có nghĩa là, Tất Đông Viễn hiện tại đã đáng sợ đến cực điểm." Trong phút chốc, đám đông càng thêm phấn khích, ai nấy đều mong chờ vị cao thủ thần bí sẽ xuất hiện và giao đấu một trận với Tất Đông Viễn hùng mạnh vô song. Chỉ tiếc là, mãi đến trưa, vẫn không có ai xuất hiện thách đấu Tất Đông Viễn. Mọi người vô cùng thất vọng, dần dần rời đi. Cũng chính sự kiện này đã ngầm xác lập danh tiếng và hy vọng cao thủ số 1 thành Nam Thiên của Tất Đông Viễn. Còn vị cao thủ thần bí được mọi người mong đợi, Thạch Tuyên, lúc này đã đang đi xuyên qua dãy núi Tà Ác, tiện tay cầm bình nước lớn uống vài ngụm. Thức trắng một đêm, hắn ngược lại càng thêm tỉnh táo. Ngay đêm qua, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ bậc 2 đầu tiên, tiêu diệt một con bạo chúa thần lằn mạnh nhất trong loài thần lằn, thực lực không hề thua kém nện mẫu hầu. Và bây giờ, hắn đang đi hoàn thành nhiệm vụ bậc 2 thứ 2, chuẩn bị thách đấu một sự tồn tại mạnh mẽ trong đám ma thú bậc 2, Hỏa Diễm Linh Chủ. Người đã nhận một lúc toàn bộ 16 nhiệm vụ bậc 2 này chính là Thạch Tuyên. Hắn đã chuẩn bị thức ăn và lương khô đủ dùng trong 10 ngày, sau đó nhận một lúc 16 nhiệm vụ, đã lên kế hoạch sẽ ở lại dãy núi Tà Ác này trọn vẹn 10 ngày. Đi đi về về thành Nam Thiên quá lãng phí thời gian, hơn nữa việc liên tục ở trong một nơi nguy hiểm, cả ngày sống trong môi trường đẫm máu với cường độ và áp lực cao như thế này, Thạch Tuyên tin rằng sẽ dễ dàng tìm được cảm giác, dễ dàng đột phá hơn. Một người một thú, cứ như vậy, tiến sâu vào dãy núi Tà Ác, Thạch Tuyên bắt đầu 10 ngày tu luyện điên cuồng của riêng mình. 10 ngày này, đã trải qua bao nhiêu lần nguy hiểm đến tính mạng? Thân thể của mình lại bị xé nát bao nhiêu lần? Trong đó có một lần, thậm chí suýt chút nữa, ngự thần tinh thể đã bị phá hủy, chết hoàn toàn. Thạch Tuyên nhớ rõ, con tử linh chi vương kinh khủng đó cắn một phát, ngoạm mất một nửa đầu của mình, đến cả óc cũng văng ra ngoài. Nhưng cũng trong khoảnh khắc đó, xích long thương của hắn đã hủy diệt hoàn toàn con tử linh chi vương này, đến cả tinh hạch cũng bị phá hủy. Thạch Tuyên, ngay trong hoàn cảnh như vậy, vẫn kiên cường sống sót. Trong dãy núi Tà Ác đầy dãy nguy hiểm, lúc nghỉ ngơi là nguy hiểm nhất. Thường thì vào lúc này, Thạch Tuyên sẽ trèo lên ngọn của một cây đại thụ, sau đó để thú triệu hồi của mình tuần tra, xích long thương lúc nào cũng nắm chặt trong tay sẵn sàng tấn công. Chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, Thạch Tuyên sẽ giật mình tỉnh giấc và sau đó là một vòng sinh tử sát phạt mới. Thạch Tuyên cứ như vậy trong hoàn cảnh như luyện ngục, không ngừng rèn luyện, lĩnh ngộ, cảm nhận tự nhiên, cảm nhận sát phạt, cảm nhận tất cả. Đến cuối cùng, ngay cả hắn cũng quên mất mình đã đến ngọn núi này bao nhiêu ngày rồi, chỉ biết quần áo của mình đã rách nát, tóc hai rối bù, khắp người toàn mùi máu tanh nồng nặc và thức ăn trong túi không gian cũng dần ít đi. Mãi cho đến khi đi làm nhiệm vụ cuối cùng, nhiệm vụ bậc 2 thứ 16, Thạch Tuyên mới giật mình nhận ra, mình đã đến dãy núi Tà Ác này bao nhiêu ngày rồi. Những ngày này, hắn không hề gặp một người nào, đặc biệt là về sau, độ khó của nhiệm vụ hắn làm ngày càng cao, địa điểm cũng ngày càng sâu hơn. Ở đây, một con ma thú tùy tiện xuất hiện cũng mạnh hơn Ngưu Đầu Vương, lợi hại hơn một chút đã có thực lực của Ngưu Đầu Lĩnh Chủ. Còn ma thú cấp thủ lĩnh thì càng mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chính trong môi trường hiểm ác này, trong địa ngục đầy dây ma thú mạnh mẽ, Thạch Tuyên, một con người, đã kiên cường sống sót, hơn nữa còn hoàn thành 15 nhiệm vụ, giết hơn 1000 con ma thú mạnh mẽ, ma thú cấp thủ lĩnh cũng có 2, 30 con. Thạch Tuyên hiện tại đã đột phá đến cảnh giới bậc tháng 2 năm 50, hơn nữa hắn còn có thể cảm nhận rõ ràng, mình lại sắp có cảm giác đột phá một lần nữa. Cảnh giới kinh khủng bậc tháng 2 năm 50, thuộc tính cơ bản của thú thần đã có độ bền 2250 điểm, ma năng 100 điểm, tấn công 135 điểm, phòng ngự 112.5 điểm. Tính cả vũ khí trang bị, tổng thuộc tính đã đạt đến tổng độ bền 2650 điểm, ma năng 100 điểm, tổng tấn công càng đạt đến con số kinh khủng 395 điểm, phòng ngự cũng có 134.5 điểm. Lang vương thú cũng đã tiến hóa đến hình thái cuối cùng, trở thành người sói thú trưởng thành. Người sói thú, sinh mệnh 1200 điểm, tấn công 240 điểm, phòng ngự 120 điểm, tốc độ 0.5, tuyệt kỹ, phong nha bạo liệt nhận, tăng cường tấn công 50 điểm. Giới thiệu, thú triệu hồi cấp thấp hình thái cuối cùng trưởng thành, uy lực mạnh mẽ, tuyệt kỹ phong nha bạo liệt nhận có thể đồng thời tấn công nhiều kẻ địch. 16 nhiệm vụ, cuối cùng cũng chỉ còn lại nhiệm vụ cuối cùng. Nhiệm vụ này cũng là nhiệm vụ có phần thưởng cao nhất trong tất cả, lên đến 15 đồng vàng. Tên nhiệm vụ là thách thức của huyết kỵ sĩ. Thạch Tuyên hiện tại đang dẫn theo người sói thú đã tiến hóa thành hình người đầu sói cao lớn hơn 2 mét, lặng lẽ tiến sâu vào trong rừng. Thạch Tuyên tay phải cầm xích long thương, nhanh như tia chớp, sức mạnh tăng lên, tốc độ tự nhiên cũng nhanh hơn. Mà người sói thú vì có thêm tốc độ đặc biệt 0.5, lại còn nhanh hơn cả Thạch Tuyên, như một bóng ma, bám sát sau lưng Thạch Tuyên với vẻ mặt thong dong. Khi vượt qua một sườn núi, hiện ra trước mắt là một khu mộ trải dài vô tận, từng tấm bia đá dựng đứng, khiến cho vùng đất kỳ lạ này càng thêm âm u quỷ dị không thể tả. Trong không khí, sương mù dày đặc. Thạch Tuyên hét lớn một tiếng, đột nhiên lao vào trong sương mù, ngay sau đó là những tiếng la hét khàn khàn và tiếng gào thét thảm thiết vô tận. Người sói thú há miệng, gầm lên một tiếng, lập tức, một vùng lưỡi dao gió màu trắng nhạt xuất hiện trong không khí, bay theo hình quạt về phía trước vào trong sương mù. Tiếng gào thét thảm thiết, tay chân của lìa, máu tươi văng tung tóe. Cuối cùng, trong toàn bộ khu mộ, vang lên tiếng gầm rú kinh thiên động địa. Trong sương mù, xuất hiện một kỵ sĩ toàn thân đỏ như máu, cưỡi trên một con ngựa khổng lồ cũng toàn thân đỏ rực, trong tay đang cầm một cây thương khổng lồ dài đến 3 mét. Huyết kỵ sĩ, cuối cùng đã giáng lâm. Cây thương khổng lồ được giơ lên, lại có thể hút lấy một vùng sương mù lớn, tạo thành một cơn lốc xoáy. Con ngựa máu gầm rú lao tới, và cây thương khổng lồ mang theo cơn lốc sương mù đó đâm thẳng về phía Thạch Tuyên trong sương. Thạch Tuyên hét dài, xích long thương trong tay đột nhiên cắm xuống mặt đất trước mặt, gầm lên một tiếng, đại địa chấn kích. Lập tức, trong phạm vi vài trượng xung quanh hắn, mặt đất đột nhiên rung chuyển, ngay sau đó, từng vết nứt xuất hiện. Con ngựa máu đang lao tới, vì mặt đất đột nhiên rung chuyển, không kìm được một tiếng hí vang, vì lao quá nhanh, cả thân hình khổng lồ bay thẳng lên không trung, rồi ngã văng ra ngoài. Gào! Thạch Tuyên gầm lên như sấm, cầm cán rút thương, lập tức, đất đá trong phạm vi vài trượng đều nổ tung vỡ vụn, mà thân hình hắn đã trong khoảnh khắc này vọt lên phong thương. Tất cả những điều này xảy ra trong nháy mắt, huyết kỵ sĩ trên con ngựa khổng lồ vừa bị hất văng ra, cố gắng ổn định thân hình thì một cây thương mang theo sát khí lạnh lẽo đã đâm xuyên qua người hắn. Chương 33, quả trứng triệu hồi thú thứ hai gầm, huyết kỵ sĩ bị đâm xuyên người lại không hề ngã xuống, thay vào đó, toàn bộ lớp áo giáp bên ngoài bỡ nát, để lộ ra một con ma thú khổng lồ cao đến 5-6 mét. Đây mới là chân thân của huyết kỵ sĩ. Nó gầm lên như sấm, mặc kệ cây xích long thương đang cắm trong cơ thể, con ma thú khổng lồ này vung nắm đấm, giẫm nát mặt đất rồi lao về phía Thạch Tuyên. Hàng lâm đi, Hỏa Long. Mọi chuyện dường như đều nằm trong dự liệu của Thạch Tuyên. Hắn không hề kinh ngạc, vừa lùi người về sau vừa kích hoạt kỹ năng đi kèm trên xích long thương, Long Diễm Thổ Tức. Trong nháy mắt, chiêu cuối khủng bố tiêu tốn 500 điểm ma năng đã giáng xuống. Cây xích long thương cắm trong cơ thể ma thú đống chốc trở nên đỏ rực, toàn thân bốc lên ngọn lửa hừng hực. Ngọn lửa của trào hóa thành một con hỏa long khổng lồ, gầm thét bay lên trời, trong tích tắc đã nuốt chửng con ma thú cao 5-6 mét vào biển lửa. Gào, ma thú đau đớn giống lên thảm thiết, rồi nổ tung trong biển lửa. Một tiếng nổ vang trời chuyển đất, Long Diễm Thổ Tức nổ tung hoàn toàn, bắn ra hàng vạn quả cầu lửa nhỏ. Giữa những quả cầu lửa đó, Thạch Tuyên sừng sững như một vị ma thần, còn cây xích long thương ở trung tâm vô số ngọn lửa thì không ngừng rung lên ong ong, dường như đang reo mừng vì trận tàn sát vừa rồi. Trong khoảnh khắc đó, Thạch Tuyên cuối cùng đã đột phá một lần nữa, thú thần đã tiến hóa đến cảnh giới nhị giai 60. Thuộc tính cơ bản lại được nâng cao, ở cảnh giới nhị giai 60, thuộc tính cơ bản của thú thần là: bền bỉ, 2400 điểm ma năng, 1920 điểm tấn công, 144 điểm phòng ngự, 120 điểm tốc độ. Không điểm Thạch Tuyên vừa tiến hóa đến cảnh giới nhị giai 60 nhưng không hề phấn khích, bởi vì hắn đã phát hiện ra sự bất thường của xích long thương. Mặc dù uy lực của chiêu Long Diễm Thổ Tức đã kết thúc, nhưng ngọn lửa phun ra từ xích long thương vẫn tiếp tục cháy, hóa thành một con hỏa long khổng lồ không ngừng gầm thét. Thạch Tuyên kinh ngạc nhìn cây xích long thương trong ngọn lửa hỏa long, rồi tận mắt chứng kiến nó đâm xuyên qua một viên tinh hạch khổng lồ to bằng nắm đấm người lớn. Viên tinh hạch này hẳn là do huyết kỵ sĩ để lại sau khi chết, và tình cờ bị xích long thương bắn vào cơ thể nó, xuyên qua viên tinh hạch khổng lồ này. Một viên tinh hạch lớn như vậy chắc chắn có thể bán được vài đồng vàng. Nhưng điều thực sự khiến Thạch Tuyên kinh ngạc là cây xích long thương lúc này lại đang không ngừng hấp thụ viên tinh hạch khổng lồ đó. Hắn trợn mắt nhìn viên tinh hạch bị xích long thương hút vào từng chút một, ngọn lửa rồng phun ra từ cây thương cũng ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng, sau khi hấp thụ hoàn toàn viên tinh hạch, xích long thương nổ tung, lửa bắn ra từ phía. Giữa tiếng nổ vang trời, ngay cả Thạch Tuyên cũng phải che mắt lùi lại, con người sói kia cũng lộ vẻ kinh hãi lùi gấp. Một lúc sau, cảnh tượng mới yên tĩnh trở lại. Thạch Tuyên bỏ tay xuống, mở mắt ra, xung quanh im phăng phắc, chỉ có một cái hố khổng lồ cháy đen trên mặt đất, giữa hố cắm một cây thương. Trên cán thương hiện ra từng lớp vảy rồng màu đỏ máu như thật, đầu thương hình đầu rồng màu đỏ rực tỏa ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, lặng lẽ cắm ở đó, trông vô cùng thần bí và mạnh mẽ. Đây là một vũ khí như thể được hóa thành từ một con xích long thực sự. Đây là xích long thương sao? Sao lại trở nên thần kỳ thế này? Thạch Tuyên kinh ngạc tột độ, vẫy tay, cây thương liền từ từ bay lên, đắp vào tay hắn. Những chiếc vảy máu trông như vật sống, thậm chí có thể cử động nhẹ, sờ vào lại mềm mại vô cùng. Cùng lúc đó, ngay khoảnh khắc Thạch Tuyên nắm lấy cây thương, một luồng sức mạnh vô cùng cường đại, mạnh hơn trước rất nhiều, chảy ngược vào cơ thể, rồi hòa làm một với thú thần. Một sức mạnh không thể tả nổi cuộn trào trong cơ thể, tựa như biển cả gầm thét, dâng trào. Mạnh quá. Thạch Tuyên không kìm được hét dài một tiếng, cầm thương vung mạnh vào không trung. Tức thì, một tấm bia đá khổng lồ cách hắn 3 mét bỗng nổ tung, vỡ tan cảnh. Sức mạnh này lại có thể cách không đả thương người. Thạch Tuyên kinh hãi nhìn cây thương hình rồng trong tay, đồng thời, thông tin về cây Xích Long Thương mới này hiện lên trong đầu. Xích Long Thương, cường hóa cấp 1, 1, phẩm chất hiếm, trang bị lục, tấn công cơ bản 245 điểm, thuộc tính cộng thêm 1, bền bị 500 điểm, thuộc tính cộng thêm 2, tăng sát thương 5 điểm, thuộc tính cộng thêm 3, sát thương lửa 15 điểm mỗi giây, kéo dài 10 giây, thuộc tính cộng thêm 4, phòng ngự 15 điểm, thuộc tính cộng thêm 5, tốc độ 0.2, kỹ năng vũ khí đi kèm, Long Diễm Thổ Tức cấp 1, tiêu hao ma năng cơ bản 600 điểm. Khủng bố, tuyệt đối khủng bố, cây Xích Long Thương cấp 1 mới này lại mạnh hơn cây Xích Long Thương ban đầu rất nhiều. Đây chính là Xích Long Thương sau khi hấp thụ tinh hạch của huyết kỵ sĩ rồi tiến hóa lại sao? Hóa ra, vũ khí trang bị cũng có thể tiến hóa. Thạch Tuyên lòng rung động, cầm cây Xích Long Thương đang tỏa ánh sáng đỏ nhàn nhạt trong tay, hồi lâu không nói nên lời. Con người sói sau lưng hắn cũng lặng lẽ bảo vệ chủ nhân của mình, nó dường như cũng biết tâm trạng đang dâng trào của chủ nhân lúc này. Thú thần cảnh giới nhị giai 60 cộng với cây Xích Long Thương đã tiến hóa lại và các trang bị khác, tổng thông số hiện tại như sau: bền bỉ 3000 điểm, cơ bản 2400 điểm, Xích Long Thương 500 điểm, thắt lưng hồng thạch 100 điểm, ma năng 1920 điểm, tấn công 472 điểm, cơ bản 144 điểm, Xích Long Thương 31 điểm, thắt lưng hồng thạch 5 điểm, găng tay tấn công 5 điểm, phòng ngự 147, cơ bản 120 điểm, Xích Long Thương 15 điểm, mũ sói 5 điểm, thắt lưng hồng thạch 5 điểm, găng tay tấn công 2 điểm. Tốc độ 0.2 điểm, Xích Long Thương 0.2 điểm. Vũ khí, Xích Long Thương 1, trang bị lục, vũ khí dự phòng, gậy hùng trưởng, trang bị lam, trang bị mũ sói, trang bị trắng, thắt lưng hồng thạch, trang bị lam, găng tay tấn công, trang bị trắng, triệu hồi thú, người sói, giai đoạn trưởng thành, 3000 điểm bền bỉ, 472 điểm tấn công. Có bao giờ hắn nghĩ mình có thể đạt đến cảnh giới này? 472 điểm tấn công. Đây là sức mạnh khủng khiếp đến mức nào? Ngay cả lãnh chúa đầu châu từng khiến hắn vô cùng sợ hãi, mạnh mẽ như ác quỷ, cũng chỉ có 300 điểm tấn công mà thôi. Trong đầu đã có thông báo nhiệm vụ thử thách của huyết kỵ sĩ hoàn thành. Thạch Tuyên thở ra một hơi thật sâu, cuối cùng cũng đến lúc bay về trả nhiệm vụ. Những ngày tháng tu luyện kinh hoàng không kể ngày đêm đã tạm thời kết thúc. Ngay lập tức, thần kinh căng thẳng bao ngày cũng được thả lỏng. Thạch Tuyên dẫn theo con người sói khổng lồ, cuối cùng cũng bắt đầu đi về phía lối ra của dãy núi Tà Ác. Trên đường đi, thỉnh thoảng vẫn gặp ma thú tấn công, nhưng không cần Thạch Tuyên ra tay, chỉ riêng sức tấn công 240 điểm khủng bố của người sói cũng đủ để giải quyết. Trên đường trở về, cũng có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng người chém giết, dĩ nhiên là đều ở khu vực rìa của dãy núi Tà Ác. Xem ra các cường giả đến dãy núi Tà Ác làm nhiệm vụ nhị giai cũng ngày càng nhiều. Thạch Tuyên không muốn chạm mặt người khác để tránh thêm phiền phức. Chuyện gặp phải đội 8 người trong nhiệm vụ săn người đầu ngựa ngày đó đến giờ vẫn khiến hắn thấy rất bực mình. Cuối cùng cũng rời khỏi rừng rậm Tà Ác, Thạch Tuyên tháo trang bị, đi thẳng vào thành qua cổng chính phía tây. Vừa vào thành, hắn đã phát hiện thành phố bây giờ còn náo nhiệt hơn lúc mình rời đi, thỉnh thoảng còn có tiếng giao bán vọng lại từ xa. Bán cả tạ nạ tấn công cao, phẩm chất tinh lương, chỉ cần 2 đồng vàng, mau tới mua, chậm chân là hết. Bán 5 bình thuốc ma năng, tổng cộng 50 đồng bạc, không mắc cả. Bán một vật liệu cao cấp xương răng sói, 3 đồng vàng, ai biết hàng thì tới. Các loại tiếng giao bán khiến cả thành Nam Thiên trở nên vô cùng náo nhiệt. Đến gần hơn, có thể thấy một bên quảng trường khổng lồ có một đám đông đang bày bán đủ loại vật phẩm, dĩ nhiên cũng không thiếu người xem và lựa chọn, mặc cả. Thạch Tuyên hít một hơi thật sâu, cảm nhận ánh nắng trên quảng trường chiếu vào mặt, một cảm giác ấm áp dễ chịu không tả xiết. So với dãy núi Tà Ác âm u, đáng sợ và đầy dây nguy hiểm, nơi đây thật quá ấm áp. Thành Nam Thiên đáng yêu. Chương 34, rạn nứt màn hình khổng lồ trên quảng trường liên tục cuộn những thông tin mới nhất của Thành Nam Thiên, trong đó cũng không thiếu những quảng cáo do người ta bỏ tiền ra đăng. Chẳng hạn như công hội lính đánh thuê huynh đệ mới thành lập, đã có 7 thành viên, hoan nên mọi người gia nhập, không giới hạn cấp bậc, thu mua một huyết hạch yêu xà vương, 3 đồng vàng, ai có xin đến cổng công hội lính đánh thuê giao dịch, tân thủ cần một cao thủ nhị giai dẫn dắt, lên nhất giai sẵn sàng trả 1 đồng vàng, VV đủ loại quảng cáo liên tục cuộn trên màn hình. Góc trên bên phải hiển thị dân số đã tăng lên 1527 người, trên bảng xếp hạng vũ lực hàng ngày, nhị giai có 5 người, nhất giai có 1229 người, tân thủ có 213 người. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà đã có nhiều người như vậy, nhị giai đã tăng lên 5 người. Xem ra mọi người đều đang cố gắng hết sức. Bên kia là bảng xếp hạng công hội lính đánh thuê, số lượng công hội hiện ra còn kinh người hơn, chỉ trong vài ngày đã mọc lên hơn chục công hội. Ngoài tử thần và chính nghĩa mà Thạch Tuyên có chút ấn tượng, những cái tên còn lại hắn đều không biết. Trong tổng số 16 công hội này, đứng đầu chính là công hội tử thần, hiện đã nâng cấp lên công hội cấp 2, có thể tuyển mộ tổng cộng 60 thành viên. Khoe miệng Thạch Tuyên nở một nụ cười, bất giác lại nghĩ đến lý tưởng lớn lao mà mình từng ấp ủ là thành lập một công hội lính đánh thuê. Vừa nghĩ vừa rời khỏi quảng trường, sau đó, Thạch Tuyên nghĩ đến một vấn đề khác. Đó là rốt cuộc mình đã ở trong núi sâu bao nhiêu ngày. Nhưng dựa vào việc thức ăn chuẩn bị đã ăn hết, chắc cũng khoảng 9 đến 10 ngày. Hắn đến hội nhiệm vụ trước, trả một lúc 16 nhiệm vụ. Người nhận nhiệm vụ trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. May mà bây giờ nơi trả nhiệm vụ nhị giai không có ai, nếu không chắc chắn sẽ bị dọa chết khiếp. Cuối cùng, 16 nhiệm vụ, phần thưởng là tổng cộng 142 đồng vàng và 16 món trang bị làm tinh lương. Lúc rời đi, hắn tiện thể xem lại thời gian nhận nhiệm vụ, lúc này mới biết mình đã ở dãy núi Tà Ác suốt 9 ngày. Thạch Tuyên cất vàng và trang bị làm vào túi không gian, sau đó đến tiệm tạp hóa. Đổ ra một đống tinh hạch lớn nhỏ từ túi không gian, khiến ông chủ tiệm cũng phải sửng sở. Ông ta nhìn chằm chằm Thạch Tuyên, đống nhận ra hắn chính là người đã giết mẹ chúa, kinh ngạc nói: "Lâu rồi không thấy cậu đến, ta còn tưởng cậu bị ma thú ăn thịt rồi chứ. Trong lòng chợt động, ông ta quan sát kỹ hắn rồi gật đầu, ta hiểu rồi, người mà 9 ngày trước đã nhận hết các nhiệm vụ nhị giai khiến cả thành Nam Thiên xôn xao, chính là cậu. Thạch Tuyên có chút tò mò hỏi, xôn xao chuyện gì ạ? Ông chủ tiệm tạp hóa kể lại, Thạch Tuyên mới biết chuyện, và cũng biết cả chuyện lão đại của công hội tử thần là Tất Đông Viễn thách đấu. Thạch Tuyên cười cười, không để tâm. Đống tinh hạch này cũng bán được 22 đồng vàng, trong túi không gian của hắn vẫn còn một số tinh hạch khổng lồ và một ít vật liệu chưa bán. Vật liệu là thứ cần thiết để chế tạo trang bị, vô cùng quý giá, dĩ nhiên không nỡ bán. Còn những viên tinh hạch khổng lồ, Thạch Tuyên lại nghĩ đến sau khi Xích Long Thương vô tình nuốt chửng tinh hạch của huyết kỵ sĩ rồi tiến hóa thành Xích Long Thương cấp 1. Nếu hắn đoán không sai, những viên tinh hạch này có khả năng khiến vũ khí, thậm chí là trang bị tiến hóa. Suy cho cùng, tinh hạch là kết tinh do những con ma thú này hấp thụ tinh hoa và ngưng luyện qua năm tháng, tự nhiên mang trong mình sức mạnh vô cùng cường đại. Sau khi hấp thụ sức mạnh này, vũ khí có thể tiến hóa cũng là điều dễ hiểu. Bây giờ trong túi hắn có tới 164 đồng vàng, còn có một số vật liệu, tinh hạch cao cấp và hơn chục món trang bị lam. Thạch Tuyên có thể nói là đắc ý vô cùng. Đến nhà đấu giá, hắn xem thuộc tính của từng món trang bị lam, sau đó giữ lại 3 món, những món còn lại đều treo lên bàn đấu giá. Hắn xem lại cây pháp trượng lam mà mình đã treo bán trước đây, cũng đã bán được rồi, lại còn bán được mấy đồng vàng. Trong số các trang bị lam hắn nhận được ngẫu nhiên khi làm nhiệm vụ, có tới 5 món là vũ khí cho chiến binh. Thạch Tuyên giữ lại một món có thuộc tính tốt nhất, định tặng cho Bạch Lam, 2 món còn lại là trang bị, định tặng cho Điển Mỹ Phượng và Triệu Tuyết Linh, còn bản thân hắn thì không lấy món nào. Một mặt là vì trong số những trang bị lam này không có món nào thuộc tính quá tốt, mấy chục điểm phòng ngự cộng thêm đối với Thạch Tuyên hiện tại chỉ như gấm thêm hoa, không có tác dụng lớn. Mặt khác, quan trọng nhất là Thạch Tuyên biết trang bị lam hiện giờ có ít, mỗi món đều có thể bán được giá tốt. Vì vậy, thay vì lãng phí những món trang bị lam này để tự mình mặc, chi bằng nhân cơ hội này bán đi kiếm một khoản tiền. Có thể tưởng tượng, về sau khi trang bị lam nhiều lên, sẽ không còn đáng giá như bây giờ nữa. Nhưng điều khiến Thạch Tuyên có chút tiếc nuối là những ngày ngâm mình trong dãy núi tà ác, giết bao nhiêu ma thú và thủ lĩnh như vậy mà không rớt ra món trang bị nào. Dĩ nhiên, vật liệu thì rớt ra không ít. Dựa trên kinh nghiệm bản thân những ngày qua, Thạch Tuyên gần như có thể khẳng định, ma thú thông thường trong dãy núi tà ác không rớt ra trang bị, ma thú cấp thủ lĩnh cũng vậy, nhưng sẽ rớt ra một số vật liệu hiếm hoặc các vật phẩm đặc biệt khác. Treo bán toàn bộ trang bị lam, một mặt là vì giai đoạn đầu trang bị lam hiếm nên đặc biệt có giá, mặt khác, Thạch Tuyên cũng muốn sớm kiếm đủ tiền để chế tạo trang bị lục. Trang bị lục phẩm chất hiếm mới là mục tiêu của Thạch Tuyên, còn trang bị lam, đối với Thạch Tuyên hiện tại, nói thật là có chút xem thường. Đặc biệt là sau khi tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của vũ khí hiếm Xích Long Thương, hắn càng mong chờ những trang bị phẩm chất hiếm hơn. Hắn đã có một số vật liệu hiếm, đợi khi đủ tiền, sẽ bỏ tiền ra thu mua thêm một ít, tự tay chế tạo trang bị hiếm không còn là một giấc mơ. Sau khi treo hết số trang bị lam còn lại ở nhà đấu giá, Thạch Tuyên liền đến học viện kỹ năng, học triệu hồi thuật cấp 2. Bây giờ, hắn đã có khả năng triệu hồi 2 con triệu hồi thú cùng lúc. Còn về hỏa cầu linh hồn và báo lửa, vì Thạch Tuyên đã học 2 kỹ năng cận chiến tương tự, cộng thêm việc hắn chưa bao giờ quen với kiểu tấn công bằng kỹ năng phép thuật này, nên trong giai đoạn đầu, hắn không nỡ lãng phí vàng để học. Cuối cùng, hắn lại bỏ ra 10 đồng vàng, đến chỗ người thuần thú, mua một quả trứng triệu hồi thú. Hắn hấp thụ thú hồn trong quả trứng vào tinh thể ngự thần trong cơ thể. Làm xong tất cả, Thạch Tuyên tiện thể ăn qua loa ở một quán ăn nhỏ bên cạnh, rồi mới hớn hở trở về khách điếm Nam Thiên. Chỉ không ngờ 3 cô gái Điền Mỹ Vượng không có ở khách điếm. Thạch Tuyên cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng nghĩ lại, bây giờ mới là buổi chiều, các cô ấy dĩ nhiên cũng ra ngoài làm nhiệm vụ, làm sao có thể ở đây được. Nghĩ đến đây, Thạch Tuyên vào phòng tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ, cảm thấy toàn thân khoan khoái, thoải mái không tả xiết. Trong 9 ngày tu luyện ở dãy núi Tà Ác, Thạch Tuyên tuy cảnh giới tiến bộ vượt bậc, nhưng sức chịu đựng cả về thể chất lẫn tinh thần đều đã vượt quá giới hạn. Mặc dù tinh thần của hắn đã đạt đến đỉnh cao chưa từng có, nhưng sâu trong lòng lại có một cảm giác chán nản không thể nói thành lời. Thạch Tuyên biết đó là do mấy ngày nay mình đã tự ép bản thân quá căng thẳng. Cứ căng thẳng như vậy, sớm muộn gì tinh thần cũng không chịu nổi, dẫn đến cả người sụp đổ. Hắn thật sự cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Nghĩ thông suốt rồi, Thạch Tuyên quyết định nghỉ ngơi vài ngày để điều chỉnh lại thân tâm. Trong mấy ngày này, hắn tuyệt đối sẽ không làm bất kỳ nhiệm vụ nào, không giết thêm bất kỳ con ma thú nào nữa. Thấy mấy cô gái vẫn chưa về, Thạch Tuyên liền lên giường đi ngủ. Ở dãy núi Tà Ác, suốt 9 ngày, không có ngày nào hắn thực sự ngủ ngon giấc, vì vậy giấc ngủ này, Thạch Tuyên ngủ rất lâu, cũng ngủ rất say. Trong mơ, hắn mơ hồ thấy mình đang dẫn 3 cô gái Điển Mỹ Phượng tung hoành khắp thế giới, cuối cùng đứng trên đỉnh cao nhất. Đang lúc đắc ý, đâu có người gọi sau lưng, "Thạch Tuyên." Thạch Tuyên quay đầu lại, rồi nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp và quen thuộc. "Lâm Dao!" Thạch Tuyên hét lớn, rồi bừng tỉnh, lúc này mới biết vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Trong lòng có chút mất mát, căn phòng đã tối om, hóa ra không biết từ lúc nào đã là buổi tối. Thạch Tuyên mặc quần áo xuống giường, nhưng trong lòng lại có chút suy tư, ngay cả sự phấn khích vì vừa kiếm được nhiều vàng như vậy cũng tan biến. "Lâm Dao!" Thạch Tuyên lẩm bẩm. Đến thế giới này cũng được một thời gian rồi, rốt cuộc Lâm Dao đang ở đâu, cô ấy bây giờ thế nào? Cô ấy đang ở thành Nam Thiên, hay ở một trong 3 thành trì khác của loài người? Trong lòng Thạch Tuyên dâng lên một nỗi khao khát vô cùng mãnh liệt. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn, nhưng tại sao 3 cô gái Điển Mỹ Phượng vẫn chưa về? Thạch Tuyên có chút buồn bực ngồi một mình trên ghế, trong lúc nhàm chán, hắn lấy ra 50 đồng vàng từ túi không gian, trong lòng có chút đắc ý, thầm nghĩ lát nữa nếu đưa số vàng này cho Bạch Lam để cô ấy trả nợ, không biết 3 cô gái sẽ có biểu cảm kinh ngạc thế nào nhỉ. He he, đang mải mê suy nghĩ, đống bên ngoài vang lên tiếng của một cô gái. Mà chết đi được, hại, cuối cùng cũng về rồi. chính là giọng nói trong trẻo của Triệu Tuyết Linh. Thạch Tuyên không khỏi vui mừng, mấy ngày không gặp, nha đầu này vẫn đáng yêu như vậy. Ủa, sao phòng của đại ca lại sáng đèn? Triệu Tuyết Linh bỗng nhận ra điều bất thường. Ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, rồi giọng nói vui mừng của Triệu Tuyết Linh vang lên, có phải đại ca đã về rồi không? Thạch Tuyên đẩy cửa bước ra, cười nói, nha đầu. Bên ngoài phòng, có 5 người đi tới, chính là Triệu Tuyết Linh, Điền Mỹ Phượng, Thi Liên, Lâm Thanh Thanh và Pháp Sư Nam Vương Hàn Lâm. Đại ca. Triệu Tuyết Linh hét lên một tiếng, lao vào lòng Thạch Tuyên, ôm chặt lấy eo hắn. Thạch Tuyên, anh về rồi. Điền Mỹ Phượng không kìm được cảm thấy khỏe mắt cũng hơi cay cay, trong lòng phấn chấn không tả xiết. Ủa? Chị Bạch Lam đâu rồi? Sao chị ấy không về? Thạch Tuyên bỗng nhận ra thiếu một người, liền thắc mắc. Cô ta chết rồi. Cái gì? Hai tay Thạch Tuyên run lên, những đồng vàng trên tay lập tức rơi xuống đất, va vào phiến đá xanh trước phòng, kêu loảng xoảng. Chết. Cô ấy chết rồi. Thạch Tuyên lộ vẻ kinh hãi, lòng thắt lại, chết như thế nào? Hắn nhìn chằm chằm Điền Mỹ Phượng. Điền Mỹ Phượng lại lạnh mặt, lạnh lùng nói, trong lòng tôi, cô ta đã chết rồi. Thạch Tuyên mở ra, rốt cuộc là chuyện gì? Triệu Tuyết Linh sổ xỉn mũi, nói, đại ca đừng hỏi chị Điền chuyện này nữa, dì Bạch đã rời khỏi chúng ta rồi, còn cãi nhau với chị Điền, chém bị thương chị Điền, cho nên Thạch Tuyên lúc này mới biết Bạch Lam không phải chết thật, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Vương Hàn Lâm ở bên cạnh bước tới cười nói, nhiều vàng dưới đất thế này, không cần nữa à? Anh ta nhặt từng đồng một lên, rồi mỉm cười đưa cho Thạch Tuyên. Thạch Tuyên cảm ơn, cất vào túi không gian, rồi vội vàng hỏi Điền Mỹ Phượng, rốt cuộc là chuyện gì? Điền Mỹ Phượng hừ một tiếng, không nói gì, đi lướt qua người hắn. Nữ pháp sư Lâm Thanh Thanh bước tới, mỉm cười nhẹ, nói, chuyện là thế này, cô Bạch Lam đó đã gia nhập một công hội lính đánh thuê tên là Chiến Sĩ Minh, sau đó thì xảy ra chuyện không vui. Thạch Tuyên thở phào, nói, chị Bạch gia nhập công hội lính đánh thuê cũng không có gì sai, sao lại thành ra thế này? Triệu Tuyết Linh thở dài, nói, dì Bạch không nghe lời khuyên của chúng em, gia nhập công hội Chiến Sĩ Minh đó, rồi dọn đi khỏi đây. Chị Điền lúc đó đã không vui rồi, mấy ngày đó chẳng nói năng gì. Rồi 2 ngày sau, chúng em đang làm nhiệm vụ trong rừng ma thú, vô tình lại gặp dì Bạch. Lúc đó đi cùng dì Bạch còn có mấy người của Chiến Sĩ Minh, người của họ rồi có người rất vô duyên muốn trêu ghẹo chị Thi. Vừa nói cô bé vừa chỉ vào Thi Liên đang đứng im lặng lắng nghe bên cạnh. Thạch Tuyên cũng bất giác nhìn sang, chỉ thấy trên khuôn mặt xinh đẹp như ngọc của Thi Liên thoáng ửng hồng, có vẻ hơi ngượng ngùng, nhẹ giọng nói, đều tại em không tốt. Thạch Tuyên nhìn mà thầm than, cô gái này đúng là hồng nhan họa thủy, không còn cách nào khác, chỉ cần gặp phải người đàn ông có chút trăng hoa, e rằng đều không kìm được muốn đến gần gũi người đẹp. Vương Hàn Lâm bên cạnh cũng lộ vẻ hơi tức giận, nói, cô Bạch đó cũng thật không nên, dù sao mọi người cũng từng là bạn bè tốt, cô ấy thấy đồng bọn của mình bắt nạt người của chúng ta mà cũng không nói gì. Cô Điền rất tức giận, hai bên ban đầu cãi nhau, sau đó thì độc thủ. Lâm Thanh Thanh gật đầu nói, chúng tôi cũng không ngờ cô Bạch đó lại đột nhiên giúp họ đánh chúng tôi. Em Điền không kịp đề phòng, đã bị cô Bạch đó chém một nhát rất mạnh. Sau đó, nhờ em Triệu thả Triệu hồi thú ra, chúng tôi mới chiếm được thế thượng phòng, họ không địch lại mới bỏ chạy. Nhưng lúc chạy, họ vẫn còn la hét đòi chúng tôi phải trả giá. Những người này thật quá đáng. Triệu Tuyết Linh ngừng một tiếng nói, chuyện là như vậy đó, cho nên bây giờ chị Điền rất giận dì Bạch, đại ca tốt nhất đừng nhắc đến dì Bạch trước mặt chị ấy. Chương 35, Chiến Sĩ Minh. Thạch Tuyên nhìn Điền Mỹ Phượng đã một mình đi vào phòng của mình, xoa đầu Triệu Tuyết Linh rồi gật đầu nói, anh hiểu rồi, không sao đâu. Lâm Thanh Thanh và hai người còn lại mỉm cười cáo từ rồi ai về phòng đấy. Thạch Tuyên nghĩ ngợi một lát rồi gõ cửa phòng Điền Mỹ Phượng, hỏi, tôi vào được không? Cửa không khóa. Bên trong vang lên giọng của Điền Mỹ Phượng. Thạch Tuyên đẩy cửa bước vào, thấy Điền Mỹ Phượng đang lặng lẽ ngồi trên ghế, vẻ mặt rất mệt mỏi. Thấy Thạch Tuyên vào, cô thở dài một hơi rồi ngẩn ngơ nhìn xuống đất. Thạch Tuyên ngồi xuống đối diện cô, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới hỏi, vẫn còn giận vì chuyện của chị Bạch à? Lắc đầu, Điền Mỹ Phượng có chút chán nản nói, sớm đã không còn giận nữa, chỉ là rất hận bản thân, hận mình quá vô dụng. Anh vừa mới đi, chúng tôi đã xảy ra chuyện như vậy, khiến tôi cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp anh. Nói đến đây, cô đột nhiên gục đầu lên cánh tay đặt trên bàn, đôi vai khẽ run lên, bắt đầu khóc thút thít. Thạch Tuyên sững sờ, nhất thời không biết nói gì. Một lúc lâu sau, Điền Mỹ Phượng mới từ từ nín khóc, vừa nấc vừa nói, thật ra Bạch Lam cũng là vì tôi mà bỏ đi. Hừm, mấy ngày đầu không có chuyện gì cả, chỉ là Bạch Lam vì không có trang bị tốt nên theo sau chúng tôi làm nhiệm vụ rất vất vả, có lẽ cô ấy cũng cảm thấy rất vô vị. Nhưng lúc đó, tôi vẫn chưa nhận ra cô ấy có gì bất thường. Mãi đến mấy ngày sau, số tiền chúng tôi kiếm được đã hơn 2 đồng vàng. Vì lại nhận một nhiệm vụ khá nguy hiểm, tôi suy nghĩ rồi quyết định dùng 2 đồng vàng đó đi học một kỹ năng của công thủ, muốn tăng thêm chút thực lực để đối phó với nhiệm vụ kia. Thạch Tuyên gật đầu, nói, chuyện này cũng không có gì sai, lẽ nào có biến cố gì sao? Điền Mỹ Phượng cười khổ, tôi vừa học xong kỹ năng thì Bạch Lam hớn hở tìm đến. Hóa ra, cô ấy gặp được một người bán vũ khí cho chiến sĩ, cô ấy đã để mắt đến một món vũ khí tinh xảo, sau khi mặc cả thì giá chốt lại vừa đúng 2 đồng vàng, cho nên cô ấy đến tìm tôi lấy tiền. Thạch Tuyên lập tức hiểu ra, nói, cô không đưa tiền ra được, nên mọi người vì vậy mà cãi nhau hả? Bạch Lam cho rằng tôi cố ý, cô ấy nghĩ số tiền đó cũng có phần của cô ấy, tôi không nên tự ý lấy tiền đi học kỹ năng mà không hỏi ý kiến. Trong lúc tức giận, cô ấy đã bỏ đi. Sau đó nữa thì gia nhập một hội lính đánh thuê mới thành lập tên là Chiến Sĩ Minh. Chuyện sau đó, chắc các cô ấy vừa kể cho anh nghe cả rồi. Thạch Tuyên cuối cùng cũng hiểu được đầu đuôi câu chuyện, nhất thời cũng không biết ai đúng ai sai, nhưng có một điều, Bạch Lam tuyệt đối đã làm sai. Đây chỉ là một mâu thuẫn nhỏ, cô ấy gia nhập chiến sĩ Minh cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng dù thế nào cô ấy cũng không nên vì vậy mà chém cô bị thương. Thạch Tuyên trầm giọng nói, nên đi tìm chị Bạch nói chuyện. Điền Mỹ Phượng lý nhí, Thạch Tuyên, anh nói xem, có phải tôi rất vô dụng không? Anh giao cho tôi quản lý tiền của mọi người là vì tin tưởng năng lực của tôi, thế mà mới mấy ngày đã gây ra chuyện như vậy, tôi thật sự rất vô dụng. Thạch Tuyên thấy dáng vẻ đáng thương của cô, không còn vẻ bình tĩnh điềm đạm thường ngày, biết rằng mấy ngày nay trong lòng cô chắc chắn rất khó chịu. Anh cười nói, không, cô làm đủ tốt rồi, còn chuyện này chỉ là một hiểu lầm thôi, thật ra giải thích rõ là được. Đừng nghĩ nhiều quá, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai tôi sẽ đi tìm chị Bạch. Điền Mỹ Phượng bộ nói, đừng đi tìm cô ấy nữa, kể từ lúc cô ấy chém tôi nhát dao đó, tôi đã không muốn gặp lại cô ấy nữa rồi. Thạch Tuyên mỉm cười, nói, dù vậy, bất kể cô nói thế nào, trong lòng cô thật ra vẫn hy vọng chị Bạch có thể quay về, đúng không? Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện cứ để đến mai rồi tính. Nói xong, anh liền lui ra khỏi phòng Điền Mỹ Phượng. Bên ngoài, Triệu Tuyết Linh đang đợi anh, thấy anh ra, cô bé thì thầm, đại ca ca, sao rồi ạ? Thạch Tuyên có chút đau đầu nói, vấn đề bây giờ thật ra không phải là cô ấy, mà là ở phía chị Bạch. Sao anh lại không nghĩ ra nhỉ? Anh tặng Mỹ Phượng cây cung phá hoàng, cô nhóc em thì có thiên sứ thú, kết quả trong ba người, cô ấy lại chẳng có gì. Lòng tự trọng của chị Bạch thật ra rất cao, xem chuyện ở sòng bạc lần đó là biết. Hai, cũng tại anh không suy nghĩ chu toàn. Triệu Tuyết Linh kéo tay áo anh, nói, đại ca ca, Tuyết Linh cũng rất nhớ dì Bạch, ngày mai anh đi tìm gì, nhất định phải cho Tuyết Linh đi cùng nhé. Hơn nữa, Tuyết Linh biết đường đó, đến lúc đó em sẽ dẫn anh đi. Thạch Tuyên cười xoa đầu Tuyết Linh, nói, được, về phòng nghỉ sớm đi. Vâng, đại ca ca cũng phải ngủ sớm nhé. Triệu Tuyết Linh chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, nghiêm túc nói. Thạch Tuyên mỉm cười gật đầu. Chương 35, chiến sĩ Minh một đêm không có gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Thạch Tuyên đã bị Triệu Tuyết Linh kéo từ trên giường dậy, sau đó cô nhóc chống nạnh, hờn dỗi, mặt trời chiếu tới mông rồi kìa, mau dậy đi tìm gì mà thôi. Thạch Tuyên mở đôi mắt ngái ngủ, nhìn cô nhóc trước giường, đã ra dáng một bà chằn non rồi. Thạch Tuyên rời giường, rửa mặt xong liền bị cô nhóc kéo ra khỏi quán trọ, rồi nói, nhanh đi tìm gì mà đi, lát nữa còn có chuyện lớn đó, chúng ta không thể bỏ lỡ được. Thạch Tuyên ngạc nhiên hỏi, chuyện lớn gì? Anh nhìn ra đường, vì trời còn sớm nên chưa có mấy người. Thì, hôm qua chúng ta về muộn lắm đúng không? Đó là vì chúng tôi vào sâu trong rừng ma thú để đánh xả vương yêu đó. Triệu Tuyết Linh rất đắc ý Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, huyết hạch. Lẽ nào mọi người? Ừm, đã lấy được huyết hạch của xả vương yêu rồi, hôm nay, chúng ta sẽ thành lập hội lính đánh thuê của riêng mình đó, hi hi. Triệu Tuyết Linh mặt mày hớn hở, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. À, ai trong mọi người đã đạt đến cấp 2 rồi? Ừ, đại ca ca không biết đâu nhé, chị Điền, chị Thi và chị Lâm, cả ba người họ đều đã lên cấp 2 rồi. Còn Tuyết Linh thì hình như cũng sắp rồi đó, cảm giác là vậy, hi hi. Triệu Tuyết Linh cười rất tự hào và đắc ý Thạch Tuyên sững sờ, không ngờ thoáng cái đã có ba người cấp 2, trong lòng khẽ động hỏi, Thi Liên không phải là mục sư sao? Cô ấy không giết ma thú sao cũng tiến hóa lên cấp 2 được. Triệu Tuyết Linh nói, chị Thi bờ UFF sức bền và khiên cho chúng tôi, sau khi chúng tôi giết ma thú thì sẽ có một ít năng lượng tự động chuyển vào cơ thể chị ấy. Hơn nữa, chị ấy còn là người đầu tiên đạt cấp 2 đó, lợi hại không? Thạch Tuyên gật đầu, thì ra là vậy, Thi Liên này, có khi còn là mục sư cấp 2 đầu tiên của cả thành Nam Tiên cũng nên. Triệu Tuyết Linh dẫn Thạch Tuyên thẳng tiến đến trụ sở của hội lính đánh thuê chiến sĩ Minh. Một khi thành lập hội lính đánh thuê, sẽ được phân một mảnh đất, hội trưởng có thể bỏ tiền ra thuê người xây dựng nhà cửa trên mảnh đất này. Thành viên của hội cũng coi như có nơi ở của riêng mình, không cần phải thuê trọ trong quán nữa, đây có thể nói là một trong rất nhiều lợi ích khi gia nhập hội lính đánh thuê. Trong thành Nam Thiên rộng lớn, có rất nhiều mảnh đất trống như vậy, phân bố ở khắp nơi. Đương nhiên, hội lính đánh thuê thành lập càng sớm thì càng được ưu tiên lựa chọn, càng muộn thì những mảnh đất còn lại càng nhỏ lẻn. Trụ sở của hội lính đánh thuê chiến sĩ Minh này nằm ở khu Tây Thành, đi dọc theo phố Tây rồi rẽ qua hai ngã rẽ, từ một con hẻm đi thêm 500 mét nữa là tới. Hai cánh cổng lớn màu đen đóng chặt, trước cổng còn dựng một cột cờ màu đen, trên cột cờ phấp phới một lá cờ đen, giữa lá cờ có ba chữ trắng, chính là ba chữ chiến sĩ Minh. Thứ này gọi là cờ hội, trụ sở của mỗi hội lính đánh thuê đều có, là biểu tượng của hội. Người ngoài nhìn vào lá cờ này là biết đây là trụ sở của hội lính đánh thuê nào. Ngoài lá cờ hội và chiếc cổng đen kịt trông khá hoành tráng ra, khi Thạch Tuyên và cô bé đến gần mới phát hiện chiếc cổng này chỉ trơ trọi đứng đó, những nơi khác đều là một bãi đất hoang rất lớn, rộng khoảng 10 mẫu, ở giữa là một quảng trường trống trải, phía xa có một dãy nhà ngói bình thường. Xem ra chiến sĩ Minh này cũng không giàu có gì cho lắm, hiện tại mới chỉ xây xong một dãy nhà ký túc xá bình thường. Tuy nhiên, giai đoạn đầu, về cơ bản các hội lính đánh thuê lớn đều khá nghèo khó, những nhiệm vụ tập thể quy mô lớn mà họ làm cũng chỉ miễn cưỡng đủ để trang trải một số chi phí xây dựng cơ bản. Dì Bạch ở trong đó, đại ca ca, chúng ta mau đi tìm dì Bạch, nhất định phải thuyết phục dì về với chúng ta. Triệu Tuyết Linh kéo Thạch Tuyên, ham hở chạy về phía dãy nhà ngói. Đến gần, họ thấy mấy căn phòng trong dãy nhà dài này đều mở cửa, xem ra không ít người đã dậy rồi. Có người đang múc nước rửa mặt, cũng có người la hét gọi đồng bạn dậy, khắp nơi đều ồn ào. Thấy Thạch Tuyên và Triệu Tuyết Linh đến gần, những người này nhìn thấy, trong đó có một người đàn ông trung niên ngoài 30 cười nói, hai người đến gia nhập hội lính đánh thuê của chúng tôi à? Ha ha, xin lỗi nhé, đã đủ người rồi. Triệu Tuyết Linh hừ một tiếng, không phải đâu, chúng tôi đến tìm dì Bạch. Người đàn ông trung niên sững sờ, dì Bạch là ai? Thạch Tuyên bội nói, chúng tôi đến tìm Bạch Lam, chúng tôi đều là bạn của cô ấy, có chút chuyện muốn tìm. Người đàn ông trung niên cười lên, ồ một tiếng rồi nói, biết rồi, này, em gái Thúy Ngọc, có người tìm chị Bạch Lam, em đi gọi một tiếng đi, hình như là bạn của cô ấy. Bên kia có một cô gái trẻ tóc dài đang nghiêng đầu gội đầu, ừ một tiếng rồi gọi to, chị Bạch, bên ngoài có hai người tìm chị, nói là bạn của chị đó. Ồ, bạn của tôi. Trong phòng bên cạnh lập tức truyền đến một giọng nữ ngạc nhiên. Dì Bạch. Triệu Tuyết Linh lập tức reo lên, chạy về phía đó. Thạch Tuyên cũng nghe ra, đây chính là giọng của Bạch Lam, anh gật đầu cảm ơn người đàn ông trung niên ngoài 30 rồi cũng đội vàng đi tới. Khi Triệu Tuyết Linh chạy đến, cửa một căn phòng được đẩy ra, một người phụ nữ bước ra từ bên trong, chính là Bạch Lam. Thân hình đầy đặn và nóng bỏng, mái tóc đen dài được tết thành bím. Mấy ngày không gặp, trong vẻ quyến rũ của cô đã toát lên thêm một phần khí phách mạnh mẽ. Ủa, là cô nhóc này à? Thấy Tuyết Linh, Bạch Lam cũng nở một nụ cười, cô hơi cúi người, vẫy bổng Triệu Tuyết Linh lên rồi mỉm cười, sao lại nỡ đến thăm tôi thế này? Cô nhóc, dì Bạch, dì xem còn ai đến nữa này? Triệu Tuyết Linh cất giọng nũng nịu. Bạch Lam hơi nghiêng đầu, rồi nhìn thấy Thạch Tuyên đang đi tới. Thân thể cô hơi cứng lại, cô từ từ đặt Triệu Tuyết Linh xuống, nụ cười trên mặt Bạch Lam có chút gượng gạo. Chị Bạch. Thạch Tuyên mỉm cười chào trước. Thạch Tuyên, anh về rồi. Bạch Lam có chút chột dạ, sắc mặt không được tự nhiên, anh đến để trả thù cho Điển Mỹ Phượng à? Ta muội là bạn của em à? Đột nhiên, một giọng nói khàn khàn của đàn ông vang lên từ phía bên kia, cùng với giọng nói là một người đàn ông cao lớn trông rất vạm vỡ bước tới. Không phải đâu, dì Bạch, đại ca ca không phải đến trả thù, mà là đến đón dì về, rồi hòa giải với chị Điển. Triệu Tuyết Linh lo lắng kêu lên. Bạch Lam nhìn người đàn ông vạm vỡ đang đi tới, rồi ngước mắt nhìn lên trời, nói, tôi sẽ không về đâu, tôi ở đây rất tốt. Thạch Tuyên ngẩn ra, đang định nói thì Bạch Lam như đã kìm nén quá lâu, giờ bùng nổ hết ra, cô hét về phía Thạch Tuyên, ở đây, tôi mới tìm thấy ý nghĩa tồn tại của bản thân, mới tìm thấy giá trị của mình. Ở cùng mọi người ư? Ở cùng mọi người tôi là cái gì? Chân sai vặt. Chó săn. Chẳng là cái thá gì cả. Vừa nói, cô vừa rút ra một thanh trường kiếm cong cong có những đường vân trắng, vung vẩy hai cái rồi hét lên, thấy không? Chỉ riêng thanh kiếm ngân văn này đã có 9 điểm tấn công rồi, tôi bây giờ cũng là cường giả cấp 2, hơn nữa, tôi còn là lao tam trong cả chiến sĩ Minh này. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tôi đã đạt đến trình độ này, còn theo mọi người thì sao? Cô cười lạnh một tiếng. Gã đàn ông vạm vỡ kia cũng đi tới, quắc, tam muội, bọn họ có phải đến gây sự không? Chỉ cần em nói một tiếng, anh lập tức đuổi bọn họ đi. Bạch Lam cười nói, cảm ơn nhị ca, không sao đâu, chỉ là hai người từng làm nhiệm vụ chung vài lần thôi, lại chạy đến đây nói muốn tôi về cùng bọn họ. Gã đàn ông vạm vỡ lập tức nổi giận, quắc, đến lôi kéo người hả? Hai người các ngươi mau cút đi, nếu không ông đây không khách sáo nữa đâu. Thạch Tuyên cười nói, mọi người hiểu lầm rồi, chị Bạch, tôi đến không phải để kéo chị về, chỉ là đưa cho chị thứ tôi đã hứa. Bạch Lam sững sờ. Thạch Tuyên lấy 50 đồng vàng từ trong túi không gian ra, nói, tôi đã hứa với chị, sẽ trả giúp chị món nợ 50 đồng vàng đó, bây giờ tiền đây. Bạch Lam mặt đỏ bừng lên, như bị kim châm, cô hét lên, câm miệng. Thạch Tuyên, anh đang sỉ nhục tôi phải không? Tôi, Bạch Lam, sẽ không nhận thứ anh bố thí. Cút đi. Cút ngay. Bạch Lam tôi dù có nghèo cũng không cần tiền của anh, hơn nữa, tôi bây giờ là tam tỷ của chiến sĩ Minh đường đường chính chính, anh nghĩ tôi không trả nổi tiền sao? Cút đi. Bạch Lam như một con gà mái xù lông, gào thét. Triệu Tuyết Linh chưa bao giờ thấy một Bạch Lam đáng sợ như vậy, sợ hãi nấp sau lưng Thạch Tuyên. Gã đàn ông vạm vỡ bên cạnh, lão nhị của chiến sĩ Minh, trong mắt lại không kìm được mà lộ ra vẻ tham lam. Đây là 50 đồng vàng đó, hơn nữa, nhìn người đàn ông này tùy tiện lấy ra như vậy, e rằng trong túi không gian của hắn còn nhiều vàng hơn nữa. Chương 36, khúc dạo đầu của sự hỗn loạn. Thạch Tuyên thấy Bạch Lam gần như không thể nói lý, cũng không khỏi có chút tức giận, anh nhìn sâu vào Bạch Lam, cất tiền vào túi không gian của mình, rồi dắt tay Triệu Tuyết Linh nói, chúng ta về thôi. Cô ấy bây giờ đã là người có thân phận địa vị, coi thường chúng ta rồi. Triệu Tuyết Linh không kìm được quay đầu nhìn Bạch Lam, vẻ mặt đau buồn. Bạch Lam tức đến run người, đứng đó, khóe mắt cũng không kìm được mà rơm rớm nước mắt. Bên cạnh cô, có hai người phụ nữ đang nhỏ giọng an ủi, rồi dường như đang mắng chửi Thạch Tuyên gì đó. Lão nhị của chiến sĩ Minh, gã đàn ông và bỡ, nhân lúc mọi người không để ý, lặng lặng đi theo sau Thạch Tuyên, lẻn ra khỏi trụ sở của chiến sĩ Minh. Thạch Tuyên ra khỏi chiến sĩ Minh, cuộc gặp gỡ vừa rồi khiến sắc mặt anh u ám, hồi lâu không nói lời nào. Đi dọc theo con hẻm vắng người, vừa đi chưa được 200 mét, đột nhiên trước mặt có tiếng gió rít, gã đàn ông vạm vỡ lúc nãy ở chiến sĩ Minh đã chặn ngay trước mặt, với nụ cười tham lam và nham hiểm. Không một tiếng động, bên ngoài gã đàn ông vạm vỡ này đã hiện ra một bộ quần áo da, trong tay là một thanh chiến đao hai tay khổng lồ. Hắn cầm đao, lạnh lùng quát, nhóc con, biết điều thì giao túi không gian ra đây, nếu không, tao sẽ tự tay lấy nó từ xác của mày. Đúng là không nên để lộ của cải. Hóa ra, gã đàn ông này đã nổi lòng tham với số vàng trong túi không gian của anh. Trước mắt phải của Thạch Tuyên đột nhiên hiện lên một tấm kính mỏng trong suốt như thủy tinh, trên tấm kính liên tục nhảy lên những dòng chữ màu xanh lá, rất nhanh đã khóa chặt gã đàn ông này, rồi hiện ra một dòng thông tin. Nghề nghiệp: chiến sĩ sức bền, 2400 năng lượng phép, 300 tấn công, 190 phòng ngự, 140 tốc độ, không đây chính là tổng chỉ số thuộc tính của gã đàn ông vạm vỡ này hiện tại. Thứ hiện ra trước mắt phải của Thạch Tuyên có tên là máy quét trang bị, là vật phẩm mà Thạch Tuyên nhận được sau khi tiêu diệt một trong những con quái vật cực kỳ đáng sợ từ Linh Chi Vương khi làm nhiệm vụ ở dãy núi Tà Ác. Tử Linh Chi Vương này không phải là quái vật hắn cần giết trong nhiệm vụ, mà là một quái vật thủ lĩnh tinh anh cực hiếm xuất hiện ngẫu nhiên ở dãy núi Tà Ác. Cũng chính lần đó, trang bị ngự thần của Thạch Tuyên suýt nữa bị phá hủy và anh đã chết hoàn toàn. Sau khi giết Tử Linh Chi Vương này, liền rơi ra vật phẩm kỳ lạ máy quét trang bị, theo giới thiệu thì nó có thể quét được tổng chỉ số thuộc tính trang bị của đối phương. Thạch Tuyên không ngờ trên đời lại có thứ như vậy, thế này chẳng phải sau này có thể biết địch biết ta sao? Hiểu được sự quý giá của vật này, Thạch Tuyên liền tích hợp nó vào trang bị của mình. Trong đó, một trong năm ô nhỏ của khu vực thứ tư cuối cùng cũng được khảm một mảnh sáng. Lúc này Thạch Tuyên mới hiểu ra, xem ra khu vực cuối cùng này là để khảm các loại vật phẩm linh tinh khác, nhưng triệu hồi sư tổng cộng chỉ có thể trang bị 5 cái, ít hơn 5 cái so với các người khác. Nhìn qua thông tin, Thạch Tuyên biết gã đàn ông trước mắt là chiến sĩ cấp 2, xem chỉ số thì trang bị cũng thuộc loại trung bình. Thạch Tuyên, người vẫn luôn giữ vẻ mặt u ám, không ngờ lại gặp phải một kẻ muốn cướp bóc như vậy, không khỏi nở một nụ cười khát máu, không nói một lời, mũ giáp đầu sói, thắt lưng đá đỏ, găng tay ra lần lượt xuất hiện trên người. Mẹ kiếp, còn muốn chống cự. Ha ha, tốt, lấy luôn cả trang bị trên người mày. Thấy Thạch Tuyên lặng lẽ kích hoạt trang bị, gã đàn ông vạm vỡ ngược lại phá lên cười điên cuồng, vung đẩy thanh chiến đao khổng lồ trong tay, hung hăng lao tới, bổ thẳng vào đầu. Xem ra, hắn thật sự muốn hạ sát thủ, nhát đao này đối với người chơi là chí mạng. Thạch Tuyên không đỡ đòn, ngược lại bước lên một bước, rồi hơi nghiêng đầu. Một tiếng bụp trầm đục vang lên. Nhát đao đó chém mạnh vào vai trái của Thạch Tuyên. Triệu Tuyết Linh sợ hãi hét lên, còn gã đàn ông vạm vỡ cũng nở một nụ cười tàn nhẫn. Nhưng ngay sau đó, nụ cười của gã đàn ông vạm vỡ cứng lại, hắn gắng gượng cúi đầu xuống, liền thấy một cây trường thương màu đỏ rực lộng lẫy phủ đầy vảy đỏ như máu đang xuyên qua ngực mình. May gã đàn ông vạm vỡ lùi lại hai bước, còn định giãy giụa, người thanh niên trông có vẻ thư sinh trước mặt đã cầm lấy cán thương, rồi bất ngờ xoay mạnh một vòng. Á! Tiếng hét thảm của gã đàn ông vạm vỡ đột nhiên im bặt, thân hình to lớn của hắn không ngờ vỡ tan thành từng mảnh, rồi từng mảnh rơi xuống đất, biến thành một đống thịt nát bấy. Xích long thương trong tay từ từ biến mất, trang bị trên người Thạch Tuyên cũng biến mất, anh xoa xoa vết máu mỏng dài đang dần hiện ra trên vai trái, lạnh nhạt nói, "Nể mặt chị Bạch, tôi tha cho anh một mạng. Tuyết Linh, chúng ta đi." Nói đến đây, anh bỗng có chút buồn bã, anh hiểu rằng, từ nay về sau, anh và Bạch Lam sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Rồi anh dẫn Triệu Tuyết Linh rời đi. Với 190 điểm tấn công của gã đàn ông bạm vỡ, nhát đao vừa rồi chỉ làm Thạch Tuyên mất 43 điểm sức bền của thú thần, miễn cưỡng để lại một vết máu mỏng dài trên người anh, còn hai động tác của Thạch Tuyên lại gần như khiến gã đàn ông bạm vỡ mất gần 1000 điểm sức bền. Chết tiệt, tao nhất định phải báo thù cơ thể bị Thạch Tuyên phá hủy thành một đống thịt nát, chỉ còn cái đầu vẫn nguyên vẹn. Gã đàn ông vạm vỡ đau đến cực điểm, ngược lại mất đi chi giác không còn biết đau đớn, chỉ có cái đầu nằm trên đất không ngừng gào thét báo thù, trong đầu nghĩ rằng, đợi cơ thể mình hồi phục hoàn toàn, nhất định sẽ dẫn anh em trong chiến sĩ Minh đi báo thù. Đột nhiên, ngay sau khi Thạch Tuyên rời đi, lại có hai người từ một góc xuất hiện, rồi chạy tới. Hai người này đã lén lút quan sát từ một góc từ lâu, chỉ là vừa rồi không dám ra mặt. "Tiểu Phát, các người mau gọi lão đại đến, nhất định phải báo thù cho tao, thằng nhóc con vừa rồi, mẹ kiếp, các người mau lên, mẹ nó các người có phải ngứa xương rồi không?" Hai người này cũng là thành viên của chiến sĩ Minh, đều là thành viên cấp 1 bình thường, gã đàn ông vạm vỡ thấy vậy liền hét lên. Hai thành viên của chiến sĩ Minh chạy đến gần ngồi xuống, trên mặt cả hai đều nở một nụ cười âm u và dữ tợn đến khó tả. Gã đàn ông vạm vỡ đang la mắng đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, một nỗi sợ hãi không tên dâng lên, cảm giác sợ hãi mãnh liệt này khiến hắn lập tức nghĩ đến việc dùng tin nhắn hội để thông báo cho lao đại của hội lính đánh thuê. Nhưng, nỗi sợ hãi này chỉ kéo dài một giây, một trong hai thành viên tay cầm một thanh trường kiếm bình thường, mũi kiếm đã cắm vào giữa trán của gã đàn ông vạm vỡ, một tiếng cạch, tinh thể ngự thần vỡ nát. Hắn vừa mới nghĩ đến việc dùng tin nhắn hội để liên lạc với lão đại, nhưng tất cả đã quá muộn. Tinh thể vỡ, trên người gã đàn ông vạm vỡ liền hiện ra vài món linh hồn trang bị. Lão nhị của chiến sĩ Minh đường đường là một cường giả cấp 2, cứ như vậy mà bỏ mạng dưới tay một người chơi cấp 1, hồn bay phách tán. Nếu hắn dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ vô cùng hối hận vì sao lúc nãy vì sĩ diện mà không lập tức dùng tin nhắn hội liên lạc với lão đại ngay sau khi cơ thể bị phá hủy. Hai thành viên này nhanh chóng thu thập linh hồn trang bị vào túi của mình, bọn họ rất không ngoan, nếu trang bị ngay từ đầu sẽ dễ bị người khác nghi ngờ. Sau đó, họ còn lấy luôn cả túi không gian trên người gã đàn ông vạm vỡ bỏ vào túi của mình, rồi cả hai vừa chạy như điên về phía chiến sĩ Minh ở xa, vừa hét lên thảm thiết, nhị ca chết rồi. Nhị ca bị thằng đàn ông lúc này giết rồi. Tiếng hét thảm thiết vang vọng trong không trung, tiếng sau át tiếng trước. Rất nhanh, bên trong hội lính đánh thuê chiến sĩ Minh đã hỗn loạn. Một trận mưa máu gió tanh sắp sửa càn quét cả thành Nam Thiên. Tập 2, thành Nam Thiên hết, chương 1. Hội lính đánh thuê Hoa Hồng Thạch Tuyên và Triệu Tuyết Linh rời khỏi chiến sĩ Minh rồi quay về quán trọ Nam Thiên. Ở cửa quán trọ, Điền Mỹ Phượng và Thi Liên cùng mấy người khác đang lo lắng chờ đợi họ. Mọi người cuối cùng cũng về rồi, mau lên, tất cả cùng đến công hội lính đánh thuê. Lâm Thanh Thanh lo lắng kêu lên, vẻ mặt đầy phấn khích. Chương 1, ngày vui trọng đại, Điền Mỹ Phượng nhìn thấy vẻ mặt của hai người, liền biết lần này Thạch Tuyên chắc chắn đã thất bại, bèn không nhắc đến chuyện của Bạch Lam, mà gượng cười nói, mọi người đến hội lính thuê trước đi, hôm nay là một ngày vui mà. Vương Hàn Lâm hét lên, đi mau. Đoàn lính thuê của chúng ta cuối cùng cũng sắp được thành lập rồi. Rồi phấn khích lao ra ngoài trước tiên. Những người khác lắc đầu cười, cùng nhau đi theo. Chỉ có Thạch Tuyên là không mấy hứng thú. Dù sao thì, hắn vẫn muốn tự mình thành lập một đoàn lính thuê, nhưng thấy Điền Mỹ Phượng và Triệu Tuyết Linh đều hào hứng như vậy, hắn cũng không nỡ làm họ mất hứng. Thực ra với thực lực tài chính hiện tại của Thạch Tuyên, hắn đã hoàn toàn có thể tự mình thành lập đoàn lính thuê. Còn về huyết hoạch của Xà Vương Yêu, đối với Thạch Tuyên bây giờ, việc đó dễ như trở bàn tay. Chỉ là thấy nhóm Lâm Thanh Thanh đang muốn lập đoàn, Thạch Tuyên tạm thời cũng ngại tự mình lập đoàn riêng. Đến hội lính thuê khổng lồ, chỉ thấy nơi này rộng đến cả trăm mét, to lớn một cách đáng kinh ngạc. Phía trước có một dãy quầy, chính là nơi làm thủ tục thành lập đoàn lính thuê. Ngoài ra còn có khu nhận nhiệm vụ lính thuê quy mô lớn, khu thuê nhân công, khu mua bán vũ khí trang bị tất cả đều được phân chia rất rõ ràng, khiến người ta nhìn qua là hiểu ngay. Lúc 6 người Thạch Tuyên đến nơi, trong đại sảnh của hội lính thuê đã có không ít người. Phần lớn đều tập trung ở khu nhiệm vụ, dường như đang xem hôm nay có nhiệm vụ lớn nào tốt hơn để nhận không. Ngoài ra còn có 7 người khác, vừa nhìn đã biết là cùng một nhóm, đang tập trung trước quầy đăng ký. 7 người này cũng có vẻ mặt phấn khích tí như nhóm Lâm Thanh Thanh. Hóa ra, nhóm người này cũng đến để thành lập đoàn lính thuê giống họ. 6 người Thạch Tuyên chen lên, chỉ thấy trong 7 người kia, người đứng đầu là một nam tử trông rất rạng rỡ và có khí chất quý tộc. Trông anh ta có vẻ gầy yếu, nhưng lại toát ra một khí chất nội tại không thể diễn tả, khiến người khác không dám coi thường. Cảm giác này cho thấy, rõ ràng anh ta cũng là một cường giả bậc hai. Nhân viên phụ trách làm thủ tục thành lập đoàn lính thuê có thái độ khá thờ ơ, hỏi: "Tên là gì?" Nam tử đầy khí chất kia cười hì hì đáp: "Gọi là đoàn lính thuê thân chiến." 6 người bên cạnh anh ta đều phá lên cười ha hả. Nhân viên nọ rõ ràng cũng hơi ngạc nhiên vì cái tên kỳ quặc này, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái. Nam tử kia cười hì hì, vừa là thân sĩ vừa là chiến sĩ, đó chính là đoàn lính thuê của chúng tôi. Nhân viên mỉm cười, ghi lại cái tên này. Rất nhanh, trên màn hình khổng lồ phía trên đã hiện lên dòng chữ đoàn lính thuê thân chiến, phía sau còn có tên và chức nghiệp của đoàn trưởng. Thạch Tuyên nhìn qua, trên đó hiển thị Dương Thiên Mộ, pháp sư. Dương Thiên Mộ, hẳn là nam tử trông rất rạng rỡ và phóng khoáng trước mắt này. Bên cạnh, một nhân viên đưa cho họ một chiếc túi không gian, nói: "Đồ đạc đều ở trong này, nhớ giữ cho kỹ. Chúc mừng các vị, thân chiến, đoàn lính thuê thứ 17 được thành lập." 7 người kia cùng nhau reo hò. Ngay sau đó có người hét lên: "Lão đại, mau phân trước đi. Đi thôi, mau ra quảng trường, chúng ta cuối cùng cũng có thể chiêu mộ người rồi, phải quyết trương đoàn lính thuê của chúng ta lên." 6 người Thạch Tuyên đứng bên cạnh im lặng quan sát. Dương Thiên Mộ kia cười hì hì nhận lấy chiếc túi không gian nhỏ, cất vào trong lực, rồi nhìn thấy nhóm Thạch Tuyên, bèn gật đầu cười nói: "Các vị cũng đến thành lập đoàn lính thuê hả?" Lâm Thanh Thanh gật đầu. "Ha ha, vậy các vị mau làm thủ tục đi. Anh em, chúng ta đi." 7 người kia hoan hô, rồi vây quanh pháp sư tên Dương Thiên Mộ rời đi. Cuối cùng cũng đến lượt họ. Sau khi giao 50 đồng vàng và một viên tinh hạch màu đỏ máu cho nhân viên, người nhân viên đó gật đầu nói: "Ai là đoàn trưởng, ra đây một chút." Ánh mắt của Lâm Thanh Thanh, Điền Mỹ Phượng và những người khác lập tức đổ dồn về phía Thi Liên, người vẫn luôn rụt rè trốn ở phía sau, rồi đẩy cô ra, nói: "Chính là cô ấy, chúng tôi đã quyết định từ chức rồi, ai lên bậc hai đầu tiên thì người đó sẽ là đoàn trưởng." Không ngờ Thi Liên lại là đoàn trưởng, Thạch Tuyên mỉm cười lắc đầu. Nhân viên kia theo thông lệ lấy ra một thiết bị, ấn vào giữa trán Thi Liên, rồi gật đầu nói: "Vừa lên bậc hai, đủ tư cách rồi, mau đến làm thủ tục đi." Đoàn lính thuê của họ tên là Hoa Hồng. Mấy cô gái này đặt cái tên như vậy cũng là chuyện bình thường. Sau đó, họ lại được yêu cầu chọn huy hiệu đoàn. Mấy cô gái suy nghĩ một lúc rồi chọn một huy hiệu nền đen có hình một đông hồng đỏ máu. Sau khi mọi việc hoàn tất, họ cũng nhận được một chiếc túi không gian như thường lệ. Mọi người vui mừng rời khỏi hội lính thuê. Thạch Tuyên khá tò mò, không biết trong chiếc túi không gian đó chứa những gì. Đã quyết định rồi, Thi Liên là đoàn trưởng, Mỹ Muội là người thứ hai lên bậc hai, chức phó đoàn trưởng không ai khác ngoài Muội đâu. Lâm Thanh Thanh mỉm cười nói. Thi Liên ừ một tiếng, rồi lấy ra một khối ánh sáng đen từ túi không gian, hấp thụ vào cơ thể mình. Ngay sau đó, cô lại lấy ra thêm vài khối ánh sáng đen khác. Những khối ánh sáng này có kích thước khác nhau, nhưng đều nhỏ hơn khối mà Thi Liên vừa hấp thụ. Rõ ràng, khối ánh sáng càng lớn thì địa vị trong đoàn càng cao. "Mỹ Muội, muội mau nhận huy hiệu phó đoàn trưởng đi." Lâm Thanh Thanh có chút sốt ruột. Điền Mỹ Phượng mỉm cười, "Thạch Tuyên hợp hơn em, hay là để anh ấy làm phó đoàn trưởng đi." Mấy ngày nay, Lâm Thanh Thanh và Thi Liên cũng đã nghe Triệu Tuyết Linh mơ hồ kể rằng Thạch Tuyên rất lợi hại, nhưng lợi hại đến mức nào thì chưa từng thấy. Lúc này nghe Điền Mỹ Phượng từ chối chức phó đoàn trưởng để nhường cho Thạch Tuyên, ai nấy đều ngẩn người nhìn hắn. Thạch Tuyên cũng sững sờ, rồi cười lên, đội vàng lắc đầu, "Đoàn lính thuê này tên là Hoa Hồng, đương nhiên phải do mấy cô gái các cô làm chủ rồi. Tôi không cần chức tước gì đâu, cho tôi làm một lính quèn là được." Hắn vẫn luôn muốn có một đoàn lính thuê của riêng mình, nếu bây giờ nhận một chức vụ quan trọng, sau này muốn rời khỏi đoàn sẽ càng khó xử hơn. Điền Mỹ Phượng có lẽ cũng đoán được suy nghĩ của hắn. Nhưng mấy ngày nay đã trở thành bạn tốt với Thi Liên và những người khác, các cô muốn thành lập đoàn lính thuê, Điền Mỹ Phượng tự nhiên cũng không thể từ chối. Suy nghĩ một lúc, Điền Mỹ Phượng cuối cùng cũng lấy khối ánh sáng lớn nhất trong số đó, hấp thụ vào cơ thể, trở thành phó đoàn trưởng. Lâm Tỷ là cường giả bậc 2 thứ 3, chức tổng đội trưởng này nên do Lâm Tỷ đảm nhiệm. Vương Hàn Lâm đứng bên cạnh cười nói. Lâm Thanh Thanh cũng không khách sáo, lập tức lấy một khối ánh sáng đen hấp thụ vào cơ thể. Bây giờ còn một chức phó tổng đội trưởng, 4 đại đội trưởng và 8 tiểu đội trưởng, phân chia thế nào đây? Thi Liên nhẹ giọng hỏi. Rõ ràng, cô nhóc này tuy là đoàn trưởng nhưng lại không có chủ kiến gì. Vương Hàn Lâm thở dài, Tuyết Linh muội tuy nhỏ tuổi nhưng triệu hồi thú của muội ấy lợi hại hơn tôi nhiều. Chức phó tổng đội trưởng đó đương nhiên là của muội ấy rồi. Thi Liên mỉm cười, lấy ra một khối ánh sáng đen đưa cho Triệu Tuyết Linh. Triệu Tuyết Linh reo lên một tiếng, rồi vênh váo hừ một tiếng, Tuyết Linh là phó tổng đội trưởng rồi nhé, hừ hừ. Cô bé chống nạnh đi tới đi lui, cố gắng ra vẻ oai phong của một con lớn, nhưng trông thế nào cũng giống một bà chẳng hơn. Sau đó, Vương Hàn Lâm trở thành một trong 4 đại đội trưởng. Còn Thạch Tuyên thì khăng khăng muốn làm một thành viên bình thường. Hết cách, Thi Liên đành lấy ra khối ánh sáng đen nhỏ nhất đưa cho hắn. Thạch Tuyên nhận lấy và hấp thụ vào cơ thể. Khối ánh sáng đen này hóa thành một mảnh sáng nhỏ, bám vào tinh thể ngự thần của hắn, được gắn vào một trong 5 ô trống của khu vực cuối cùng. Cùng lúc đó, giọng nói của Triệu Tuyết Linh vang lên trong đầu hắn, "Đại ca ca, sao rồi, có nghe thấy em nói không?" Thạch Tuyên ngẩn người nhìn về phía Triệu Tuyết Linh, chỉ thấy cô bé đang đắc ý nhìn hắn. Hóa ra, khối ánh sáng đen này vừa là huy hiệu thành viên của đoàn lính thuê, vừa có thể dùng để giao tiếp giữa các thành viên. Một người gửi tin nhắn qua khối ánh sáng này, tất cả các thành viên đều có thể nhận được. Đương nhiên, bạn cũng có thể tự do lựa chọn nhận hay tắt thông báo. Ngoài ra, cấp trên có thể bắt buộc gửi tin nhắn cho cấp dưới, và dù bạn có tắt thông báo thì vẫn sẽ nhận được. Ví dụ, đoàn trưởng có thể bắt buộc gửi tin nhắn cho toàn bộ thành viên, còn phó đoàn trưởng có thể bắt buộc gửi tin nhắn cho tất cả thành viên trừ đoàn trưởng, cứ thế suy ra. Điều này có nghĩa là một thành viên bình thường như Thạch Tuyên, dù hắn có tác nhận tin nhắn, cũng chỉ có thể chặn tin nhắn của các thành viên bình thường khác, còn những tin nhắn bắt buộc từ đoàn trưởng và các cấp trên khác thì vẫn sẽ nhận được. Dĩ nhiên, đây là nói đến việc gửi tin nhắn bắt buộc đặc biệt, chứ không phải tất cả tin nhắn thông thường của cấp trên đều nhận được. Thạch Tuyên thầm nghĩ, thứ này tuy rất tiện lợi, nhưng nếu đang trong tình thế sinh tử đối mặt với ma thú mạnh mẽ, cũng dễ bị làm phiền mà phân tâm. Xem ra sau này vẫn nên tác nhận tin nhắn thông thường đi. Chương 2, chiêu mộ đoàn viên đoàn trưởng, bây giờ chúng ta nên đi chiêu mộ thành viên thôi, không thể chỉ có 6 người chúng ta được. Vương Hàn Lâm cười hì hì với Thi Liên. Thi Liên đỏ mặt, hỏi, chiêu mộ thế nào? Lâm Thanh Thanh nói, mọi người thường ra quảng trường, vì ở đó đông người. 3 chức đội trưởng và 8 chức tiểu đội trưởng còn lại cứ để đó, trừ khi là cường giả bậc 2 hoặc cao thủ có trang bị tốt, còn người bậc 1 bình thường chỉ có thể làm thành viên thường thôi. Vừa nói, cô vừa đi về phía quảng trường khổng lồ cách đó không xa. Chưa đến nơi, đã nghe thấy một giọng nói hoang hoang từ xa vọng lại, đoàn lính thuê thân chiến vừa thành lập, nay chiêu mộ người đây. Hoan nên các cường giả bậc 2 và bậc 1 gia nhập, điều kiện ưu đãi, đoàn chúng tôi thực lực hùng hậu, đã có 2 cường giả bậc 2. Hoan nên những bằng hữu trọng tình nghĩa, đến lúc đó mọi người cùng nhau làm nhiệm vụ, bảo kê. Trên quảng trường lúc này có rất nhiều người, có người mua bán đồ đạc, cũng có không ít người đang vây xem xin gia nhập. Là bọn họ. Lâm Thanh Thanh hừ một tiếng, xem ra phải cạnh tranh với họ rồi. Thạch Tuyên cười nói, bây giờ chưa có đến 20 đoàn lính thuê, mà mỗi đoàn chỉ có thể chiêu mộ tối đa 30 người, không lo không chiêu mộ được người đâu. Điền Mỹ Phượng nói, nhưng có chiêu mộ được cao thủ. Chiêu mộ người thường về không những không giúp được gì mà còn là gánh nặng. Đến gần hơn, chỉ thấy 7 thành viên của đoàn lính thuê thân chiến đều đã khoe trang bị, tay cầm vũ khí, ai có triệu hồi thú cũng đã triệu ra. Tất cả những điều này đều nhằm mục đích thể hiện thực lực mạnh mẽ của họ để thu hút cao thủ gia nhập. Thạch Tuyên thấy đoàn trưởng của thân chiến, pháp sư tên Dương Tiên Mộ, trang bị trên người quả thực không tồi. Một bộ pháp khải màu xanh đậm với những đường nét ưu mỹ, ôm sát cơ thể anh ta, tay cầm một cây pháp trượng kỳ lạ cong như con rắn. Xem ra trên người anh ta có ít nhất 3 món đồ lam tinh xảo. Mặc dù bây giờ đồ lam đã dần nhiều lên, nhưng có thể sở hữu cùng lúc 3 món cũng đã rất khá rồi. 6 người bên cạnh anh ta tuy kém hơn một chút, nhưng cũng rất tốt, trong đó có mấy người trên người có ít nhất 1 món đồ lam. Trong thế giới này, đồ lam đại diện cho thực lực. Đồ lam càng nhiều, trang bị càng lóa mắt thì càng thu hút sự chú ý của người khác. Lâm Thanh Thanh đi sang một bên, cũng lập tức cất cao giọng hét lên, đoàn lính thuê Hoa Hồng chiêu mộ người đây, hoan nghênh mọi người gia nhập. Vương Hàn Lâm cũng đội vàng la lên. Lập tức, quảng trường càng thêm náo nhiệt. Cùng lúc có 2 đoàn lính thuê chiêu mộ người, quả thực rất có sức hút, nhanh chóng thu hút một lượng lớn các trang thực giả bậc sơ và bậc 1 bình thường. Tiếng la hét của đoàn lính thuê thân chiến bên kia cũng lớn hơn. Chỉ nhìn vào đội hình, rõ ràng thực lực mà thân chiến thể hiện ra mạnh hơn. Trong thế giới này, thực lực là trên hết. Gia nhập một đoàn lính thuê mạnh mẽ cũng đồng nghĩa với việc có chỗ dựa vững chắc. Vì vậy, rất nhanh, thân chiến đã chiêu mộ được vài cao thủ bậc 1 khá mạnh. Lâm Thanh Thanh sốt ruột, nói, mọi người cũng khoe trang thực ra đi, không thì người ta lại coi thường chúng ta. Nói xong, cô là người đầu tiên khoe trang thực. Lâm Thanh Thanh tuy cả người đều là trang bị phẩm chất thường, nhưng lại có một vũ khí đồ lam khá tốt. Cây pháp trượng đó lọt vào mắt Thạch Tuyên, trong lòng hắn khẽ động, sao trông nó có chút giống cây pháp trượng mà hắn đã treo bán ở nhà đấu giá lúc trước nhỉ, không lẽ lại trùng hợp đến vậy? Thạch Tuyên thầm thấy buồn cười. Lâm Thanh Thanh khởi động trang thực, Vương Hàn Lâm cũng lập tức khoe trang thực của mình. Còn Triệu Tuyết Linh thì hừ nhẹ một tiếng, xem của em đây. Sau khi khoe trang thực, cô bé lại hét lên một tiếng, triệu hồi thú của mình ra. Chỉ thấy ánh sáng trên quảng trường lóe lên, ngay sau đó, một quang thiên sứ 4 cánh khổng lồ dài đến 3 mét đáp xuống sau lưng Triệu Tuyết Linh. Trong tay thiên sứ này còn cầm một cây thương ánh sáng, trông vô cùng thần thánh, xinh đẹp và mạnh mẽ. Hoa, mọi người xem kìa, thiên sứ đẹp quá. Là triệu hồi sư hệ thiên sứ à? Tôi mới thấy lần đầu đấy. Biết phó đoàn trưởng của tử thần không? Chính là người được mệnh danh là ác ma diễm nữ Phương Đại Ngọc đó. Cô ấy có triệu hồi thú hệ ác ma, nghe nói hệ thiên sứ và hệ ác ma ngang hàng nhau, đều là những chức nghiệp cực kỳ hiếm có. Sau khi Triệu Tuyết Linh triệu hồi ra thiên sứ 4 cánh xinh đẹp này, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người, ai nấy đều vây lại. Thạch Tuyên cũng cảm thấy kinh ngạc, không nhịn được hỏi về thuộc tính của triệu hồi thú này. Triệu Tuyết Linh khá đắc ý, nói bằng giọng nũng nịu, đây là hình thái khi thiên sứ thú tiến hóa đến kỳ trưởng thành, bây giờ gọi là tứ dực thiên sứ thú, sinh mệnh là 1200, tấn công và phòng ngự đều là 10 điểm. Thạch Tuyên thầm thở dài, triệu hồi thú thần giai quả nhiên lợi hại. Bây giờ mới chỉ là kỳ trưởng thành mà đã có thể sánh ngang với người sói thú của hắn ở hình thái cuối cùng của kỳ thành thủ. Mặc dù sức tấn công kém hơn một chút, nhưng phòng ngự lại cao hơn người sói thú của hắn. Một triệu hồi thú đáng sợ như vậy, sau này nếu tiến hóa đến kỳ thành thủ, sẽ còn mạnh mẽ đến mức nào nữa? Điền Mỹ Phượng cũng khoe trang thực. Bây giờ trên người cô cũng có một món giáp ngực đồ lam tinh xảo, ngoài ra cây cung phá hoàng trong tay cô càng thu hút sự chú ý, cũng khiến không ít người kinh ngạc. Khi Thạch Tuyên lén dùng máy quét trang thực xem qua, hắn phát hiện tổng thuộc tính của trang thực hỏa phụng của Điền Mỹ Phượng có độ bền là 100 điểm, ma năng là 950 điểm, sức tấn công cao đến 260 điểm, phòng ngự 55 điểm, tốc độ khá kinh khủng, đạt 10,6 điểm. Thạch Tuyên nhớ rằng cây cung phá hoàng đó có thể tăng tổng cộng 110 điểm tấn công. Suy ra như vậy, xem ra sức tấn công cơ bản của một cung thủ bậc 2 có thể đạt đến 150 điểm, mạnh hơn nhiều so với sức tấn công cơ bản 90 điểm của một triệu hồi sư bậc 2 như hắn. So với triệu hồi sư, cung thủ vượt trội ở sức tấn công và tốc độ mạnh mẽ, nhưng về độ bền và phòng ngự thì lại có phần yếu hơn. Mọi người thể hiện thực lực mạnh mẽ, thu hút không ít người, sau đó có người đến xin gia nhập đoàn lính thuê. Người đầu tiên được chiêu mộ là một chiến sĩ. Anh ta khoe trang thực, tuy cả người đều là trang bị thường, nhưng lại có một thanh đao khá tốt. Dù chỉ là bậc 1, nhưng Thạch Tuyên lướt qua thấy sức tấn công của anh ta cũng đạt 100 điểm, như vậy cũng được coi là khá lợi hại trong số những người bậc 1. Thi Liên đưa cho anh ta một huy hiệu thành viên bình thường. Chiến sĩ này hấp thụ vào cơ thể, chính thức trở thành một thành viên của đoàn lính thuê Hoa Hồng. Sau đó, anh ta cố ý hiển thị huy hiệu này ra. Lập tức mọi người có thể thấy trên giáp ngực của anh ta một huy hiệu màu đen hình bát giác to bằng nửa lòng bàn tay, trên đó nổi bật một đông hồng đỏ máu, đây chính là biểu tượng của đoàn lính thuê Hoa Hồng. Sau khi chiến sĩ này gia nhập, anh ta tìm kiếm thông tin trong đầu, rồi kêu lên một tiếng, hóa ra đoàn trưởng lão đại lại là một mục sư à, lợi hại, ha ha. Thi Liên có chút ngại ngùng mỉm cười với anh ta, lập tức, chiến sĩ này ngây ngất, vẻ mặt say sưa. Có chiến sĩ này đi đầu, rất nhanh lại có thêm vài người xin gia nhập, có người vì thực lực mạnh mẽ mà mọi người thể hiện, cũng có người bị sắc đẹp của mấy cô gái này thu hút. Thấy chỉ trong một lúc ngắn đã chiêu mộ được 8 thành viên bình thường, mà tất cả đều là bậc 1, trên mặt các cô gái đều lộ ra nụ cười. Đoàn lính thuê thân chiến bên kia cũng đã chiêu mộ được 7 thành viên, lại còn ít hơn họ một người. Lão đại của thân chiến, Dương Thiên Mộ, còn cố ý chạy qua, có chút hâm mộ nhìn tứ dực thiên sứ thú khổng lồ kia, hỏi họ đã chiêu mộ được bao nhiêu người. Lâm Thanh Thanh trả lời, rồi hỏi, các anh thì sao, chiêu mộ được bao nhiêu rồi? Dương Thiên Mộ có chút tiếc nuối nói, mới 7 người, tiếc là không có ai bậc 2 cả. Anh ta nhìn mấy người Thi Liên, rồi nói tiếp, không ngờ các cô có đến 3 người bậc 2, mà lại toàn là nữ, quá lợi hại. Ồ, vị tiểu cô nương này tuy không phải bậc 2, nhưng thực lực của con triệu hồi thú này e là cũng ngang ngửa một người bậc 2 bình thường rồi. Tính ra như vậy, đoàn lính thuê của các cô có gần 4 cường giả bậc 2 rồi, ghen tị chết đi được. Ít nhất là vì Thạch Tuyên không khoe trang thực, lại ngồi phía sau mọi người, nên không ai để ý đến hắn. Dương Thiên Mộ này cũng không hề chú ý đến vị thành viên bình thường bậc 2 đặc biệt này. Đột nhiên, một người thô lô nói, đoàn lính thuê nào đang chiêu mộ người? Ta muốn xin gia nhập. Cùng với tiếng nói, một chiến sĩ thân hình cao lớn, vác một thanh cự nhận lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo đẩy đám đông ra đi tới. Bậc 2, chắc chắn là một cường giả bậc 2. Chương 3, chiến thú Dương Thiên Mộ mừng rỡ, vội vàng tiến lên cười nói, chào huynh đệ, tôi là đoàn trưởng của thân chiến, Dương Thiên Mộ. Đoàn chúng tôi đang chiêu mộ người, không biết huynh đệ có muốn tham gia không? Nam tử vạm vỡ kia ồ một tiếng, nói, vào đoàn của các anh có đãi ngộ gì? Tôi có được chức tước gì không? Dương Thiên Mộ vội nói, đội trưởng thì sao? Thấy sắc mặt nam tử kia trầm xuống, anh ta vội đổi lời, hay là còn một vị trí phó tổng đội trưởng chống lời chưa dứt, nam tử vạm vỡ kia đã sáng mắt lên, vội vàng lách qua người anh ta chạy đến trước mặt mấy cô gái Điển Mỹ Phượng, Thi Liên, vẻ mặt vui mừng nói, các cô cũng chiêu mộ người à? Tôi xin gia nhập được không? Mấy cô gái đều mừng rỡ, đây là một chiến sĩ bậc 2 mà. Lâm Thanh Thanh vội nói, được chứ, chúng tôi vẫn còn vị trí đội trưởng chống. Nam tử vạm vỡ kia có chút si mê nhìn mấy cô gái, nói bừa, được, đội trưởng là được rồi. Tôi tên là Thạch Cường Kiện, còn các cô thì sao? Hắn thầm nghĩ, trong cái đoàn lính thuê Hoa Hồng này, hình như chỉ có mình hắn là nam tử bậc 2, đến lúc đó mấy cô nhóc xinh đẹp này chẳng phải đều là của mình hết sao? Ha ha. Trên mặt Thạch Cường Kiện bất giác lộ ra một nụ cười dâm đãng. Thi Liên đưa cho hắn một huy hiệu đội trưởng, sau đó mấy cô gái cũng báo tên mình. Dương Thiên Mộ thấy đoàn lính thuê Hoa Hồng lại có thêm một cường giả bậc 2, không khỏi thầm thở dài, vô cùng hâm mộ. Đoàn lính thuê của anh ta, tính cả anh ta đến giờ cũng mới chỉ có 2 cường giả bậc 2. Không ngờ mấy cô gái này lại lợi hại đến vậy. Đột nhiên, cách đó không xa vang lên một tiếng huyên náo, sau đó một đám đông từ phía bên kia tràn tới. Đám người này có đến hơn 20 người, ai nấy đều khoe trang thực, sát khí đằng đằng. Trên trang thực ở ngực mỗi người đều có một huy hiệu to bằng nửa lòng bàn tay, bên trong nổi bật 2 chữ, chiến sĩ. Người có kiến thức lập tức nhận ra, đám người này là của đoàn lính thuê chiến sĩ Minh. Cái gọi là chiến sĩ Minh là một đoàn lính thuê chỉ chiêu mộ chiến sĩ. Hiện nay, loại đoàn lính thuê như vậy cũng không có gì lạ, ví dụ như một đoàn khác khá nổi tiếng hiện nay là Pháp Sư Chi Gia thì chỉ chiêu mộ Pháp Sư. Tránh ra, đừng cản đường. Các thành viên của chiến sĩ Minh, ai nấy đều mặt đầy sắc khí, đi đến quảng trường, đột nhiên quát lớn. Một đoàn lính thuê cấp 1 hiện nay chỉ có thể chiêu mộ tối đa 30 thành viên. Bây giờ đột nhiên xuất hiện hơn 20 thành viên của chiến sĩ Minh, rõ ràng là gần như toàn bộ thành viên của đoàn lính thuê này đã đến. Mọi người trên quảng trường cũng đều kinh ngạc, những người đứng cản đường họ vội vàng nhường lối. Đến gần mới phát hiện trong đám thành viên của chiến sĩ Minh còn có 2 người một trước một sau khiêng một tấm ván gỗ, trên tấm ván có một tấm vải trắng lớn không biết bọc thứ gì. Người đi đầu là một chiến sĩ bậc 2 toàn thân được bao bọc trong một bộ áo giáp nặng nề, trên lưng vác một cây chiến phủ khổng lồ, toát ra một khí thế như núi. Bên cạnh, lập tức có người thì thầm, người đó chính là đoàn trưởng sáng lập chiến sĩ Minh, tên trang thực ngự thần là chiến thú hình vô thiên. Hắn từng một mình đơn đấu với ma thú gấu vương khổng lồ, ngay cả trong số các cường giả bậc 2 cũng là một nhân vật rất nổi tiếng. Ở thành Nam Thiên, không biết từ ai bắt đầu, dần dần nổi lên một trào lưu, đó là thích dùng tên trang thực ngự thần của người đó để gọi như biệt danh. Thậm chí có rất nhiều người, người ta biết biệt danh của họ, biết tên trang thực, nhưng lại không biết tên thật của họ. Nhìn kia, cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn chính là nhân vật số 3 trong Chiến Sĩ Minh, tổng đội trưởng Bạch Lam, Thiết Kiếm Khách Bạch Lam. Thiết Kiếm Khách chính là tên trang thực ngự thần của Bạch Lam. Ủa, tại sao nhị đương gia của Chiến Sĩ Minh, vị hung tướng Lệ Đại Dũng kia lại không đến? Xung quanh mọi người đều đang thì thầm bàn tán. Chương 4, chuyện lớn rồi. Thấy một đám người đằng đằng sát khí kéo đến, Bạch Lam cũng căng thẳng mặt mày, trông vô cùng đáng sợ. Triệu Tuyết Linh bất giác cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ, cô bé nắm chặt tay Thạch Tuyên, khẽ gọi, "Đại ca." Thạch Tuyên xoa đầu cô bé, mỉm cười nói, "Sợ gì chứ, với thực lực hiện tại của em, cũng được coi là rất lợi hại rồi." Tránh ra, những người không liên quan lập tức biến khỏi quảng trường này. Người của Liên Minh Chiến Sĩ cuối cùng cũng đã đến, một gã đàn ông to lớn trong số đó quát lên. "Này, các người có ý gì? Chúng tôi đang tuyển thành viên mà." Lão đại của thân chiến, Dương Thiên Mộ, không nhịn được lớn tiếng kêu lên, vẻ mặt đầy bất bình. Vị đoàn trưởng của Liên Minh Chiến Sĩ, Chiến Thú Hình Vô Thiên, tuy khuôn mặt bị che khuất sau chiếc mũ sắt không thể nhìn thấy, nhưng nghe giọng nói kìm nén sự tức giận của hắn, có thể tưởng tượng được sắc mặt hắn lúc này chắc chắn đang méo mó. "Mong các vị thông cảm, nhị đệ của chúng tôi đã bị kẻ khác lén lút tấn công và giết chết, bây giờ, chúng tôi đang truy bắt hung thủ, hy vọng các vị tạo điều kiện thuận lợi, nhưng ai không liên quan đến chuyện này, xin hãy lùi lại một chút." Giọng của Chiến Thú rất trầm, nhưng lại vang xa, khiến mọi người trên quảng trường đều cảm thấy lòng mình chịu nặng. Phía sau, hai người khiêng một tấm ván gỗ bước lên, đặt tấm ván trong tay xuống ngay giữa quảng trường. Dương Thiên Mộ cũng giật mình, hung tướng Lệ Đại Dũng chết rồi à? Hắn lập tức biết tình hình nghiêm trọng, bèn vây tay nói, "Anh em, chúng ta lùi lại trước, để người ta giải quyết chuyện của họ." Hắn dẫn theo 6 thành viên cốt cán của mình cùng 7 thành viên bình thường vừa mới tuyển được, nhường ra một khoảng đất rộng, nhưng không rời đi mà tụ tập ở một bên, im lặng quan sát. Mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, gã Lệ Đại Dũng hung hãn và ngông cuồng nhất trong Liên Minh Chiến Sĩ đã bị giết. Những người của Liên Minh Chiến Sĩ này lại huy động cả đoàn kéo đến quảng trường này làm gì? Sau đó, mọi người thấy vị đoàn trưởng của Liên Minh Chiến Sĩ đi thẳng đến phía bên kia, đứng trước mặt những người của binh đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng, trầm giọng nói, "Ta là đoàn trưởng của Liên Minh Chiến Sĩ, Hình Vô Thiên, thủ lĩnh của binh đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng, các người là ai?" Mọi người xung quanh thấy vậy đều thầm nghĩ, lẽ nào cái chết của Lệ Đại Dũng có liên quan đến binh đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng vừa mới thành lập này? Lúc này, mọi người trên quảng trường đều đã lùi ra xa để vây xem, trở lại một khoảng trống lớn. Những người còn lại trong khoảng trống là người của Liên Minh Chiến Sĩ và những người của binh đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng đang chuẩn bị rút lui. Nghe Hình Vô Thiên hỏi, Lâm Thanh Thanh lập tức đứng dậy, nói, "Các người có chuyện gì?" "Đoàn trưởng của chúng tôi là Thi Liên." Cô chỉ vào Thi Liên. Thi Liên có chút e thẹn, nhẹ giọng nói, "Chào anh." "Tốt lắm, tốt lắm." Hình Vô Thiên nói liền hai chữ "tốt lắm", rồi đột nhiên chỉ tay vào Triệu Tuyết Linh và Thạch Tuyên ở phía sau, quát lên, "Vậy thì giao hai người này ra đây." Thi Liên sững sờ, nàng chưa bao giờ trải qua chuyện như thế này, không biết phải đối phó ra sao, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lâm Thanh Thanh và Điền Mỹ Phượng. Điền Mỹ Phượng bước ra, trầm giọng nói, "Ta là phó đoàn trưởng của Hoa Hồng, Điền Mỹ Phượng." "Hình Vô Thiên, người rốt cuộc có ý gì? Đột nhiên chạy tới đây rồi bắt chúng tôi giao người. Phải trái đúng sai, nên nói cho rõ ràng." Triệu Tuyết Linh và Thạch Tuyên cũng đồng thời sững sờ, có chút khó hiểu, lẽ nào chỉ vì mình làm bị thương gã đô con của Liên Minh Chiến Sĩ kia, rồi cả đoàn kéo đến báo thủ? Chuyện này cũng bé xé ra to quá rồi. Bạch Lam cũng bước tới, vẻ mặt đầy căm phẫn, nói, "Điền Mỹ Phượng, cô đừng giả vờ nữa, không phải do cô sai khiến sao? Cô bảo Thạch Tuyên và Triệu Tuyết Linh chạy đến Liên Minh Chiến Sĩ của chúng tôi gây sự, lại còn giết người, thật quá đáng, thủ đoán của cô sao có thể liên lụy đến người khác?" Hình Vô Thiên cười gần hai tiếng, nói, "Người chết là nhị đệ của chúng tôi, bây giờ các người đã rõ đầu đuôi câu chuyện rồi chứ?" Điền Mỹ Phượng cũng sững sờ, lúc Thạch Tuyên và Triệu Tuyết Linh mặt mày khó chịu trở về, nàng đoán có thể họ đã gặp trắc trở nên cũng không hỏi. Bây giờ nghe Bạch Lam nói, lẽ nào họ thật sự đã đến Liên Minh Chiến Sĩ giết người? Thạch Tuyên cũng ngây người, gã đô con đó chết rồi sao? Không thể nào, lúc đó tuy mình đã làm hắn bị thương, nhưng trang bị của hắn rõ ràng vẫn còn hơn 1000 điểm độ bền, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là sẽ từ từ hồi phục. Triệu Tuyết Linh đứng dậy kêu lên, "Chị Điền, họ nói dối, chúng tôi không hề giết người." Lúc này, hơn 20 người của Liên Minh Chiến Sĩ đã vây lại, vừa vặn bao vây chặt chẽ những người của binh đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng ở giữa. Những thành viên mới gia nhập lập tức thầm kêu khổ, không ngờ vừa mới gia nhập binh đoàn này đã gặp phải rắc rối. Điền Mỹ Phượng nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, nói, "Các người cũng nghe rồi đó, họ không hề giết người. Mẹ kiếp, mày tưởng nói không giết là không giết à? Bọn tao có người tận mắt thấy. Chết tiệt, dám làm không dám nhận. Một lũ hèn nhát." Ngay lập tức, trong Liên Minh Chiến Sĩ, mọi người đua nhau chửi rủa. Chiến Thú Hình Vô Thiên từ từ rút cây chiến phủ khổng lồ trong tay ra, sát khí ngùn ngụt, nói, "Hoặc là giao hai người đó ra, không liên quan đến các người, ta cũng tuyệt đối không gây khó dễ cho binh đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng các người. Hoặc là, hôm nay chúng ta hãy xem, cuối cùng ai sẽ là người sống sót, nhị đệ của chúng tôi không thể chết vô ích. Nếu bất đắc dĩ, ta không ngại đại khai sát giới." "Mẹ nó, Hình Vô Thiên, ngươi dọa ai đấy?" Đột nhiên, chiến sĩ bậc 2 Thạch Cường Kiện vừa mới gia nhập bước lên hai bước, cười nói, "Hung tướng của Liên Minh Chiến Sĩ các người chết rồi, các người chỉ còn 2 chiến sĩ bậc 2 thôi. Bên chúng tôi đây, bây giờ có đủ 4 cường giả bậc 2, còn có một thiên sứ Triệu Hồi Thú. Các người dựa vào cái gì mà đấu với chúng tôi? Lẽ nào ỷ vào các người đông người hơn?" He he. Lời nói của Thạch Cường Kiện lập tức khiến những thành viên bình thường trong binh đoàn Hoa Hồng tăng thêm dũng khí, từng người ưỡn ngực ra. Chương 5, cơn giận của Thạch Tuyên, "Ai nói với ngươi Liên Minh Chiến Sĩ chỉ có 2 người bậc 2? Ngươi coi chúng ta là người chết à? Đột nhiên, trong liên minh chiến sĩ vang lên một tiếng gầm giận dữ, sau đó ba gã đàn ông to lớn đẩy mọi người ra bước tới, lại là ba chiến sĩ bậc 2. Thạch Cương Kiện lập tức nghẹn lời, kinh hãi nói, sao đoàn của các người lại có thêm ba cường giả bậc 2? Hôm qua mới có, nhóc con, tin tức của ngươi lạc hậu quá rồi. Một người trong số đó chế nhạo. Cộng thêm hung tướng Lệ Đại Dũng đã chết, hóa ra liên minh chiến sĩ đã sở hữu 6 chiến sĩ bậc 2, thực lực này, dù ở cả thành Nam Thiên cũng đã rất mạnh mẽ rồi. Ta đã nói rồi, không giao người, các ngươi cùng chung theo. Giọng nói trầm thấp của Hình Vô Thiên vang lên. Thi Liên hoàn toàn không có chủ kiến, chỉ có thể nhìn Lâm Thanh Thanh và Điền Mỹ Phượng. Lâm Thanh Thanh và Điền Mỹ Phượng trao đổi ánh mắt, hai cô gái bây giờ cũng không biết phải làm sao. Một lúc lâu sau, Điền Mỹ Phượng trầm giọng nói, ta tin rằng trong chuyện này nhất định có hiểu lầm, các người nên điều tra cho rõ ràng. Đây là câu trả lời của cô sao? Hình Vô Thiên từ từ giơ chiến phủ lên, một luồng sát khí mạnh mẽ lập tức lan tỏa ra bốn phía. Ủa? Sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Đột nhiên, một giọng nói kinh ngạc vang lên từ phía bên kia. Nghe thấy giọng nói này, Hình Vô Thiên hơi khựng lại, vì hắn nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Cùng với giọng nói, hai người từ trong đám đông chen lên ra, đi đầu là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn thấy tình hình hai bên đang đối đầu, lập tức nói, có chuyện gì không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng được sao? Cứ phải làm ầm lên như thế này hả? Thạch Tuyên vẫn luôn im lặng, lúc này thấy người đàn ông khoảng 30 tuổi vừa đến, trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, hóa ra là hắn. Người đàn ông vừa đến chính là Long Đồ Viễn, người hắn đã từng gặp vài lần. Mà Long Đồ Viễn hiện tại đã là đoàn trưởng của binh đoàn lính đánh thuê Viêm Hoàng Chi Quân, thực lực của Viêm Hoàng Chi Quân bây giờ ở cả thành Nam Thiên cũng chỉ kém Tử Thần một chút, ngang ngửa với một binh đoàn lớn khác là Chính Nghĩa. Toàn bộ binh đoàn đã có 11 cường giả bậc 2. Đi cùng Long Đồ Viễn là một cô gái trẻ, nhìn khí thế trên người, có lẽ cũng là một cường giả bậc 2, cả hai người đều không hiện trang bị, đi thẳng vào giữa quảng trường. Hình Vô Thiên, sao vậy? Các người mặt mày đằng đằng sát khí thế. Long Đồ Viễn không nhịn được cười nói, có chuyện gì to tát mà làm ầm lên như vậy? Rồi hắn nhìn Thi Liên, Điền Mỹ Vượng và những người khác, bỗng nhiên hắn thấy Thạch Tuyên đang đứng trong đám người, trong lòng khẽ động, gật đầu cười với hắn một cái, nhưng không nói gì. Điền Mỹ Vượng và Lâm Thanh Thanh biết thân phận của Long Đồ Viễn, cũng đội nói, đoàn trưởng Long, chúng tôi là thành viên của binh đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng vừa mới thành lập, vị này là đoàn trưởng Thi Liên của chúng tôi. Cô giới thiệu Thi Liên. Thi Liên e thẹn gật đầu với hắn. Thân phận địa vị của Long Đồ Viễn khác biệt, Hình Vô Thiên tuy đầy tức giận, hắn không thể một đũa chém chết Thạch Tuyên và Triệu Tuyết Linh, nhưng vẫn cô nén giận, miễn cưỡng chắp tay nói, đoàn trưởng Long, nhị đệ của chúng tôi chết rồi. Nghe thấy câu này, Long Đồ Viễn sững sờ, rồi biết là có rắc rối. Nhìn tình thế này, rõ ràng nguyên nhân cái chết của nhị đệ liên minh chiến sĩ có liên quan đến đám người của binh đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng này. Hung thủ giết nhị đệ của chúng tôi chính là hai người này của binh đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng. Ta với thái độ dĩ hòa vi quý, chỉ yêu cầu họ giao ra hai hung thủ là được. Kết quả, họ hoàn toàn không coi liên minh chiến sĩ chúng tôi ra gì. Đoàn Trường Long, ngài nói xem, trận này có nên đánh không? Long Đồ Viễn trầm ngâm một lúc, nhất thời cũng không biết nói gì. Điền Mỹ Phượng quát lên, Đoàn Trường Long, người không phải do họ giết, người của liên minh chiến sĩ này không biết có ý đồ gì mà cứ khăng khăng nói là người của binh đoàn Hoa Hồng chúng tôi. Long Đồ Viễn cũng nghe mà mơ hồ, nói, rốt cuộc là chuyện gì thế? Mọi người bình tĩnh, ta thấy nên làm rõ mọi chuyện trước đã, kẻo báo thù nhầm người thì chẳng phải hoang đường sao? Hình Vô Thiên tức giận, hắn giật tấm vải trắng trên tấm ván gỗ bên cạnh ra, lập tức một thi thể máu thịt bé bét, không còn da hình người xuất hiện trên tấm ván. Mọi người không khỏi khét đều lên kinh ngạc. Long Đồ Viễn nhíu mày, hung thủ này trước tiên đánh bị thương nhị đệ của chúng tôi, sau đó còn phá hủy tinh thể của hắn, lấy đi trang bị. Đoàn Trường Long, ngài nên biết thành Nam Thiên của chúng ta bây giờ kỵ nhất là điều gì. Long Đồ Viễn cuối cùng cũng gật đầu, trầm giọng nói, đúng vậy, giữa người với người, khó tránh khỏi xảy ra xích mích tranh chấp, đánh nhau phân thắng bại cũng là chuyện thường tình. Tin rằng các vị đều biết, chỉ cần tinh thể không bị phá hủy, vết thương nặng đến đâu cũng sẽ hồi phục. Vì vậy, nếu ai cố ý phá hủy tinh thể trang bị của đối phương, dù có thâm thù đại hận, đó cũng là hành động khiến người ta căm phẫn tột cùng, vì làm như vậy là quá tuyệt tình. Dù sao, mọi người đều là con người, tổng cộng chỉ có bấy nhiêu người, tin rằng các vị cũng đã chú ý, tổng dân số của thành Nam Thiên chúng ta bây giờ không những không tăng, mà còn đang giảm dần. Tóm lại, việc phá hủy tinh thể tuyệt đối là điều cấm kỵ lớn nhất. Long Đồ Viễn nói rất dứt khoát, mọi người xung quanh cùng ai nấy đều gật đầu. Đúng vậy, dù ngươi có thù hận với một người, đánh hắn trọng thương, thậm chí hủy hoại thân thể hắn cũng được, nhưng cố ý phá hủy tinh thể của một người thì thật sự là quá đáng. Trong phút chốc, mọi người xung quanh bất giác dành cho liên minh chiến sĩ sự đồng cảm. Điền Mỹ Phượng và Lâm Thanh Thanh nhìn thấy thi thể máu thịt bé bé kia, nhất thời không nói nên lời. Triệu Tuyết Linh lao ra, cô bé không còn sợ hãi nữa, hét lên, "Thử, đúng vậy, người này là do chúng tôi đánh bị thương, nhưng chúng tôi tuyệt đối không phá hủy tinh thể của hắn, càng không lấy đi trang bị của hắn. Chúng tôi không bao giờ làm chuyện đó, mặc dù người này rất vô liêm sỉ, chặn đường định cướp của chúng tôi." Lập tức có mấy người của liên minh chiến sĩ chửi ầm lên, nói vậy, "Nhị ca của chúng tôi sao lại đi cướp của ngươi? Ngươi có cái gì đáng để hắn cướp?" Long Đồ Viễn nhíu mày, nói, "Đoàn trưởng Hình, ta thấy chuyện này vẫn không nên quá nóng nổi, nếu thật sự đánh nhau, lại không biết sẽ có bao nhiêu người chết. Nếu người ta đã nói không phá hủy tinh thể, có lẽ trong chuyện này có ẩn tình khác." Hình Vô Thiên nổi giận, hắn cuối cùng cũng nhận ra Long Đồ Viễn này tuy có vẻ rất công bằng, nhưng thực chất lại đang thiên vị phe Hoa Hồng. Hắn không khỏi cười gần một tiếng, nói, "Được được, Đoàn trưởng Long, ngài là đoàn trưởng của Viêm Hoàng, chúng tôi không dám đắc tội." Long Đồ Viễn sững sờ, rồi thấy môi Hình Vô Thiên khẽ mấp máy, dường như đang nói chuyện với ai đó. Lập tức, Long Đổ Viễn hiểu ra, hắn hẳn đang dùng thiết bị truyền âm linh hồn để liên lạc với người khác. Đoàn Trường Hình, ta thấy ngài có vẻ hiểu lầm rồi, ta không có ý thiên vị ai cả, chỉ là cảm thấy ngài không nên quá nóng nổi. Long Đổ Viễn vẫn kiên nhẫn khuyên giải, cô gái bên cạnh hắn khẽ hừ một tiếng, nói, Đổ Viễn, anh lo nhiều chuyện như vậy làm gì? Đúng là tự tìm phiền phức. Long Đổ Viễn cười khổ hai tiếng, lại nhìn Thạch Tuyên đang im lặng đứng nép một bên, thầm nghĩ cô nào biết, người đàn ông này từng cứu ta một mạng, ta nên trả lại hắn một ân tình, tuy hắn không nhất định biết, nhưng ta, Long Đổ Viễn, không muốn nợ người khác. Đột nhiên, một luồng sáng trắng lóe lên trên không trung, rồi trong luồng sáng, một bóng người hiện ra. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, lập tức biết đây hẳn là loại cuộn giấy dịch chuyển định vị ma thuật có bán trong tiệm tạp hóa. Sau khi ghi lại tọa độ, sử dụng loại cuộn giấy dịch chuyển này có thể trong nháy mắt quay về nơi đã ghi lại, chỉ là khá đắt, Thạch Tuyên chưa bao giờ mua. Vô Thiên, có chuyện gì vậy? Bắt ta phải quay về gấp. Nhiệm vụ của ta mới làm được một nửa thôi. Người đột nhiên xuất hiện bước tới với vẻ mặt ngạc nhiên, rồi lại có chút ngơ ngác, Long Đổ Viễn. Anh cũng ở đây à? Người này là một người đàn ông mặt chữ điển, khoảng 27, 28 tuổi, đã cởi bỏ trang bị, trên người mặc một bộ đồ bó sát màu đen. Thạch Tuyên nhìn từ xa, lại cảm thấy có chút quen mắt, chỉ là nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Long Đổ Viễn cười cười, nói, hóa ra là anh, nhị đương gia của Chính Nghĩa, xem ra, đoàn trưởng Hình vừa rồi là đi gọi cứu viện. Hóa ra, người đàn ông mặt chữ điền này chính là phó đoàn trưởng của binh đoàn lính đánh thuê Chính Nghĩa, chỉ đứng sau đoàn trưởng Lục Như. Người đàn ông mặt chữ điền đi đến bên cạnh Hình Vô Thiên, nói, sao vậy, rốt cuộc có chuyện gì? Ai nấy đều mặt mày đằng đằng sắc khí. Hình Vô Thiên vẻ mặt đầy phẫn uất, kể lại mọi chuyện, nói, vị đoàn trưởng Long này đột nhiên xen vào, thiên vị hung thủ giết người, ta hết cách rồi, đành phải mời huynh đến, huynh đệ, huynh phải làm chủ cho chúng tôi. Người đàn ông mặt chữ điền gật đầu thật sâu, nói, ta hiểu rồi, ngươi đợi một chút, ta gọi mấy người qua đây. Rồi thấy môi hắn khẽ mấp máy, rõ ràng đang gọi người. Long Đổ Viễn nhíu mày, hắn không ngờ mọi chuyện lại càng lúc càng lớn. Rất nhanh, từ phía bên kia lại có ba cường giả bậc hai đến, những người này đều hiện rõ trang bị, trước ngực có một biểu tượng hình bắt giác màu trắng, ở giữa có chữ Nghĩa, rõ ràng là thuộc binh đoàn lính đánh thuê Chính Nghĩa. Nhị đương gia, sao vậy, vội vàng gọi chúng tôi ra quảng trường này? Đánh hội đồng à? Ba nội nó đang ngứa tay đây, đứa nào gây sự? Ba cường giả bậc hai của Chính Nghĩa lập tức bước tới. Chỉ trong chốc lát, năm cường giả bậc hai của Liên Minh Chiến Sĩ cộng thêm người đàn ông mặt chữ điển và ba thành viên Chính Nghĩa vừa xuất hiện, đã là 9 cường giả bậc hai, thực lực hoàn toàn áp đảo binh đoàn Hoa Hồng. Đoàn trưởng Long, ngài cho một lời đi, coi như nể mặt Chính Nghĩa, chuyện này ngài đừng xen vào nữa. Người đàn ông mặt chữ điển nói, bây giờ trong cả thành Nam Thiên này, ngoài Tử Thần ra, thì chỉ có Chính Nghĩa chúng tôi và Viêm Hoàng của ngài thôi. Nếu hai bên chúng ta đấu nhau, hậu quả thật sự có chút không dám tưởng tượng, ta hy vọng ngài nên suy nghĩ cho kỹ. Long Đổ Viễn nào đâu không biết chuyện này, hắn cũng đang do dự, một mình hắn có lẽ không sao, nhưng hắn không thể lấy tính mạng của anh em ra đùa. Bên kia, trong binh đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng, mọi người cũng đang thì thầm với nhau. Bây giờ làm sao? Thật sự phải đánh à? Vương Hàn Lâm sắc mặt có chút tái nhợt, hắn không bao giờ ngờ rằng, ngày đầu tiên thành lập binh đoàn đã gặp phải chuyện như thế này. Thạch Cương Kiện kia vẫn vẻ mặt bất cần, sợ gì, muốn đánh thì đánh, ta cũng quen mấy anh em, hay là ta gọi họ cùng qua đây. Xem ai sợ ai. Người của Chính Nghĩa thì hay làm sao? Mấy anh em của ta là thành viên của Tử Thần đấy. Lâm Thanh Thanh lập tức mắt sáng lên, nói, anh thật sự quen người của Tử Thần à? Thạch Cương Kiện vỗ ngực nói, lừa cô làm gì? Tuy mấy người đó không phải là thành viên quan trọng của Tử Thần, nhưng dù sao cũng là người của Tử Thần. Ta gọi ngay đây. Người xung quanh cũng ngày càng đông, những người đi ngang qua, vô tình nghe được tin này, lập tức bỏ cả nhiệm vụ, ở lại xem. Rất nhanh, đã tụ tập được đến mấy trăm người, cảnh tượng lớn như thế này rất hiếm thấy, nhiều cao thủ bậc 2 tụ tập ở quảng trường như vậy, gần như có thể so sánh với lần hội họp của năm đại binh đoàn vì nhiệm vụ bậc 2 được nhận gây ra sóng gió trước đây. Bên này Long Đổ Viễn vẫn đang do dự, bên kia, Bạch Lam đã mặt mày đầy phẫn uất, nhìn chằm chằm Thạch Tuyên, nói, một người làm một người chịu, Thạch Tuyên mà ta biết, không phải là kẻ rụt rè trốn sau lưng mọi người, làm rùa rụt cổ như bây giờ. Triệu Tuyết Linh tức giận nói, dì Bạch, dì quá đáng lắm rồi, người đó thật sự không phải do chúng tôi giết. Chúng tôi không giết hắn. Thạch Tuyên nhìn Bạch Lam, thầm thở dài một hơi, nghĩ đến cây vũ khí tinh xảo của chiến sĩ đang để trong túi không gian, vốn dĩ định tặng cho nàng, không ngờ, trong chớp mắt, lại gây ra chuyện lớn như vậy. Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, nhìn chằm chằm Bạch Lam, trầm giọng nói, ta chỉ nói một lần, vị huynh đệ kia của các người, đúng là ta đã đánh bị thương, nhưng ta tuyệt đối không phá hủy tinh thể của hắn. Sau đó, hắn không thèm để ý đến Bạch Lam nữa, hắn đã hoàn toàn thất vọng về người phụ nữ này, cô ta thật sự không còn đáng để quan tâm nữa. Bạch Lam ngẩn ra, trong ấn tượng của nàng, Thạch Tuyên tuyệt đối là người nói một là một, lẽ nào người thật sự không phải do hắn giết? Nhưng không phải hắn thì còn ai? Hơn nữa còn có hai thành viên của Liên Minh Chiến Sĩ tình cờ đi ngang qua đã thấy Thạch Tuyên ra tay, đúng, nhất định là hắn đã ra tay, bây giờ hắn đang ngụy biện. Anh nói dối. Ngoài anh ra còn ai vào đây nữa? Bạch Lam chỉ tay vào Thạch Tuyên, tức giận hét lên. Thạch Tuyên lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, cuối cùng cũng đứng dậy. Bạch Lam nghẹn lời, nhưng ngay sau đó siết chặt thanh bạch văn kiếm trong tay, quát lên, ta không sợ ngươi đâu. Nói thì nói vậy, nhưng sự đáng sợ của Thạch Tuyên khi liều mạng, nàng đã từng tận mắt chứng kiến. Chỉ có Bạch Lam, Điền Mỹ Vượng và Triệu Tuyết Linh ba cô gái mới biết sự đáng sợ của Thạch Tuyên. Mặc dù bên Bạch Lam đông người, đã có 9 cường giả bậc 2, nhưng khi bị ánh mắt lạnh lùng của Thạch Tuyên quét qua, Bạch Lam vẫn không kìm được lùi lại một bước, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không thể nói thành lời. Thạch Tuyên chỉ liếc nhìn nàng một cái, nhưng không để ý đến nàng nữa, mà đi thẳng đến trước mặt Hình Vô Thiên. Hắn gật đầu với Long Đồ Viễn trước, rồi nhìn thẳng vào Hình Vô Thiên, hoàn toàn không sợ hai ánh mắt gần như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của Hình Vô Thiên. Nhóc con, cuối cùng ngươi cũng dám ra mặt rồi, là đàn ông thì phải một người làm một người chịu, trốn sau một đám đàn bà thì ra cái gì? Hình Vô Thiên cười gằn, những người của liên minh chiến sĩ xung quanh cũng cười nhạo. Ngươi nói, là ta đã phá hủy tinh thể ngự thần của nhị đệ ngươi và cướp đi trang bị của hắn. Đúng vậy, tiểu quỷ, cuối cùng ngươi cũng chịu thừa nhận rồi, thế thì tốt, chỉ cần ngươi nhận, chết một mình ngươi, còn có thể cứu sống được bao nhiêu người của binh đoàn Hoa Hồng. Long Đổ Viễn không biết ý định của Thạch Tuyên khi đột nhiên bước ra, không khỏi có chút lo lắng cho hắn, dù sao vào thời điểm căng thẳng như thế này, liều lĩnh bước ra, tuyệt đối có nguy cơ mất mạng bất cứ lúc nào. Đối phương có 9 cường giả bậc 2, đây tuyệt đối không phải là thực lực để bừa. Đủ để trong nháy mắt, chém Thạch Tuyên thành thịt vụn. Được, vậy ta muốn hỏi một chút, là ai đã thấy, là ta ra tay. Thạch Tuyên nhìn chằm chằm Hình Vô Thiên, không lùi một bước, sát khí tự nhiên toát ra từ người hắn, lại còn đáng sợ hơn cả Hình Vô Thiên đã khởi động trang bị. Hình Vô Thiên thầm chửi một tiếng, mẹ kiếp, ta muốn thật, tiểu quỷ này nhìn chằm chằm ta, lại có thể khiến ta mơ hồ cảm thấy sợ hãi. Miệng thì lại cười gần một tiếng, ha ha. Đương nhiên có, chính là hai thành viên của liên minh chiến sĩ ta, Tiểu Phác, hai người các ngươi ra đây, kể lại tình hình lúc đó một lần, để hắn chết cho tâm phục khẩu phục. Vâng, lão đại. Cùng với giọng nói, từ trong số thành viên của liên minh chiến sĩ, hai người đàn ông bước ra, rồi kể lại chi tiết việc Thạch Tuyên làm thế nào dùng một thương đâm trúng hung tướng Lệ Đại Dũng, sau đó xoay xích long thương làm thân thể Lệ Đại Dũng tan nát, cuối cùng làm thế nào phá hủy tinh thể, lấy đi trang bị. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, nửa đầu câu chuyện của hai người này nói đúng là sự thật, vì lúc đó mình chính là đã trọng thương Lệ Đại Dũng như vậy, chỉ là nửa sau lại là giả. Hai người đàn ông này nói xong, trong mắt lộ vẻ đắc ý, nhìn Thạch Tuyên. Triệu Tuyết Linh hét lên, nói dối, hai người này nói dối, phần sau đều là giả. Tiểu quỷ, bây giờ ngươi còn gì để nói? Hình Vô Thiên cười gằn, ngươi đừng có giống như con nhóc kia, một câu nói dối là xong chuyện nhé. Tiểu quỷ, là đàn ông thì nhận đi. Ít nhất dù ngươi có chết, lão tử cũng tính ngươi là một trang hảo hán dám làm dám chịu. Phỉ. Chương 6, chân tướng sáng tỏ. Thạch Tuyên mỉm cười, trong ngáy mắt, mũ giáp sói, thắt lưng hồng thạch và găng tay ra lần lượt hiện ra trên đầu, hông và tay hắn, rồi thân hình hắn khẽ nhón lên. Tốc độ nhanh không thể tả, ngay cả Hình Vô Thiên cũng chỉ vừa hoàn hồn hét lên một tiếng a, Thạch Tuyên đã lao tới. Hắn siết chặt hai tay, hai gã đàn ông đang đắc ý kia còn chưa kịp phản ứng đã bị Thạch Tuyên bóp chặt tiết hầu, nhấc đầu lên. Sau đó, hắn đột ngột tung người, kéo theo hai người này lùi mạnh về phía sau. Sự việc xảy ra quá đột ngột, mọi người đều hỗn loạn. Hình Vô Thiên gầm lên, mẹ nó, rồi vác cây dịu khổng lồ xông về phía Thạch Tuyên. Các thành viên của chiến sĩ Minh cũng lập tức vây lại. Dừng tay, tôi có lời muốn nói. Thạch Tuyên hét lớn, nói con mẹ mày. Mẹ kiếp. Hình Vô Thiên gầm lên, hoàn toàn không cho Thạch Tuyên cơ hội giải thích. Giữa tiếng gầm, hắn vung cây dịu khổng lồ từ sau ra trước thành một vòng cung, bổ thẳng vào Thạch Tuyên. Các thành viên khác của chiến sĩ Minh cũng xông lên. Ở bên cạnh, phó đoàn trưởng của hội chính nghĩa, người đàn ông mặt chữ điền kia, cũng đã kích hoạt trang bị nhưng tạm thời chưa tiến lên. Hắn đang quan sát thái độ của Long Đồ Viễn. Hắn là phó đoàn trưởng của chính nghĩa, còn Long Đồ Viễn lại là thủ lĩnh của Viêm Hoàng. Cả hai đều đại diện cho những thế lực hùng mạnh. Long Đồ Viễn do dự không biết có nên can thiệp vì sự xuất hiện của hắn, thì người đàn ông mặt chữ điền này cũng vậy. Hắn hiểu rõ, nếu mình và Long Đồ Viễn thật sự xung đột, sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng. Hơn nữa, trong nội bộ chính nghĩa, người thực sự có quyền quyết định cuối cùng vẫn là Lục Như. Ngay khi chiến sĩ Minh và hội Hoa Hồng sắp xảy ra xung đột toàn diện, đột nhiên, một tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên trong không khí. Cây dịu khổng lồ của Hình Vô Thiên đã bị một thanh đao cong cong tỏa ra những luồng sáng xanh lam chặn lại. Không chỉ vậy, so với cây dịu khổng lồ, thanh đao cong hoàn toàn không cân xứng này chỉ cần một cú chạm nhẹ đã khiến cây chiến phủ to lớn của Hình Vô Thiên bật ngược trở lại. Lòng hắn hơi trùng xuống, chỉ thấy trước mặt Thạch Tuyên đã có một người đàn ông khoảng 30 tuổi đứng đó. Trong tay gã, thanh đao ánh xanh vừa đánh bật cây dịu của Hình Vô Thiên lại dần ẩn đi. Gã trầm giọng nói, "Đoàn trưởng Hình hãy tạm dừng tay, xem hắn còn gì muốn nói, nghe xong rồi hành động cũng chưa muộn." Người chặn Hình Vô Thiên lại chính là Long Đồ Viễn. Tất Đông Viễn của hội Tử Thần, Lục Như của hội Chính Nghĩa, Long Đồ Viễn của hội Viêm Hoàng, ba người này có thể được xem là ba ông lớn của thành Nam Thiên hiện tại. Long Đồ Viễn đã ra tay, đã lên tiếng, dù cho Hình Vô Thiên có tức giận đến mức sắp nổ tung cũng phải nén lại cơn thịnh nộ, dừng bước. Thân phận và địa vị của Long Đồ Viễn và Thạch Tuyên khác nhau, sức nặng trong lời nói của họ cũng hoàn toàn khác biệt. Hình Vô Thiên có thể phớt lờ lời của Thạch Tuyên, nhưng không thể không nể mặt Long Đồ Viễn. Cố gắng kìm nén cơn giận ngút trời, hắn vung tay trái, tạm thời ngăn các thành viên chiến sĩ Minh lại, rồi quát lên, "Được, để xem hắn còn gì để nói, chẳng lẽ muốn giết người diệt khẩu sao? Thằng đái, tao quyết không tha cho mày." Thạch Tuyên mặt mày sa sầm, vẫy tay với Điền Mỹ Phượng, rồi giao hai gã đàn ông suýt bị hắn bóp chết ngạt cho cô. Điền Mỹ Phượng tuy không hiểu ý hắn, nhưng vẫn nhận lấy, bóp chặt tiết hầu hai gã kia, siết đến mức chúng toàn thân rũ rượi. Một trang bị giả cấp 1 hoàn toàn không có sức phản kháng trong tay một cường giả cấp 2. Hành động này lại khiến các thành viên chiến sĩ Minh nổi giận mắng chửi. Nhìn thấy huynh đệ của mình bị kẻ địch đối xử như vậy ngay trước mắt, ai nấy đều tức giận, suýt nữa lại xảy ra xung đột. Chỉ có Hình Vô Thiên là mặt mày u ám, nhìn chằm chằm vào Thạch Tuyên. Hắn muốn xem Thạch Tuyên còn dở trò gì, sau đó, hắn nhất định sẽ trả lại mối nhục này gấp 10 lần. Thạch Tuyên mặc kệ những lời chửi rủa của đám người chiến sĩ Minh, trước ánh mắt của mọi người, hắn đưa tay lục lọi trên người hai kẻ bị khống chế, rồi lấy ra ba chiếc túi không gian. Mọi người đều ngẩn ra, không hiểu hắn định làm gì. Còn hai kẻ bị khống chế, trong mắt đột nhiên ánh lên vẻ kinh hoàng tột độ, muốn nói nhưng chỉ có thể ú ớ không thành lời. Thạch Tuyên liền mở từng chiếc túi không gian một, đổ hết đồ vật bên trong ra. Ủa? Sao đồ trong túi này toàn là của lão nhị? A, chẳng lẽ túi này là của lão nhị? Trang bị này không phải là cây chiến đao khổng lồ của lão nhị sao? Tiểu Phác, sao trong túi của mày lại có vũ khí của hắn? Hình Vô Thiên mặt đầy kinh ngạc, rồi hắn dần dần hiểu ra, và những người xung quanh cũng đều hiểu ra. Điền Mỹ Phượng hừ một tiếng, buông tay ra, đẩy hai người trong tay mình ra ngoài. Chân tướng đã sáng tỏ. Hai người này vừa được tự do liền la hét, "Không phải, đại ca, mọi người nghe tôi nói. Không phải, tôi sai rồi, tôi." Hai người mặt mày tái mét, đột nhiên cùng nhau hét lên một tiếng, co giò điên cuồng bỏ chạy ra ngoài. "Súc sinh!" Hình Vô Thiên gầm lên, cây chiến phủ khổng lồ trong tay bay ngang ra, chém ngang hông hai gã đang bỏ chạy. Tức thì, hai người hét lên một tiếng thảm thiết, biến thành hai nửa. Nửa thân trên ngã xuống, nửa thân dưới vẫn theo quán tính lao về phía trước thêm vài mét. "Không, tha mạng, đại ca, chúng tôi biết sai rồi, chúng tôi nhất định sẽ sửa đổi." Hai nửa thân người quằn quại trên mặt đất, điên cuồng gào thét, mặt đầy vẻ sợ hãi. Thạch Tuyên và những người xung quanh đều im lặng quan sát. Thạch Tuyên chỉ lạnh lùng liếc Bạch Lam một cái, rồi ngồi xuống một bên, không nhìn cô nữa. Thân thể mềm mại của Bạch Lam run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Cô đương nhiên hiểu ý nghĩa của cái nhìn đó, nó như đang nói với cô rằng, "Bây giờ hiểu chưa, tôi có phải là hung thủ không?" Triệu Tuyết Linh lao vào lòng Thạch Tuyên, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vẻ sợ hãi. Điền Mỹ Vượng không nhịn được tò mò hỏi, "Thạch Tuyên, sao anh biết trên người chúng chắc chắn có đồ của Lệ Đại Dũng bên chiến sĩ mình? Sao lại biết chúng chính là hung thủ?" Thạch Tuyên thực ra cũng không chắc chắn hoàn toàn, có thể nói là đánh cược một phen, may mà cứ thắng. Bởi vì nửa đầu câu chuyện của chúng là sự thật, điều này cho thấy lúc đó chúng chắc chắn đã nấp trong bóng tối và chứng kiến mọi việc. Vì vậy tôi tự nhiên nghi ngờ hai người này mới là hung thủ thật sự. Trang bị của Lệ Đại Dũng cũng bị hung thủ lấy đi, tôi nhớ rõ Lệ Đại Dũng có một thanh cự nhận rất bắt mắt, mà hai người này lại không trang bị cự nhận. Tôi đoán, chúng tạm thời không dám sử dụng trang bị của Lệ Đại Dũng, vậy thì chắc chắn phải cất trong túi không gian mang theo người. Dù sao đối với chúng ta, nơi duy nhất có thể cất giữ những thứ quan trọng chính là túi không gian. Chỉ không ngờ rằng, trên người chúng còn có cả túi không gian của Lệ Đại Dũng. Đương nhiên, nếu đoán sai hoặc không tìm thấy gì, vậy thì chỉ có thể liều mạng thôi, ha ha. Thạch Tuyên giải thích, giọng điệu rất thản nhiên. Bây giờ nghe có vẻ lý do rất đơn giản, nhưng trong tình huống lúc nãy, có thể suy luận ra những điều này và dám tự mình thực hiện, quả thực cần cả trí tuệ và dũng khí. Giữa tiếng la hét điên cuồng của hai người trên mặt đất, Hình Vô Thiên vác cây rìu khổng lồ, từ từ chém nát đầu của hai kẻ đó, đau đớn khiến chúng tuyệt vọng gào thét, đến cuối cùng khản cả giọng, rồi mới hoàn toàn chết hẳn. Trong số những người có mặt, dĩ nhiên không ai ngu ngốc đến mức ra mặt bên vực hai kẻ này để rước họa vào thân. Loại rác rưởi này, đáng chết như vậy. Hình Vô Thiên cười gằn. Long Đồ Viễn cũng cười ha hả, bây giờ chân tướng đã sáng tỏ, xem đi, nếu hấp tấp ra tay thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Cho nên khi gặp chuyện, chúng ta vẫn nên suy nghĩ kỹ, điều tra rõ ràng thì hơn. Người đàn ông mặt chữ điển kia mặt hơi đỏ lên, cảm thấy rất mất mặt, không ngờ kết quả lại như thế này. Triệu Tuyết Linh ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn từ trong lòng Thạch Tuyên lên, nói, "Chúng tôi đã nói không phải chúng tôi giết rồi, các người cứ không tin." "Hừ." Long Đồ Viễn cười ha hả. Hình Vô Thiên sau khi xử quyết hai người kia, bước tới, vác chiến phủ, chỉ vào Thạch Tuyên, nói, "Tuy ngươi không phải hung thủ thật sự, nhưng nếu ngươi không làm nhị đệ của ta trọng thương, thì làm sao hai tên rác rưởi kia có cơ hội lợi dụng? Cho nên ngươi cũng phải chịu một nửa trách nhiệm." Long Đồ Viễn lập tức nhíu mày, lạnh lùng nói, "Hình Vô Thiên, ngươi còn muốn gây sự?" Hắn cũng có chút bực mình, dù sao hắn cũng là đoàn trưởng của Viêm Hoàng, bây giờ sự việc đã rõ ràng, Hình Vô Thiên này vẫn không chịu bỏ qua, chẳng phải là không nể mặt Long Đồ Viễn hắn sao? Hình Vô Thiên nghiêm giọng nói, "Đoàn trưởng Long, ngài yên tâm, lần này tôi không gây sự. Tôi lấy tư cách của một chiến sĩ, thách đấu với hắn, là một trận đơn đấu một chọi một, bất kể thắng thua, chuyện này sẽ xóa bỏ hoàn toàn." Long Đồ Viễn nghe đến đây thì không nói gì thêm nữa, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Thạch Tuyên. Trang bị mà Thạch Tuyên vừa thể hiện, chỉ có chiếc thắt lưng hồng thạch trông còn tạm tạm, hai món còn lại rõ ràng đều là đồ bỏ đi. Trong khi đó, Hình Vô Thiên mặc một thân trọng giáp, rõ ràng trang bị hai bên chênh lệch quá lớn, Thạch Tuyên này căn bản không có cửa thắng. Đại ca ca Triệu Tuyết Linh không nhịn được ngẩng mặt lên nhìn Thạch Tuyên. Thạch Tuyên thản nhiên nói, "Được thôi." Hắn chậm rãi đứng dậy. Mọi người đang đứng giữa sân lập tức lùi ra, nhường lại một khoảng đất trống rộng lớn. Hung danh của chiến thú Hình Vô Thiên cũng vang dội trong giới cao thủ cấp 2, bây giờ đối đầu với Thạch Tuyên vô danh này, thắng bại sẽ ra sao? Thạch Tuyên này tuy không có tên tuổi, nhưng xem ra hắn có thể làm trọng thương hung tướng Lệ Đại Dũng, chắc cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Lúc này, các thành viên mới gia nhập hội Hoa Hồng đều kinh ngạc, nhìn thân thủ vừa rồi của Thạch Tuyên, tuyệt đối là một cường giả cấp 2. Một cao thủ cấp 2 mà lại chỉ là một thành viên bình thường trong hội Hoa Hồng. Thạch Cương Kiện kia lẩm bẩm, "Mẹ kiếp, thật kỳ lạ. Thằng nhóc này,